Chương 260, ván kế tiếp, bản tiểu thư lên trước chương 260, ván kế tiếp, bản tiểu thư lên trước thiên phú kỹ năng, Hồng Liên Phần Tiên. Nương theo lấy Tần Phong tiếng quát khẽ rơi xuống từng đoàn đỏ thâm hỏa diễm giống như thủy triều theo Tần Phong thể nội điên cuồng tuôn ra. Đỏ thâm hỏa diễm như là tới từ địa ngục nghiệp hỏa một dạng, tản ra khủng bố nhiệt độ cao. 3, 3, 3. Những nơi đi qua, liền không khí đều bị thiêu đốt, tản mát ra từng đợt bạo hưởng. Tại thời khắc này, Tần Phong thể nội tựa như cố có vô cùng vô tận hỏa diễm đồng dạng, lấy hắn thân thể làm trung tâm, đỏ thâm hỏa diễm tựa như suối phun đồng dạng, hướng về phía trên phun ra ngoài. Hỏa diễm suối phun cấp tốc dâng trào, trong chớp mắt thì tạo thành một đạo trường cao hơn 5 mét to lớn suối phun. Lập tức hỏa diễm lăn lộn ở giữa, nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa to lớn hỏa liên. Hỏa liên tản ra nồng đậm hương mang, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu màu đỏ bừng. Dị năng chân thân, SS cấp dị năng. Trên khán đài Hạ Nguyên đống nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Không chỉ là hắn, tại chỗ tất cả hiệu trưởng, ngoại trừ Âu Dương Thanh bên ngoài, tất cả những người khác trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mọi người đều biết, giác tỉnh giả tại tự thân cảnh giới đạt tới bát giai sau có thể triệu hồi ra dị năng chân thân. Mà bây giờ Tần Phong mới tứ giai thì làm đến một bước này, cái này một điểm liền xem như S cấp dị năng cũng không cách nào làm được. Chỉ có SS cấp dị năng mới có thể làm đến bước này. SS cấp dị năng, chúng ta đại hạ có bao nhiêu năm không có đi ra nắm giữ loại này đẳng cấp dị năng giác tỉnh giả rồi? 10 năm, 20 năm. Diệp Vô Nhai trong miệng lẩm bẩm nói. Thông báo giáo dục cục phong tỏa tin tức, quyết không thể để Thiên Thần giáo người biết được Tần Phong nắm giữ SS cấp dị năng sự tình. Hạ Nguyên trầm giọng nói. Đúng, Thiên Thần giáo cái kia bọn tạp chủng, nếu như bị bọn hắn biết được sự kiện này, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào ám sát Tần Phong. Không chỉ là Thiên Thần giáo, vạn tộc cũng giống như vậy. Tại Tần Phong cảnh giới đạt tới thất giai trước đó, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến về ý ngoài chiến trường. Các vị hiệu trưởng tất cả đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên bây giờ đại hạ nắm giữ không ít bí cảnh, có chút bí cảnh có thể giúp giác tỉnh giả để thăng dị năng đẳng cấp, nhưng có thể thành công đem dị năng đẳng cấp tăng lên tới SS cấp cũng là lắc đắc không có mấy. Cho dù là có, cũng là nhiều lần tiến vào bí cảnh mới có thể thành công đem dị năng để thăng. Những người kia phần lớn đều là các đại gia gia tộc trực hệ tử đệ, đồng thời những người kia cũng là tại 25 tuổi tả hữu mới làm đến một bước kia. Có thể Tần Phong đâu? Vừa mới từ cao trung tốt nghiệp, nhập học ma đô tuổi của hắn lớn nhất cũng chính là 19 tuổi. 19 tuổi thì nắm giữ SS cấp dị năng, nếu như đối với hắn đầu nhập đại lượng tài nguyên, tương lai hắn phóng ra một bước kia cũng không phải là không thể được. SS cấp dị năng. Lôi đài phía trên, tại Diệp Thiên mệnh thao tủ dưới, cái kia trăm thanh năng lượng trưởng kiếm cũng đã ầm vang mà tới, như là trên trăm đạo lưu quang đồng dạng, xé rách trong không khí, trực tiếp hướng về cái kia đóa to lớn hồng liên cấp tốc phóng đi. Ầm, ầm. Phanh. Một cái đem năng lượng trường kiếm trùng kích hồng liên bên trong, từng bãi đỏ thâm hỏa diễm như dòng nước bị tóe lên. Trong chớp mắt, tất cả năng lượng trường kiếm liền đã toàn bộ vọt vào to lớn hồng liên bên trong. Ầm ầm, ầm ầm. Chợt, từng đạo kịch liệt rung động âm thanh theo to lớn hồng liên bên trong truyền ra, hồng liên bắt đầu run lẩy bẩy. Gặp tình hình này, Diệp Thiên mệnh ánh mắt ngưng tụ, cánh tay huy động đột nhiên hướng về phía trước hất lên, trong nháy mắt, trường kiếm trong tay bị ném mạnh ra ngoài. Kéo á. Trường kiếm ở giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang, không khí bị xé nứt tiếng rít tại chỗ tăng lên. Một cỗ rồi rào kiếm khí theo trường kiếm phía trên phát ra, trường kiếm ở giữa không trung hội tụ thành một đầu trượng dài kiếm long. Kiếm long xé rách không khí, như chớp giật đi tới to lớn hồng liên trước, giống như một viên như đạn tháo, hung hăng đánh vào trên hồng liên. Bèn, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đinh thai nhức góc rung động tiếng vang lên. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, hồng mang chói mắt theo to lớn hồng liên phía trên phát ra, quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời, năng lượng cường đại trùng kích theo cả hai ba chạm vị trí dâng lên. Bốn phía mấy chục mét bên trong, cái kia vốn là bình ổn không khí bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Tần Phong hai người trong nháy mắt bị cỗ này trùng kích lực bao phủ lại. Bốn phía tất cả học sinh, vô luận là tân sinh còn là lao sinh, tại thời khắc này, tất cả đều trầm mặc. Hai người cho thấy chiến lực đã vượt xa người đồng lứa, liền xem như năm thứ hai đại học học sinh bên trong người nổi bật, lúc này cũng là không dám nói có thể cùng Tần Phong hai người nhất chiến. Rất nhanh, trên lôi đài cái kia cỗ kinh khủng trùng kích ra bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đầu tiên đập vào mi mắt là một đóa từ đỏ thâm hỏa diễm hội tụ mà thành to lớn hồng liên. Hồng liên không ngừng xoay tròn lấy, tản ra cực hạn nhiệt độ cao. Ta thua. Hồng liên đối diện, Diệp Tiên Mệnh chậm rãi mở miệng phun ra mấy chữ. Ngay sau đó hắn thân thể lung lay choáng ngã trên mặt đất. Liên tiếp bạo phát, đã sớm để hắn thể nội lực lượng tiêu hao sạch sẽ, thân thể cũng đã đạt đến cực hạn. Theo Diệp Tiên Mệnh té xỉu, ván này tỷ thí cũng liền kết thúc. Thắng, thắng. Trên khán đài Chu Sinh thần tình kích động mở miệng hét to. Thì liền bên cạnh Lưu Bánh cùng Thạch Khôn cũng là một mặt ý cười. Tại Ma Đô, bọn hắn những này tân sinh ở giữa khả năng vẫn tồn tại một loại nào đó cạnh tranh quan hệ, nhưng là tại cái này tân sinh thi đấu bên trong, bọn hắn là đứng tại trên một cái thuyền. Tần Phong chiến thắng Diệp Thiên Mệnh, cũng liền mang ý nghĩa Hạ Kinh chắc chắn thất bại. Tuy nhiên đằng sau còn có một cái Trương Thế Kiệt, có điều hắn đã không đủ gây sợ. Trên cơ bản tham gia qua cao khảo đều biết, chiến lược tối cường cũng là Tần Phong cùng Diệp Thiên Mệnh. Trương Thế Kiệt nhiều nhất cũng chỉ có thể hàng lao tam. Hừ, không phải liền là một cái dùng kiếm, muốn là đến lượt ta đi lên, thi đấu đã sớm kết thúc. Lâm Tiểu Thiến nâng lên cái đầu nhỏ, một mặt cao ngạo nói. Bên này Liễu Nguyên cùng Trần Hâm cũng là một mặt ý cười, tuy nhiên trong lòng sớm nhất định có Tần Phong tại, cái này thi đấu quán quân nhất định là bọn hắn Ma Đô. Nhưng ở Điền Bình cùng Diệp Thiên Mệnh lần lượt thể hiện ra kinh khủng chiến lược về sau, bọn hắn hai người cũng là trong bóng tối lau một vệt mồ hôi. Nhất là nắm giữ đại thành kiếm thế Diệp Thiên Mệnh. nếu như không có Tần Phong tại, nương tựa theo đại thành kiếm xem, lại thêm cái kia mấy môn uy lực cường hãn kiếm thuộc tính chiến kỹ, cái kia lấy tân sinh thi đấu quán quân, nhất định sẽ bị Hạ Kinh bỏ vào trong túi. So với một mặt mừng rỡ Liêu Nguyên, Hạ Kinh bên này Vương Cương lại là làm sao cũng không cười được. Diệp Thiên mệnh bại một lần, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn Hạ Kinh đã cùng cái này một giới tân sinh thi đấu quán quân vô duyên. Thậm chí đằng sau còn có một cái Thanh Hoàng, bọn hắn muốn đoạt được thứ hai thứ tự, còn muốn cùng Thanh Hoàng tại chiến đấu một trận. Bất quá so với thứ tự, chính thức để Vương Cương cảm thấy phiền muộn chính là bọn hắn Hạ Kinh cùng Ma Đô giao đấu. Chọn vẹn 3 trang giấy A4 tài nguyên danh sách, không hề nghi ngờ, bọn hắn những này lao sư một năm tiền thưởng cũng bị mất. Nghĩ đến đây, Vương Cương thì cảm thấy vô cùng phiền muộn, trong lúc nhất thời thậm chí đều quên té xỉu ở trường phía trên Diệp Thiên Mệnh. Lao sư, ta phía trên đi. Thẳng đến sau cùng, vẫn là tại Trương Thế Kiệt nhắc nhở dưới, hắn mới phản ứng được. Há, tốt. Vương Cương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức thân hình nhất tiệm xuất hiện ở trường phía trên, đem té xỉu Diệp Thiên Mệnh mang rời khỏi nơi này. Nhìn lấy một màn này, Trương Thế Kiệt một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng cũng là kiên trì đi tới Tần Phong trước mặt. Kỳ thật cho tới bây giờ, Trương Thế Kiệt rất rõ ràng hắn không thể nào Tần Phong đối thủ, tới cũng chính là đi cái lướt qua. Sự tình cũng đúng là như thế, lên đài không đến một phút đồng hồ, hắn thì bại. Ván kế tiếp, bản tiểu thư lên trước, ai chống ta đánh người nào? Chương 261, Lâm Tiểu Thiến lên đài. Chương 261, Lâm Tiểu Thiến lên đài. Họ Tần chờ sau đó ta lên trước đài, ngươi không muốn cùng ta đoạn. Vừa trở lại trên khán đài, Tần Phong liền thấy Lâm Tiểu Thiến, trừng to mắt đối với hắn nói ra. Đối với cái này Tần Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thì thu hồi ánh mắt. Mắt thấy Tần Phong vậy mà không nhìn chính mình, Lâm Tiểu Thiến khuôn mặt ngưng tụ. Tốt chờ sau đó đối chiến Thanh Hoàng lúc, liền để ngươi đệ nhất cái lên đài. Đúng lúc này, Liễu Nguyên thanh âm tại chỗ phía trên vang lên. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Thiến sắc mặt mới một chút dịu đi một chút, sau đó một mặt ngạo kiều sau khi từ biệt đầu. Thử! Chờ xem, lập tức bản tiểu thư liền sẽ để các ngươi biết, người nào mới thật sự là thiên tài. Lâm Tiểu Thiến trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh, tại một lần nữa tuyển một tòa lôi đài về sau, Thanh Hoàng cùng Ma Đô đối chiến bắt đầu. Một trận chiến này liền có thể quyết ra thi đấu quán quân. Xem ra cái này một giới quán quân cũng là Ma Đô. Đúng vậy a. Cái này một giới tân sinh quá mạnh, chúng ta muốn là cùng bọn hắn một giới, có thể không thể gia nhập Hạ Kinh đều là cái vấn đề. Bốn phía lôi đài học sinh nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, lúc này thì bọn hắn toàn đều cho rằng, cái này một giới thi đấu quán quân đã là không phải Ma Đô không còn ai. Tuy nhiên Thanh Hoàng trước đó có hai tên học sinh cho thấy không tầm thường chiến lực, nhưng cái kia như cũng không cách nào cải biến mọi người cách nhìn. Phần lớn người cho rằng, Thanh Hoàng có thể đi đến bây giờ một bước này, bất quá là bởi vì vận khí hảo, liên tục hai lần rút được luân không mà thôi. Bằng không, Thanh Hoàng sớm đã bị đào thải. Các ngươi người nào tới trước? Trên khán đài, Thanh Hoàng sư phụ mang đội chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào Trình Âm, Trình Nguyệt trên người mấy người. Đến mức Sở Nguyệt, Dương Dung là trực tiếp đem làm thành át chủ bài chỉ có sau cùng mới có thể biểu diễn. Vẫn là ta tới trước đi lão sư, nắm giữ S cấp hỏa hệ dị năng Trình Âm đứng dậy mở miệng nói. Tốt. Dương Dung nhẹ gật đầu, bất quá ngay tại nàng quay người chú ý tới một đạo bóng dáng bé nhỏ xuất hiện tại lôi đài phía trên về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Là nàng, vị kia 16 tuổi thì tự chủ giác tỉnh tinh thần nghiệp sư. Dương Dung trong lòng giật mình, ngay sau đó ngay tại nàng muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Trình Âm đã đứng dậy hướng về trên lôi đài đi đến. Thấy thế Dương Dung cũng là lựa chọn trầm mặc. Một tiểu nha đầu, Ma Đô hiện tại cũng bắt đầu tuyển nhận vị thành niên học sinh sao? Tiểu cô nương này nhìn lấy tối đa cũng thì 16-17 tuổi dáng vẻ, cứ như vậy cũng dám tới tham gia tân sinh thi đấu. Nhìn lấy trèo lên lôi đài Lâm Tiểu Thiến, bốn phía học sinh nghị luận ầm ĩ, bất quá mở miệng phần lớn là những cái kia năm thứ hai đại học học sinh, rất nhiều sinh viên đại học năm nhất, nhất là những cái kia tham gia qua tinh anh huấn luyện doanh cao khảo tân sinh, tại thời khắc này đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Kỳ thật đơn thuần danh tiếng mà nói, Lâm Tiểu Thiến vị này 16 tuổi tinh thần nhập sư, cũng không so Tần Phong vị này toàn quốc trạng nguyên kém bao nhiêu. Nhất là tại cái này một giới tân sinh bên trong, phần lớn tân sinh đều nghe nói qua nàng. Cái này một vị cũng là Âu Dương tiền bối đệ tử của ngài đi, xem ra quả nhiên tiên tư bất phàm. 16 tuổi liền có thể tự chủ giác tỉnh, trở thành tinh thần nhập sư, về sau trưởng thành, nhất định có thể trở thành ta đại hạ đối kháng thần niệm nhất tộc chủ lực. Một đám hiệu trưởng tại nhìn thấy Lâm Tiểu Thiến lên đài về sau, cũng là ào ào mở miệng khích lệ. Thì Liên Hạ Nguyên lúc này cũng là thu hồi Hạ Kinh chiến bại cảm xúc, quay đầu nhìn hướng Âu Dương Thanh, mang trên mặt vừa cười vừa nói: "Cái này Lâm Tiểu Thiến tiên phú coi như cùng ngươi tuổi trẻ so sánh, cũng là không kém là bao nhiêu. Xem ra không được bao lâu, cái kia thần niệm nhất tộc liền muốn bắt đầu nhức đầu." Nghe nói như vậy, Âu Dương Thanh trên mặt lóe qua một vẻ dị sắc, cặp kia không hề bận tâm ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ phong mang. Không chỉ là thần niệm nhất tộc, tại cái này thời đại, chúng ta nhân tộc nhất định có thể chuyển thủ làm công, giải quyết triệt để vạn tộc tai họa. Chỉ mong đi. Nghe nói như vậy, Hạ Nguyên cho mày, mặt mũi giàn mua phía trên để lộ ra một vẻ ưu sầu. Cùng một thời gian, Trình Âm cũng vào lúc này đi tới lôi đài phía trên. Nhìn lấy đối diện thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Lâm Tiểu Thiến, Trình Âm trên mặt lóe qua một vẻ ngưỡng trọng, nàng cũng là nghe nói qua đối phương thiên tài tinh thần niệm sư thân phận. Thanh Hoàng, Trình Âm, Ma Đô, Lâm Tiểu Thiến. Tại hai người lẫn nhau báo danh về sau, chiến đấu bắt đầu. Người mặc màu lửa đỏ chiến giáp Trình Âm dáng người cao gầy, chỉ thấy hắn hai chân đặt chỗ, hai chân phía dưới đỏ thấm hỏa diễm nổ tung, mượn nhờ hỏa diễm nổ tung trùng kích lực, thân hình của nàng cấp tốc lấp lóe, trực tiếp hướng về Lâm Tiểu Thiến vị trí vọt tới. Mọi người đều biết, tinh thần niệm sư cường đại nhất thủ đoạn cũng là cái kia khiến người ta khó mà phòng bị vô hình tinh thần lực, mà nhược điểm cũng là rất rõ ràng, chính là bọn hắn tự thân thể chất yếu đuối. Trình Âm tâm lý rõ ràng, muốn đánh bại đối phương, chỉ có cận thân trực tiếp công kích thân thể của nàng.
Hừ,
ngươi đây là tại muốn chết. Lâm Tiểu Tiến trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cao ngạo. Sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, trong nháy mắt một cái đem màu bạc phi đao theo trong chữ vật giới chỉ thoát ra. Hiu, hiu, hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo tiếng xé gió tại chỗ phía trên băng lên, chỉ thấy một cái đem màu bạc phi đao xé rách không khí, như là màu bạc lưu quang đồng dạng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Phi đao tốc độ di chuyển cực nhanh, bất quá là trong chớp mắt thì đã đi tới Trình Âm trước người. Không hổ là tinh thần nhiệm sư, phong thích công kích chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mở cho đùa, đồng giai vô địch có thể không phải chỉ là nói xuông, liền xem như nắm giữ S cấp dị năng giác tỉnh giả, cùng giai cùng tinh thần nhiệm sư nhất chiến, cũng là thua nhiều thắng ít. Ken, ken. Mọi người ở đây xì xào bàn tán lúc, lôi đài phía trên Trình Âm đưa tay một nắm, một thanh đỏ thâm trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. S cấp hỏa thuộc tính hợp kim vũ khí, Viêm Hỏa kiếm. Tay cầm trường kiếm Trình Âm hai tay không ngừng huy động, lưỡi kiếm sắc bén cùng một cái đem màu bạc phi đao đụng vào nhau, ở giữa không trùng cọ sát ra từng đạo đỏ thâm tia lửa. Hỏa vũ chém. Quát khẽ một tiếng sau đó, Trình Âm trên thân đỏ thâm hỏa diễm cấp tốc lan lộn, hội tụ trong tay trên trường kiếm, lập tức hắn bỗng nhiên vùng về phía trước một cái. Xoẹt xẹt. Trong nháy mắt, một đạo đỏ thâm kiếm mang theo trên trường kiếm bắn ra. Đỏ thâm kiếm mang phía trên hỏa diễm hội tụ, tản ra cực hạn nhiệt độ cao. Kiếm mang mang theo kinh khủng trùng kích lực, trực tiếp đem thân thể nàng phía trước màu bạc phi đao tất cả đều đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Trình Âm ánh mắt ngưng tụ, không chần chờ chút nào, hắn thể nội khí huyết bạo phát, liền muốn hướng về Lâm Tiểu Thiến vị trí công tới. Bất quá thì sau đó một khắc, nàng đồng tử co rụt lại, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chỉ thấy tại trong tầm mắt của nàng, cái kia mười mấy thanh vừa mới bị hắn đánh bay ra ngoài màu bạc phi đao, lúc này đã một lần nữa trở về, đồng thời lấy muốn so trước đó mau lẹ hơn tốc độ hướng về nàng vị trí bọn tới. Cùng một thời gian, Lâm Tiểu Thiến một tay phất lên, trong nháy mắt lại có mấy mười thanh màu bạc phi đao lóe hiện ra, giống như một đạo đạo lưu quang đồng dạng, xé rách trong không khí, biến mất ngay tại chỗ. Tại thời khắc này, Trình Âm trong lòng cõi báo động rung động, không có chút nào do dự, sự nhanh chóng vung động trường kiếm trong tay, từng đạo đỏ thâm kiếm mang nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Chương 262, tỷ tỷ là phế vật, muội muội cũng là phế vật, ngươi cũng cút xuống đi. Chương 262, tỷ tỷ là phế vật, muội muội cũng là phế vật, ngươi cũng cút xuống đi. Ầm ầm. Lôi đài phía trên, từng đạo va chạm kịch liệt tiếng vang lên, có thể nhìn đến từng đạo trượng dài đỏ thâm kiếm mang ngưng tụ ở giữa không trung, kiếm mang xé rách không khí, hướng tới trước mặt những cái kia màu bạc phi đao đục lên đi. Đỏ thâm kiếm mang mang theo cường hãn trùng kích lực, tại tiếp xúc đến màu bạc phi đao trong nháy mắt, liền trực tiếp đem sông hướng về sau bay rất ra ngoài. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình nhanh chóng tuôn ra, như là thu phong tạo lạc diệp đồng dạng, bao trùm đến mỗi một chiếc màu bạc phi đao phía trên. Trong chớp mắt, tất cả màu bạc phi đao như ngừng lại giữa không trung, theo sát phía sau hóa thành từng đạo màu bạc lưu quang, lần nữa hướng về Trình Âm vị trí bao phủ mà đi. Thấy thế, Trình Âm nhất thời biến sắc. Nàng không nghĩ tới cái này phi đao vậy mà như thế khó chơi. Không có cách nào, Trình Âm chỉ có thể lần nữa bạo phát dị năng chi lực, nhanh chóng vung động trong tay đỏ thâm trường kiếm để ngăn cản màu bạc phi đao thế công. Trọn vẹn trên trăm thanh phi đao đồng thời thoát ra, tại Lâm Tiểu Thiến thao túng dưới, phi đao không ngừng biến hóa trận hình, theo các cái phương vị hướng về Trình Âm lao đi. Thời gian dần trôi qua, một cái đem màu bạc phi đao dần dần hiện lên vây quanh chi thế đem Trình Âm vây lại. Trên khán đài, một mực trầm mặc thanh hoàng hiệu trưởng Lãnh Thu Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Trình Âm lúc này đã hiện lên bại thế. Lâm Tiểu Thiến thậm chí ngay cả chiến kỹ đều không có sử dụng, chỉ dựa vào trăm ngọn phi đao thì theo chính diện chế trụ Trình Âm. Đối với tinh thần niệm sư tới nói, chỉ là đơn giản thao túng trăm ngọn phi đao cũng không khó, hiếm thấy là như thế nào đem cái này trăm ngọn phi đao tác dụng cho phát huy đến lớn nhất. Lúc này người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lôi đài phía trên phi đao tại lấy một loại đặc thù trận hình vận hành. Tại những thứ này phi đao mãnh liệt thế công dưới, Trình Âm bắt đầu liên tục bại lui, nếu như tiếp tục nữa, nàng cũng là chống đỡ không được bao lâu. Trình Âm lúc này cũng là ý thức được cái này một điểm, nàng muốn phá vây ra ngoài, có thể những thứ này phi đao lại là như là thuốc cao da chó đồng dạng, chết cuốn lấy nàng không thả. Tinh thần nhiệm sư, khủng bố như vậy. Cái này Trình Âm thế nhưng là nắm giữ S cấp dị năng, tự thân khí huyết cảnh giới cũng đã đạt đến tứ giai sơ kỳ, chiến lực càng là viễn siêu cùng giai. Có thể cho dù là dạng này, tại tiểu nha đầu này trên tay, lại là không thể chống đỡ một chút nào. Vị thanh niên thì cầm giữ có như thế khủng bố chiến lực, tiểu nha đầu này tương lai bất khả hạn lượng a. Bốn phía học sinh nghị luận ầm ĩ, lúc này bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Ma Đô sẽ ngoại lệ tuyển nhận một vị thanh niên. Đầu tiên là toàn quốc Trạng Nguyên, hiện tại lại có dạng này một vị thiên tài thiếu nữ, làm sao đều bị chiêu tiến Ma Đô rồi? Chúng ta Hạ Kinh chiêu sinh ban không góp sức a. Không biết là ai trong miệng lẩm bẩm nói. Mà trên khán đài Hạ Nguyên cũng trong cùng một lúc biến sắc, lập tức quay đầu hướng về một phương hướng nhìn qua. Hạ Kinh chiêu sinh ban chủ nhiệm Quan Đình, nàng lúc này chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ linh cảm không lành, nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Hạ Nguyên cái kia một đôi nghiêm túc ánh mắt. Trong ngay mắt, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút. Xong, sắp kết thúc rồi. Trên khán đài, đứng tại khán đài bên trên Tần Phong trong miệng thản nhiên nói xong, hắn thì đứng dậy về tới trên chỗ ngồi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, Lâm Tiểu Thiến tất thắng. Tinh thần niệm sư chiến lực vốn là viễn siêu cùng giai giác tỉnh giả, huống chi Lâm Tiểu Thiến nha đầu này cảnh giới bây giờ đã đạt đến tứ giai trung kỳ. Đừng nói đối diện vị tiên nữ sinh đánh không lại nàng, cũng là Tần Phong chính mình, nếu như hắn đối lên Lâm Tiểu Thiến, cũng là không dám kinh thường. Mà sự thật cũng đúng như Tần Phong sở liệu, cũng không lâu lắm, trên đài thì phân ra được thắng bại. A hờ a a a. Chỉ thấy lúc này Trình Âm chính đại miệng thở hổn hển, ở ngực nâng lên hạ xuống, màu đỏ thiếp thân chiến giáp dưới, như có cái gì vật lớn muốn miêu tả sinh động đồng dạng. Lúc này Trình Âm cơ hồ đã đem tự thân dị năng chi lực tiêu hao sạch sẽ. Có thể nhìn đến, mấy chục thanh màu bạc phi đao dừng lại tại trước người hắn, bay trên đao ngân mang lấp lóe, tản ra khí tức sắc bén. Đối với cái này Trình Âm không chút nghi ngờ, nếu như hai người là sinh tử nhất chiến, khả năng này nàng hiện tại đã nằm trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Không có cách nào, Trình Âm quay người đi xuống lôi đài. "Tỷ tỷ, ta thay ngươi báo thù." Trình Nguyệt đưa tay vung đống lúc nhích nằm đấm, mang theo bộ mặt tức giận đi tới lôi đài phía trên. "Tiểu nha đầu, ngươi cũng dám đánh ta tỷ tỷ, chờ xem, ta sẽ báo thù cho nàng." Trình Nguyệt tức giận nói ra. Trên khán đài, nhìn lấy một màn này, Trình Âm trên mặt lộ ra lung túng biểu lộ. Bất quá ngay tại Trình Nguyệt quay đầu nhìn hướng nàng lúc, nàng vẫn là cho đối phương làm ra một cái cố lên biểu lộ. "Không có cách nào, muội muội của mình, chính mình sủng. Ngươi kêu người nào tiểu nha đầu đâu?" Lâm Tiểu Tiến mở miệng phát ra quát khẽ một tiếng. "Hừ, tỷ tỷ là phế vật, muội muội cũng là phế vật, ngươi cũng cút cho ta xuống lôi đài đi." Tiếng nói vừa ra về sau, trăm ngọn phi đao trong nháy mắt tiếp tục xông ra, hướng về Trình Nguyệt vị trí mau chóng đuổi theo. Bạo nước trôi. Đối với cái này, Trình Nguyệt khuôn mặt nhỏ ngưng tụ, lập tức không chần chờ chút nào, thể nội khí huyết bạo phát, dị năng chi lực giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra. Soạt, soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn màu lam dòng nước theo phía dưới lôi đài tuôn ra, dòng nước nhanh chóng lan lộn, lấy tốc độ cực nhanh tại lôi đài phía trên lan tràn ra. Thì liên nàng chính mình thân thể cũng bị dòng nước bao phủ, biến mất tại lôi đài phía trên. Ầm, ầm. Phanh. Một cái đem màu bạc phi đao xông vào dòng nước bên trong, phát ra một trận dày đặc tiếng va chạm. Khí tức biến mất. Lâm Tiểu Tiến trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Dòng nước cũng không có ngăn cản màu bạc phi đao quỹ tích vận hành, chỉ là hiện tại nàng không cảm ứng được Trình Nguyệt vị trí. Ầm ầm, ầm ầm. Cũng đúng lúc này, màu lam dòng nước bắt đầu điên cuồng khuyết trường tăng, nhanh chóng hướng về bốn phía lôi đài lan tràn. Bất quá là ngắn ngủi mười mấy giây sau đó, cả tòa lôi đài đều đã bị dòng nước bao phủ. Thì liền Lâm Tiểu Tiến thân hình cũng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Có thể tại tứ giai thì triệu hồi ra loại này quy mô dòng nước, xem ra tiểu cô nương này cũng không đơn giản. Hiểu được lợi dùng dòng nước che chắn đối phương ánh mắt, cùng ẩn tàng tự thân khí tức, dạng này đã có thể làm cho đối phương phi đao không cách nào tìm tới mục tiêu, cũng có thể thừa dịp bất ngờ triển khai thế công. Thật sự là không nghĩ tới, cái này xem ra ngốc manh tiểu cô nương lại có chiến đấu như vậy ý thức. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Long Đằng hiệu trưởng Ngô Thương một bên lắc đầu, vừa lên tiếng nói. Bất quá dòng nước tuy nhiên có thể che chắn ánh mắt, nhưng là ngăn không được tinh thần lực. Cũng liền ở tại tiếng nói vừa ra sau. Vâng. Nương theo lấy một đạo kịch liệt vang vọng, đã đem lôi đài bao phủ màu lam dòng nước trong nháy mắt nổ tung, một đạo xem ra có chút bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, này chính là Lâm Tiểu Thiến. Có thể nhìn đến nàng lúc này hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Nếu như cao giai tinh thần niệm sư tại chỗ, có lẽ liền có thể cảm ứng ra, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình lúc này đã trải rộng cả tòa lôi đài. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tiểu Thiến bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tìm tới ngươi. Chương 263, Sở Nguyệt ra sân. Chương 263, Sở Nguyệt ra sân tìm tới ngươi. Theo tiếng nói vừa ra, Lâm Tiểu Thiến ánh mắt ngưng tụ, lập tức đưa tay hướng về một phương hướng chỉ đi. Hiu, hiu, hiu. Trong chớp mắt, màu lam dòng nước bên trong, mấy trăm thanh màu bạc phi đao trong cùng một lúc có động tác. Tất cả phi đao tại dòng nước nội cấp tốc ngang qua. Bất quá thì tiếp theo một cái chớp mắt, màu lam dòng nước bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, phi đao tốc độ di chuyển cũng biến thành chậm lại. Hừ, không biết cái gọi là. Đối với cái này, Lâm Tiểu Thiến trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, sức mạnh tinh thần vô hình theo nàng não hải bên trong điên cuồng tuôn ra, hội tụ tại màu bạc phi đao phía trên. Trong nháy mắt, tất cả phi đao trực tiếp tránh thoát dòng nước trói buộc, tại dòng nước bên trong hóa thành từng đạo màu bạc lưu quang hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái này sao có thể? Dòng nước nội bộ truyền đến một đạo kinh tiếng quát. "Hừ, tiểu nha đầu, ta sẽ không thua ngươi." Thủy Long Âm. Nương theo lấy một đạo quát nhẹ tiếng vang lên trong nháy mắt, lôi đài phía trên, tất cả dòng nước bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, như là mãnh liệt thủy triều đồng dạng, tản ra cường hãn uy thế. Cùng lúc đó, một đạo tráng kiện dòng nước phóng lên tận trời, lôi đài phía trên dòng nước bắt đầu điên cuồng hướng về giữa không trung hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đủ vài trượng lớn lên thủy long xuất hiện ở phía trên võ đài, mà lúc này Trình Nguyệt thì là cưỡi tại thủy long phần lưng. Ngang. Thủy long ngửa đầu phát ra một tiếng chói tai long ngâm, mắt trần có thể thấy bốn phía mấy chục mét bên trong không khí bắt đầu giống như thủy triều quay cuồng lên. Từng cơn sóng gợn xuất hiện ở giữa không trung. Thủy long ngâm, S cấp chiến kỹ. Đối mặt cái này chói tai long ngâm, Lâm Tiểu Thiến cũng chỉ là nhướng mày, trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường. Thật sự là đáng ghét ta. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn nâng lên hai tay ở trước ngực chậm rãi huy động. Niệm lực lồng giam. Sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt theo nàng não hải bên trong điên cuồng tuôn ra. Ông, ông. Tinh thần lực những nơi đi qua, không khí giống như là bị đông lại đồng dạng, phát ra đạo đạo rung động âm thanh. Đã nhận ra không thích hợp Trình Nguyệt biến sắc, liền muốn thao túng thủy long hướng về không trung bay đi. Bất quá vẫn là đã chậm một bước. Không khí rung động ở giữa, một tòa vô hình lồng giam từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thủy long thân thể bao phủ. Sau đó chỉ thấy Lâm Tiểu Thiến đưa tay hướng phía dưới để ép, trong nháy mắt, vô hình lồng giam giống như một tòa núi lớn đồng dạng, đem thủy long thân thể trùng điệp vỗ xuống. Vâng. Thủy long thân thể trùng điệp rơi vào lôi đài phía trên, kinh khủng cự lực để lôi đài run lẩy bẩy. Bất quá cái này cũng không có kết thúc, tại Lâm Tiểu Tiễn khống chế dưới, vô hình lồng giam bắt đầu nhanh chóng co vào. Cuối cùng nương theo lấy phịch một tiếng, thủy long thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một bãi màu lam dòng nước hướng về bốn phía chảy ra. Ngươi có phục hay không? Lâm Tiểu Tiễn nâng lên đầu, một mặt cao ngạo nói: "Hừ, không phục, không phục." Đối với cái này Trình Nguyệt đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, cho dù nàng lúc này bị một cỗ vô hình niệm lực trói buộc, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể động đậy. Mắt thấy đối phương cái dạng này, Lâm Tiểu Tiễn cũng là không định buông chiều nàng, ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ lần nữa tốt hảo giáo huấn đối phương một phen thời điểm. "Chúng ta nhận thua." Bên hai vang lên một đạo giọng nữ, mở miệng chính là Dương Dung. Rất rõ ràng, lúc này Trình Nguyệt đã không có sức tái chiến, tại tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng thời Dương Dung thế nhưng là rất rõ ràng, chính mình vị này học sinh tính cách, nếu như tại tiếp tục nữa, đằng sau không biết muốn ồn ào ra cái gì tai nạn xấu hổ. Phải biết lúc này thế nhưng là một năm một giới tân sinh thi đấu, các nàng thanh hoàng liền chuẩn bị dựa vào lần thi đấu này khai hỏa danh khí. "Thật xin lỗi tỷ tỷ, tiểu nha đầu kia thực lực quá mạnh, ta đánh không lại nàng." "Không có việc gì, sau khi trở về nỗ lực tu luyện, lấy ngươi thiên phú, tương lai vượt qua nàng không phải việc khó." Trình Em vừa cười vừa nói. Đối với mình vị này song bảo thai muội muội, Trình Em cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, rõ ràng nắm giữ thường nhân khó có thể với tới thiên phú, có thể tính cách lại là như là hài đồng đồng dạng. "Ai?" Trình Em bất đắc dĩ lắc đầu. "Lão sư, để ta đi." Cũng đúng lúc này, một đạo thanh lanh nữ tiếng vang lên. Nghe được thanh âm, Dương Dung quay đầu nhìn qua, chỉ thấy mở miệng chính là Sở Nguyệt. Dương Dung nhướng mày, vốn là nàng là chuẩn bị để Sở Nguyệt áp trục ra sân, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bây giờ Lâm Tiểu Tiễn bày ra chiến lược cực kỳ khủng bố, các nàng một phương này ngoại trừ Sở Nguyệt bên ngoài, không có người nào là đối thủ của nàng. Nếu như bị đối phương một chiến bốn, cái kia đằng sau cho dù Sở Nguyệt đánh bại nàng, thanh hoàng danh khí cũng sẽ giảm mạnh. "Tốt." Hơi chần chờ về sau, Dương Dung cũng là nhẹ gật đầu. "Đừng có bất kỳ băn khoăn nào, toàn lực nhất chiến liền tốt." "Tốt." Sở Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhấc chân hướng về lôi đài đi đến. Người này là ai, dáng dấp còn không tệ. Không hổ là Thanh Hoàng Võ Đạo Đại học, mỗi một học sinh đều là trong trăm có một nữ thần. Đáng tiếc, bọn hắn trường học không chiêu thu nam học sinh, nếu không. Đi lên lôi đài, Sở Nguyệt thể nội khí huyết phun trào, sau đó toàn thân bị một đoàn màu lam quang mang bao phủ. Quang mang tán đi về sau, hắn trên thân nhiều hơn một bộ màu lam chiến giáp. Thiếp thân chiến giáp đem linh lung thân thể hoàn mỹ phát họa ra đến, chiến giáp ngang gối, phía dưới lộ ra bắp chân chân bóng chân mềm. Trắng non khuôn mặt tản ra một cỗ thanh lãnh khí chất. Trong ngay mắt, Sở Nguyệt cái kia xuất chúng tướng mạo trong nháy mắt hấp dẫn trưởng phía trên chín thành nam sinh nhìn chăm chú. "Hoa, nữ thần, ai có thể cung cấp nàng phương thức liên lạc, bản thiếu nguyện ý xuất ra một cái tiểu mục tiêu làm đáp tạ." "Nữ thần là dùng đến thủ hộ, ta Lục Tốn nguyện ý làm kỵ sĩ, nữ thần bảo hộ, thỉnh nữ thần nói cho ta biết ngài phương thức liên lạc." "Thật sự là ồn ào quá." Nghe dưới lôi đài những cái kia hưng phấn tiếng kêu to, Lâm Tiểu Tiễn chau mày, ánh mắt rơi vào đối diện Sở Nguyệt trên thân lúc, càng phát không tốt. Nhất là tại ánh mắt đảo qua hắn trước lúc, càng là tức giận không thôi. "Có thể bắt đầu chưa?" Lên cơn giận dữ, nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên trọng tài. Sau đó tại xác nhận tỉ thí bắt đầu trong nháy mắt, trên trăm đạo màu bạc lưu quang đồng thời thoát ra, trong chớp mắt thì tất cả đều đi tới Sở Nguyệt thân thể bốn phía. "Hưu, hưu." Dây đặc tiếng xe gió tại chỗ phía trên văng lên. "Đi xuống cho ta đi." Màu bạc phi đao bắt đầu động tác trong nháy mắt, Lâm Tiểu Tiễn đưa tay bỗng nhiên hướng về phía trước một cái, trong nháy mắt, một cái trường trượng dài niệm lực bàn tay ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ. Bàn tay xông phá không khí, trung điệp hướng về Sở Nguyệt trên thân bước qua. Dạng này thế công muốn so trước đó đối phó Trình Âm, Trình Nguyệt lúc, may lượt nhiều. Xong. Nữ thần phải thua. Tiểu nha đầu này tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là chiến lược lại là cực kỳ cứng hãn, cái này một chiêu coi như là bình thường lục giai giáp tỉnh giả chỉ sợ đều không thể chống đỡ được. Thật sự là, tiểu nha đầu không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nhìn lấy lôi đài phía trên một màn, bốn phía học sinh nghị luận ở Mỹ, phần lớn người đều cho rằng Sở Nguyệt không thể chống đỡ được dạng này thế công. Bất quá lúc này lại là có mấy cái người trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, trong đó có những hiệu trưởng kia, cùng Tần Phong. Chương 264, Lâm Tiểu Tiễn, các ngươi những thứ này nói lễ phép sao? Chương 264, Lâm Tiểu Tiễn, các ngươi những thứ này nói lễ phép sao? Soạn. Thì tại đạo kia niệm lực bàn tay cùng cái kia trăm thanh màu bạc phi đao sắp rơi vào Sở Nguyệt trên thân thời điểm, dị biến đột khởi. Chỉ thấy một đoàn nồng đậm bạch vụ theo trong cơ thể nàng tu ra, bạch vụ tản ra cực hạn hàn khí, nhanh chóng tại Sở Nguyệt quanh thân tràn ngập ra. Cách, cách, cách. Ngay sau đó tại mọi người một mặt khiếp sợ nhìn soi mói, tại Sở Nguyệt trước người, một khối to lớn màu lam nhạt hàn băng nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Hàn băng phía trên bạch vụ tràn ngập, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, trong chớp mắt thì tạo thành một mặt đường kính vượt qua 2 mét, cao đến 3 mét băng tường. Ầm, ầm. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu bạc phi đao ầm vang mà tới, hung hăng đụng vào trên tường băng, phát ra từng đạo va chạm kịch liệt âm thanh. Tại phi đao va chạm dưới, băng tường bắt đầu run lẩy bẩy, từng đạo giống như mạng nhện vết rách xuất hiện tại trên tường băng. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, niệm lực bàn tay xông về phía trước, hung hăng đánh vào trên tường băng. Vốn là phủ đầy vết rách băng tường trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số vụ băng hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Bất quá lúc này Sở Nguyệt thân hình cũng đã biến mất tại băng tường phía sau, tránh thoát cái này một công đánh. Băng hệ dị năng, quả nhiên cùng nữ thần khí chất rất dự. Có thể ngăn cản được những cái kia phi đao thế công, cho dù tại sau cùng bị cái kia đạo niệm lực bàn tay cho đánh nát, nhưng cũng đủ để chứng minh cái kia băng tường phòng ngự lực không tầm thường. Trọng yếu là, cái này băng tường thế nhưng là nữ thần vội vàng phía dưới ngưng tụ mà thành. Tại nhìn thấy Sở Nguyệt tránh thoát Lâm Tiểu Thiến công kích về sau, bốn phía lần nữa bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nghe đến mấy câu này, Lâm Tiểu Thiến sắc mặt biến đến càng khó coi. Lập tức nàng quay đầu nhìn về một bên nhìn qua, Sở Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Tính ngươi vận khí không tệ, bất quá cái này một chiêu ta nhìn. Lâm Tiểu Thiến lời còn chưa nói hết, thì đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy tại Sở Nguyệt trước người bạch vụ tràn ngập, sau đó từng mai gai băng nhanh chóng ngưng tụ. Một cỗ khí tức sắc bén theo gai băng phía trên phát ra. Ngay sau đó chỉ thấy Sở Nguyệt vung tay lên một cái, trong nháy mắt, tất cả gai băng cực tốc xông ra. Đối với cái này Lâm Tiểu Thiến ánh mắt lẫm liệt, ngay tại gai băng đi vào trước người nàng lúc, một cái đem màu bạc phi đao xé rách không khí, giống như một đạo đạo lưu quang đồng dạng, cùng những cái kia gai băng đánh vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, từng đạo va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Tựa như là trang định vị hướng dẫn đồng dạng màu bạc phi đao, tinh chuẩn không sai đem tất cả gai băng tất cả đều cho chặn lại xuống tới. Bất quá lúc này Tiểu Thiến lại là khuôn mặt nhỏ ngưng tụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Nàng và Sở Nguyệt trước đó thế nhưng là tại cùng một cái huấn luyện doanh bên trong, tuy nhiên lúc đó Lâm Tiểu Thiến không có làm sao chú ý nàng, nhưng cũng là nhớ đến nàng chỉ là nắm giữ A cấp băng hệ dị năng. Nhưng mới rồi gai băng, cùng trước mặt băng tường cũng không giống như là A cấp dị năng có thể phóng thích ra. Cùng một thời gian, trên khán đài một đám hiệu trưởng bọn họ, lúc này cũng tất cả đều một mặt ngưng trọng nhìn hướng lôi đài phía trên Sở Nguyệt. Thân là chiến vương cường giả bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại Sở Nguyệt thể nội ẩn hàm lấy một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, các ngươi Thanh Hoàng thật chiêu nhận được một vị nắm giữ SS cấp dị năng học sinh? Diệp Vô Nhai quay đầu nhìn hướng ngồi đang nhìn bên bàn duyên Lệnh Thu Nguyệt. Đối mặt hỏi thăm Lệnh Thu Nguyệt cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có mở miệng. Ngạch. Diệp Vô Nhai thoáng có chút xấu hổ, bất quá đang nghĩ đến Lệnh Thu Nguyệt cái kia băng như xương tính cách về sau, cũng liền bình thường trở lại. SS cấp băng hoàng chi thể, lão ngâu ngươi ngược lại là có phúc lớn a, có dạng này một cái cháu gái. Hạ Nguyên tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt cũng là lóe qua một vẻ hâm mộ. Hắn cùng Ngô Chiến Vương là quen biết đã lâu, cho nên Sở Nguyệt nắm giữ SS cấp băng hoàng chi thể sự tình hắn cũng là biết đến. Dù sao Sở Nguyệt thân phận không đơn giản, đại tân đệ nhất võ đạo thế gia, sở thị nhất tộc đích hệ huyết mạch. Tại đại hạ, Sở Nguyệt thân phận như vậy tất nhiên sẽ được coi trọng, cho dù Sở Chấn mang theo nàng trốn đến Lâm Hải thành, cũng giống như vậy có người trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Đối với nắm giữ SS cấp băng hoàng chi thể Sở Nguyệt, Hạ Nguyên ngay từ đầu cũng là nghĩ đem nàng chiêu tiến Hạ Kinh, chỉ là về sau không biết vì cái gì, bị Thanh Hoàng cho cướp trước. Lôi đài phía trên, tại đem tất cả gai băng tất cả đều cản lại về sau, Lâm Tiểu Thiến nâng tay phải lên, trên ngón tay một cái màu bạc giới chỉ một tia sáng hiện lên. Xoát, xoát, bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đem màu bạc phi đao theo trong giới chỉ lướt đi, ngừng lưu tại giữa không trung. Lại là 100 thanh màu bạc phi đao, tính cả trước đó, Lâm Tiểu Thiến khống chế số lượng phi đao đã đạt đến 200 đem. Hiu, hiu, hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại khống chế của nàng dưới, tất cả màu bạc phi đao trong cùng một lúc có động tác. Chỉ thấy một cái đem phi đao xé rách không khí, theo các cái phương vị hướng về Sở Nguyệt vị trí phóng đi. 200 ngọn phi đao lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, trực tiếp tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Sở Nguyệt vây lại. Bởi vì lo lắng phi đao giống vừa mới như thế bị băng tường tùy tiện ngăn trở, cho nên lần này Lâm Tiểu Thiến đem bám vào tại mỗi một đạo phi đao phía trên tinh thần lực đều tăng lên gấp đôi. Tại loại này tình huống phía dưới, màu bạc phi đao uy lực muốn so trước đó mạnh không chỉ một lần. Rất nhanh, tất cả phi đao giống như một đạo nói màu bạc lưu quang đồng dạng, trong chớp mắt thì đã đi tới Sở Nguyệt bên người. Chọn vẹn 200 ngọn phi đao, lần này nữ thần còn chống đỡ được sao? Phải biết những thứ này phi đao đều có tiểu nha đầu kia tinh thần lực gia trì, uy lực cường hãn, xem ra nữ thần lần này là nguy hiểm. Không có quan hệ, thân là kỵ sĩ ta đã chuẩn bị xong trùng phong, một khi nữ thần rơi xuống lôi đài, ta nhất định sẽ tiếp được nàng. Các ngươi nói như vậy, lễ phép sao? Nghe bốn phía người nghị luận, Lâm Tiểu Thiến cảm giác mình nhận lấy làm đủ, tiếp theo một cái chớp mắt, màu bạc phi đao tốc độ di chuyển biến đến nhanh hơn. Có thể nhìn đến, chọn vẹn 200 đem màu bạc phi đao, lúc này đã triệt để đem Sở Nguyệt thân hình cho vây quanh một cái nước chảy không lọt. Băng phong vật lý. Đúng lúc này, Sở Nguyệt có động tác, chỉ thấy hắn nhấc vung tay lên, tản ra cực hạn hàn khí nồng đậm bạch vụ lại một lần nữa theo nàng quanh thân tuôn ra. Bạch vụ xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía khuếch tán. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả phi đao tất cả đều chui vào đến bạch vụ bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiểu Thiến giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, bạch vụ vẫn tại nhanh chóng khuếch tán, chỉ là mấy giây thời gian sau đó, bạch vụ liền đã bao trùm hơn phân nửa lôi đài. Ngay sau đó một trận dày đặc băng tinh ngưng kết tiếng vang lên, bạch vụ nội bộ, từng khối màu lam nhạt hàn băng nhanh chóng ngưng kết. Lôi đài mặt ngoài càng là trực tiếp bị một tầng hàn băng bao trùm, thậm chí ngay cả Lâm Tiểu Thiến hai chân đều bị một tầng hàn băng bao khỏa cho trói buộc lại. Dù vậy, bạch vụ vẫn không có dừng lại, rất nhanh cả tòa lôi đài đều đã bị bạch vụ bao trùm lại. Thân hình của hai người biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Vâng. Bất quá thì sau đó một khắc, một cỗ vô hình sóng xung kích theo trên lôi đài tuôn ra, đem tất cả bạch vụ cho thổi hướng về phía không trung. T. Mà mọi người tại thấy rõ lôi đài phía trên cảnh tượng về sau, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 265, hai nữ kịch chiến chương 265, hai nữ kịch chiến lôi đài phía trên. Có thể nhìn đến lúc này cả tòa lôi đài mặt ngoài đều đã bị một tầng màu lam nhạt hàn băng bao trùm. Một trận lạnh lẽo thấu xương theo trên lôi đài phát ra. Bất quá lúc này mọi người lại là toàn đều đem ánh mắt tập trung vào cái kia một cái đem màu bạc phi đao phía trên. Chỉ thấy tại tất cả màu bạc phi đao phía trên, đều bao khỏa lên một tầng màu lam nhạt hàn băng. Trọn vẹn 200 ngọn phi đao, tất cả đều bị hàn băng bao khỏa, sau đó Sở Nguyệt chỉ là đưa tay nhẹ nhàng bung lên, tất cả phi đao tất cả đều trực tiếp hướng phía dưới, rơi vào trên lôi đài. Tại phi đao tiếp xúc đến lôi đài mặt ngoài trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp bị hàn băng thôn phệ, dung nhập vào lôi đài mặt ngoài hàn băng bên trong. Ngoa tạo, trong nháy mắt liền đem chừng 100 mét vuông lôi đài làm cho đông lại. Nữ thần thực lực mạnh như vậy, không chỉ là lôi đài, ngươi không thấy được những cái kia phi đao cũng đồng dạng bị đông lại sao? Phải biết những cái kia phi đao phía trên thế nhưng là có tiểu nha đầu kia tinh thần lực, liền tinh thần lực đều có thể đông cứng hàn băng, nữ thần dị năng đến cùng là cái gì đẳng cấp? Bốn phía tất cả học sinh trên mặt tất cả đều lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Ngươi nói, người này là các ngươi Giang Nam tỉnh tinh anh huấn luyện doanh, làm sao tại cao khảo bên trong không nhìn thấy nàng? Trên khán đài, đứng đắn quay đầu đối với Thạch Khôn, một mặt kinh ngạc mở miệng nói. Nghe nói như thế, Thạch Khôn cũng là trầm mặc không nói, không biết trả lời thế nào hắn. Trên thực tế, khi nhìn đến Sở Nguyệt thời điểm, hắn cũng là thật bất ngờ. Ngay lúc đó Sở Nguyệt tại tinh anh huấn luyện doanh biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng hiển nhiên không cách nào cùng Lâm Tiểu Thiến bọn hắn mấy người so. Cho nên đối với hắn, Thạch Khôn cũng không có chú ý quá nhiều. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới qua đi không đến thời gian một tháng, Sở Nguyệt thì phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lâm Tiểu Thiến tinh thần lực cường đại cỡ nào, hắn là lại quá là rõ ràng, Sở Nguyệt vậy mà có thể đông lại tinh thần lực của nàng, mặc dù chỉ là phân tán đi ra một tia, nhưng cũng là đầy đủ để người cảm thấy chấn kinh. SS cấp băng hoàng chi thể, ha ha, tiểu nha đầu, lần này ngươi xem như gặp phải đối thủ. Tần Phong tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Lôi đài phía trên, giang giác, giang giác. Một tiếng hàn băng vỡ vụn âm thanh vang lên, chỉ thấy Lâm Tiểu Thiến chỉ là nhẹ nhàng nâng chân, hắn bao trùm nàng hai chân hàn băng trong nháy mắt như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Có thể nhìn đến, lúc này ở Lâm Tiểu Thiến bắp chân chỗ, không khí rung động, còn như nước chảy sóng gió nổi lên. Vốn là dự định lưu cho Tần Phong tên kia, hiện tại xem ra, muốn sớm biểu diễn ra. Lâm Tiểu Thiến trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Sở Nguyệt. Băng ngục. Cùng một thời gian, Sở Nguyệt thể nội khí huyết bạo phát, nhấc chân hướng phía dưới một bước. Trong nháy mắt, vài gốc tráng kiện trụ băng tại Lâm Tiểu Thiến thân thể bốn phía nhanh chóng dâng lên, đem thân thể của nàng vây lại. Trong chớp mắt, một tòa tản ra thấu xương hàn ý băng ngục xuất hiện ở trên lôi đài. Lâm Tiểu Thiến thân thể bị giam cầm ở băng ngục bên trong. Ầm. Bất quá thì tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo va chạm kịch liệt âm thanh theo băng ngục bên trong truyền ra, chỉ thấy cái kia tráng kiện trụ băng phía trên xuất hiện từng đạo như là mạng nhện đồng dạng vết rách. Ầm. Ầm. Ngay sau đó lại là mấy đạo va chạm kịch liệt dâng lên, cuối cùng cả tòa băng ngục triệt để sụp đổ, hóa thành vô số vụn băng hướng về bốn phía bay ra. Hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt. Chỉ thấy lúc này Lâm Tiểu Thiến thần sắc đạm mạc, hai tay quanh trước ngực, hắn quanh thân không khí chấn động, như là sóng nước nộn nhạo lên. Hiu, hiu, hiu. Cùng lúc đó, mấy viên gai băng phá không mà ra, gai băng trong không khí bạch ra màu lam quy tích, những nơi đi qua bạch vụ tràn ngập. Đối mặt gai băng công kích, Lâm Tiểu Thiến khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, trong nháy mắt, gai băng liền trực tiếp bị như ngừng lại nguyên điểm. Còn cho ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, gai băng lại trực tiếp thay đổi thân hình, hướng về Sở Nguyệt vị trí mau chóng đuổi theo. Đông. Đông, một đạo băng tường theo phía dưới lôi đài xông ra, chặn gai băng công kích. Tinh thần lực muốn so trước đó mạnh mấy lần không ngừng. Lúc này Sở Nguyệt đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nàng rõ ràng cảm giác được, vờn quanh tại Lâm Tiểu Thiến quanh thân cổ kia tinh thần lực trở nên càng cường hãn hơn. Như vậy, vậy liền mau chóng kết thúc đi. Tiếng nói vừa ra về sau, Sở Nguyệt dưới chân điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt đằng không mà lên, lập tức sau lưng triển khai một đôi to lớn băng hoàng vũ dực. Vũ dực kích động ở giữa, vô số băng truy như mưa to chiếu nghiêng xuống. Đối với cái này Lâm Tiểu Thiến không sợ chút nào. Quanh thân tinh thần lực trong nháy mắt tăng gọn, lập tức một đạo vô hình bình chướng xuất hiện, từ trên xuống dưới đem thân thể của nàng bao phủ. Ầm, ầm, phanh, vô số băng truy đụng vào bình chướng phía trên, phát ra từng đạo kịch liệt rung động âm thanh. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Thiến đưa tay ở giữa không trung hư nắm. Giang giác, giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo hàn băng vỡ vụn âm thanh vang lên, theo sát phía sau, từng đạo ngân mang xông phá lôi đài mặt ngoài tầm băng, hướng về giữa không trung Sở Nguyệt mau chóng đuổi theo. Bây giờ tinh thần lực tăng vọt nàng đã có thể nhẹ nhõm đột phá hàn băng chói buộc. Đối mặt mấy chục đạo ngân mang công kích, Sở Nguyệt sau lưng băng hoàng hai cánh nhanh chóng vỗ, nhấc lên một cô mãnh liệt băng phong bạo. Băng phong bạo di chuyển nhanh chóng, đón cái kia từng đạo ngân mang xuống tới. Cùng lúc đó, giữa không trung Sở Nguyệt thân hình di chuyển nhanh chóng, trong tay xuất hiện một thanh thâm trường kiếm màu lam kiếm nhận tản ra làm người sợ hãi hàn mang. Tay cầm trường kiếm nàng hướng về phía dưới lôi đài Lâm Tiểu Thiến đáp xuống. Cho ta xuống đây đi. Đột nhiên, Lâm Tiểu Thiến duỗi lòng bàn tay hướng phía dưới, đồng nhiên vỗ. Trong nháy mắt, một cỗ tản ra khí tức khủng bố vô hình sóng xung kích từ trên trời giáng xuống. Sóng xung kích như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, rơi thẳng vào Sở Nguyệt trên thân. Trong nháy mắt, Sở Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, liền muốn hướng về phía dưới rơi xuống. Hiu, hiu, hiu. Không chỉ có như thế, mấy chục đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên, chỉ thấy một cái đem màu bạc phi đao đột phá băng phong bạo chói buộc, hóa thành màu bạc lưu quang hướng về Sở Nguyệt vị trí chạy nhanh đến. Trong nháy mắt, Sở Nguyệt biến sắc, ngay sau đó không chút do dự, dị năng băng hoàng lực lượng trong nháy mắt bị thôi động. Bạch. Một đạo sáng chói lam mang phóng lên tận trời, mấy trượng lớn nhỏ băng hoàng hư ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. Uy thế kinh khủng theo băng hoàng hư ảnh phía trên phát ra, chỉ thấy hư ảnh hai cánh triển khai, chặn lại cái kia cỗ từ trên trời giáng xuống khủng bố sóng xung kích. ngay sau đó Sở Nguyệt thân hình lần nữa hướng về không trung bay đi, đồng thời hắn một tay phất lên, trong tay trường kiếm màu xanh lam trong nháy mắt bị ném mạnh ra ngoài. Trường kiếm màu xanh lam phía trên hàn khí tràn ngập, những nơi đi qua liền không khí đều bị đóng băng. Nô, tự thân tinh thần lực bị băng hoàng hư ảnh xung phá, bị phản phệ Lâm Tiểu Thiến trong miệng phát ra một đạo kêu rên, bất quá sau đó hắn đưa tay chỉ hướng lên phía trên. Tinh thần lực giống như thủy triều theo nàng não hải bên trong tuôn ra, lập tức nhanh chóng ngưng tụ một cây niệm lực trường thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, niệm lực trường thương cùng cái kia thanh tử trên trời giáng xuống trường kiếm màu xanh lam đánh vào nhau, mãnh liệt năng lượng ba động theo cả hai va chạm vị trí hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt này, cả tòa lôi đài đều bị chấn bắt đầu run lẩy bẩy. Đột nhiên, Lâm Tiểu Thiến đột nhiên trong lòng còi báo động rung động, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về nàng vị trí rơi xuống. Chùm sáng màu xanh lam chính là từ băng hoàng hư ảnh trong miệng phun ra ngoài, tản ra kinh khủng hàn ý, hắn những nơi đi qua, trong không khí xuất hiện một đạo tráng kiện trụ băng. Chương 266, nhận thua. Chương 266, nhận thua. Niệm lực hóa thuẫn. Khi nhìn đến cái kia đạo từ trên trời giáng xuống màu lam quang trụ về sau, Lâm Tiểu Thiến không có chần chờ chút nào, tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát. Sức mạnh tinh thần vô hình điên cuồng theo nàng não hải bên trong tuôn ra, trong lúc nhất thời không khí chấn động, một mặt đường kính rộng 3 mét vô hình thuẫn bài xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng chỗ. Phóng xuất ra niệm lực thuẫn bài, Lâm Tiểu Thiến cũng không có thư giãn, nàng biết chỉ dựa vào cái này một mặt thuẫn bài là rất khó ngăn trở cái kia đạo màu lam quang trụ công kích. Cửu trọng lịch thần biến, biến đổi. Quát khẽ một tiếng theo trong miệng nàng truyền ra, ngay sau đó chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, bốn phía cái kia vốn là bình ổn không khí trong nháy mắt biến đến như là hung thú như thủy triều sóng gió nổi lên. Tại thời khắc này, trong cơ thể nàng tinh thần lực bắt đầu cấp tốc huyết trương tăng lên. Đỉnh đầu niệm lực tuấn bài cũng là biến đến càng thêm ngưng thật một số. Thậm chí ngay cả môn này chiến kỹ đều nắm giữ. Đây chính là SS cấp chiến kỹ. Trên khán đài, lúc này Hạ Nguyên tấm kia mặt mũi giàn mua lên đầy là khó có thể tin, lập tức cũng là nhịn không được trực tiếp đối với một bên Âu Dương Thanh truyền âm nói. Nàng hiện tại mới 16 tuổi, ngươi liền đem môn này chiến kỹ truyền cho nàng, chẳng lẽ không lo lắng nàng không thể thừa nhận tăng vọt sau tinh thần lực, dẫn đến thức hải sụp đổ sao? Thức hải tinh thần niệm sư dùng để chứa đựng tinh thần lực địa phương, nếu như thức hải sụp đổ, đây cũng là mang ý nghĩa vị này tinh thần niệm sư phế đi. Nghe nói như vậy, Âu Dương Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi phun ra hai chữ: "Không sao cả." Chỉ là nghe nói như vậy, Hạ Nguyên vẫn như cũng là cho mày, làm cùng Âu Dương Thanh cùng bối phận hắn, thế nhưng là rất rõ ràng cái này một vị đại hạ đã từng tối cường tinh thần niệm sư có bao nhiêu điên cuồng. Tại chiến tướng cảnh giới lúc, nàng thì dám công nhiên khiêu chiến thần niệm nhất tộc chiến vương cường giả, mà tại chiến vương lúc, càng là dám một thân một mình xâm nhập đến thần niệm nhất tộc tộc địa bên trong đi. Sau cùng cũng là triệt để đem thần niệm nhất tộc chọc giận, vị kia chiến vương phía trên lão tổ càng là tự mình xuất thủ, trực tiếp chấn áp nàng. Cũng chính là một lần kia, mới đưa đến Âu Dương Thanh thức hải phá toái, từ đó lui khỏi vị trí nhị tuyến. Thậm chí nếu như lúc đó không phải đại hạ vương liên hợp mấy vị khác đại năng tự mình xuất thủ, nàng là tuyệt đối không cách nào còn sống trở về. Mà theo Lâm Tiểu Thiến vừa mới một loạt biểu hiện đến xem, tính cách của nàng cũng là làm người nhức đầu chủ. Xem ra có cần phải thân thỉnh đem Lâm Tiểu Thiến điều đến ta Hạ Kinh tới. Đây là cái gì chiến kỹ, vậy mà để tinh thần lực của nàng trong nháy mắt tăng vọt một lần. Nhìn lấy lôi đài phía trên Lâm Tiểu Thiến, Tần Phong trên mặt lóe qua một vẻ ngoài ý muốn. Cùng là tinh thần niệm sư, hắn rõ ràng đã nhận ra Lâm Tiểu Thiến tinh thần lực biến hóa. Đối với cái này hắn hết sức tò mò. Tuy nhiên sự phát triển của hắn chủ yếu lấy thể chất cùng dị năng khai phát làm chủ, nhưng tinh thần niệm sư lực lượng, hắn đồng dạng không muốn từ bỏ. Trở về tìm lão Phương hỏi một chút, để hắn nghĩ biện pháp đem cái này chiến kỹ cho ta làm tới. Tần Phong tại trong lòng nghĩ như vậy nói. Cùng một thời gian, lôi đài phía trên, lúc này màu lam quang trụ cũng đã ầm vang rơi xuống, hung hăng đánh vào cái kia mặt niệm lực thuẫn bài phía trên. Vâng. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc rung động âm thanh tại chỗ phía trên vang lên. Kinh khủng trùng kích lực hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, mấy chục mét bên trong không khí còn như sóng chiều đồng dạng quay cuồng lên. Cách. Bị ngăn trở màu lam quang trụ tốt như dòng nước đồng dạng hướng về hai bên người ra, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía không khí liền bị màu lam nhạt hàn băng cho đóng băng. Ông. Ông. Cùng lúc đó, niệm lực thuẫn bài bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy, tựa như sẽ tùy thời sụp đổ đồng dạng. Cho ta ngăn trở. Bất quá đúng lúc này, nương theo lấy quát khẽ một tiếng theo Lâm Tiểu Thiến trong miệng truyền ra. Cựu trọng lịch thần biến, nhị biến. Vâng. Kinh khủng tinh thần lực theo nàng não hải bên trong bạo phát đi ra. Cựu trọng lịch thần biến, theo biến đổi đến cửu biến, mỗi một biến cũng có thể đem tự thân tinh thần lực gấp bội, đồng thời còn có thể lẫn nhau điệp ra. Nhị biến trạng thái, Lâm Tiểu Thiến tinh thần lực trọn vẹn tăng lên gấp 4 lần. Bản thân cảnh giới đạt tới tứ giai trung kỳ nàng, tinh thần thì đạt đến 2800, bây giờ tại lật ra gấp 4 lần về sau, tinh thần lực trực tiếp phá bạn. Đơn thuần tinh thần lực, lúc này nàng đã đạt đến lục giai hậu kỳ. Tại tinh thần lực tăng vọt về sau, đỉnh đầu niệm lực thuẫn bài trong nháy mắt ổn định lại. Niệm lực lồng giam. Đồng thời, Lâm Tiểu Thiến hai tay huy động, sức mạnh tinh thần vô hình tràn vào đến trong trời cao, tại Sở Nguyệt quanh người hội tụ thành một toàn niệm lực lồng giam. Lồng giam từ trên xuống dưới, trực tiếp đem Sở Nguyệt thân thể bao phủ. Trong nháy mắt, Sở Nguyệt biến sắc, không chần chờ chút nào, hắn sau lưng băng hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời hít dài, lập tức hóa thành một đạo màu lam lưu quang trực tiếp hướng về trên không phóng đi. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng hoàng hư ảnh tựa như đụng phải một mặt trong suốt bình chướng đồng dạng, phát ra một đạo kịch liệt vang vọng. Niệm lực lồng giam đã hình thành, đồng thời theo Lâm Tiểu Thiến đưa tay một nắm, lồng giam liền bắt đầu nhanh chóng co vào lên. Thì liền băng hoàng hư ảnh cũng tại trong suốt bình chướng ngăn cản dưới, không ngừng hướng về phía dưới rớt xuống. Sở Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, một khi bị niệm lực lồng giam triệt để vây khốn, nàng sẽ rất khó thủ thắng. Bất quá đúng lúc này, Sở Nguyệt túi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi vào Lâm Tiểu Thiến trên thân. Có thể nhìn đến nàng lúc này sắc mặt đỏ lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng tại khẽ run. Xem ra loại trạng thái này nàng cũng không cách nào duy trì quá lâu. Sở Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, lập tức thể nội khí huyết bạo phát. Trong trời cao băng hoàng hư ảnh phía trên lam mang phóng đại, uy thế kinh khủng theo hư ảnh bên trên truyền ra. Ngay sau đó một cỗ cường hãn năng lượng theo băng hoàng hư ảnh phía trên bạo phát đi ra, tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, không ngừng co vào niệm lực lồng giam dần dần bị chặn. Băng chết. Cùng một thời gian, Sở Nguyệt quanh thân bạch vụ tràn ngập, một cỗ cực hạn hàn ý từ trên người nàng phát ra. Bạch vụ những nơi đi qua, hàn băng ngưng kết, từng khối to lớn hàn băng xuất hiện ở trong trời cao. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, từng khối hàn băng như cùng vẫn thạch đồng dạng từ trên cao rơi xuống, hướng về phía dưới Lâm Tiểu Thiến vị trí đã tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiểu Thiến sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức không chần chờ chút nào, tinh thần lực lần nữa tuôn ra, hóa thành một mặt niệm lực thuẫn bài ngăn tại những cái kia hàn băng phía dưới. Ẩm, niệm lực thuẫn bài bất quá là vừa mới ngưng tụ mà thành, một khối to lớn hàn băng liền đã ầm vang mà tới, trùng điệp đánh vào thuẫn bài phía trên. Vành, vành, vành. Sau đó cái khác hàn băng cũng đều ào ào rơi xuống, như là từng viên như là tháo, rơi vào niệm lực thuẫn bài phía trên. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiểu Thiến cảm giác áp lực tăng gấp bội. Nàng lúc này không chỉ có muốn khống chế niệm lực lồng giam ngăn cản được băng hoàng hư ảnh lực lượng, còn muốn phân tâm duy trì niệm lực thuẫn bài. Tuy nói nhất tâm nhị dụng đối với nàng mà nói không phải việc khó gì, nhưng đó cũng là muốn nhìn ứng đối sự tình gì. Nhất là bây giờ nàng còn ở vào cựu trọng lịch thần biến trạng thái, hiện tại nàng chỉ cảm giác mình thân thể mỗi cái vị trí truyền đến một trận căng đau, tựa như thân thể lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Ta là không thể nào thua. Lâm Tiểu Thiến sắc mặt hung ác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một vẻ điên cuồng. "Tốt, ván này chúng ta ma đồ nhận thua." Bất quá đúng lúc này, Âu Dương Thanh Thanh âm tại chỗ phía trên vang lên. Chương 267, không có việc gì, ca thay ngươi giáo huấn nàng chương 267, không có việc gì, ca thay ngươi giáo huấn nàng không lão sư, ta còn không có. Bên này Lâm Tiểu Thiến tại nghe đến Âu Dương Thanh mà nói về sau, biến sắc muốn mở miệng nói cái gì. Bất quá còn chưa chờ nàng mở miệng, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt xuất hiện ở nàng thể nội, cái kia cố bởi vì thi triển lịch thần biến về sau, mà bạo động tinh thần lực trong nháy mắt biến đến ổn định lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiểu Thiến khẽ cau mày, nàng chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Bất quá cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên vẫn như cũ tràn đầy quật cường. "Lão sư, ngươi không nên cả ta, chỉ cần ta dùng ra đệ tam biến, nàng tuyệt sẽ không là ta đối thủ. Đệ tam biến cần thể chất đạt tới tam giai, ngươi còn kém xa lắm, xuống đây đi." Âu Dương Thanh cái kia không cho cự tuyệt ngữ khí tại Lâm Tiểu Thiến náo hải bên trong vang lên. Đối với cái này Lâm Tiểu Thiến tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Dù sao nàng thế nhưng là được chứng kiến Âu Dương Thanh cường đại, đối phương có thể trong nháy mắt đem nàng thức hải phong tỏa, cho nên nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. "Lần tiếp theo, ta tuyệt sẽ không tại thua ngươi." Đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, Lâm Tiểu Thiến bay người đi xuống lôi đài. "Thắng, nữ thần thắng." Nắm giữ S cấp dị năng, khí huyết cảnh giới đạt tới tứ giai sơ kỳ trình âm, Trí Nguyệt, bọn hắn hai người tại tiểu nha đầu trước mặt cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Có thể nữ thần vậy mà trái lại đánh bại tiểu nha đầu. Chỉ có thể nói không hổ là nữ thần a, nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại. Tại chú ý tới Lâm Tiểu Thiến túi đầu đi xuống lôi đài về sau, bốn phía lần nữa bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, mỗi người đều tại vì Sở Nguyệt hò hét, nhưng không ai chú ý tới, Lâm Tiểu Thiến sắc mặt càng ngày càng đen. "Không có việc gì, ca thay ngươi giáo huấn nàng." Ngay tại nàng không nhịn được muốn lúc bộc phát, một đạo thanh âm quen thuộc tại nàng bên tai vang lên. Lâm Tiểu Thiến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Phong thân ảnh đã xuất hiện ở phía dưới lôi đài. Hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, Tần Phong một mặt bình tĩnh đi tới trên lôi đài. "Hừ, ai muốn ngươi hỗ trợ, loại chuyện này bản tiểu thư muốn chính mình tới." Lâm Tiểu Thiến trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh về tới trên khán đài. Ma Đô bên này, đã liền Lâm Tiểu Thiến đều thua ở Sở Nguyệt trên tay, cái kia Lưu Hành mấy người đi lên cũng là chắc chắn thất bại. Vì tiết kiệm thời gian, Thần Phong lựa chọn trực tiếp lên đài. Vừa tốt có thể thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút SS cấp băng hoàng chi thể. Thần Phong tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thanh Hoàng bên này, vô luận là hiệu trưởng Lãnh Thu Nguyệt vẫn là sư phụ mang đội dừng dùng, tại nhìn thấy Thần Phong lên đài về sau, trên mặt đều lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Sở Nguyệt chiến lược tuy nhiên cường hãn, nhưng Thần Phong cùng Diệp Thiên Mệnh nhất chiến, bày ra chiến lược chỉ mạnh không yếu. Cho nên một trận chiến này, trong lòng bọn họ cũng là không có nắm chắc. Huống chi hiện tại Sở Nguyệt cùng Lâm Tiểu Thiến nhất chiến, vô luận là dị năng chi lực, vẫn là khí huyết chi lực đều có rõ ràng tiêu hao. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh nàng đối lên Tần Phong không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương, chớ đừng nói chi là hiện tại. "Cần cho ngươi một chút thời gian khôi phục sao?" Đi vào lôi đài phía trên Tần Phong ngữ khí thản nhiên nói. "Ngoa tạo, còn muốn cho đối phương thời gian khôi phục, hắn thật cuồng." Lôi đài tiếp sức chiến quy tắc là không cho phép đối thủ nghỉ ngơi, chẳng qua nếu như song phương đạt thành nhất trí, cũng là có thể thu hoạch được một số khôi phục thời gian. Bốn phía học sinh nghe được Tần Phong mà nói sau nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên Tần Phong biểu hiện rất ngông cuồng, nhưng tương tự, hắn cũng có cuồng tư bản. Toàn quốc trạng nguyên danh hảo, lại thêm trước đây không lâu bày ra khủng bố chiến lực, để tại chỗ không ai dám xem nhẹ hắn. Đối mặt Tần Phong hảo ý, Sở Nguyệt cười lắc đầu. "Vẫn là theo quy củ tới đi." "Tốt, đã dạng này cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi." Ngay tại Tần Phong tiếng nói vừa ra về sau, ý thức không gian bên trong, cái kia một đóa to lớn hồng liên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, từng sợi đỏ thấm hỏa diễm theo hắn thể nội điên cuồng tuôn ra. Xuy, xuy, như là tới từ địa ngục nghiệp hỏa một dạng đỏ thấm hỏa diễm tản ra cực hạn nhiệt độ cao, những nơi đi qua, liền không khí đều bị thiêu đốt, một luồng bạch vụ hướng về giữa không trung bay lên. Sở Nguyệt mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trước đó trên khán đài, nàng cũng cảm giác cái này đỏ thấm hỏa diễm không tầm thường, bây giờ tự thân trực diện, càng là trực quan cảm nhận được đỏ thấm hỏa diễm chỗ kinh khủng. Quả nhiên là SS cấp. Sở Nguyệt tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nắm giữ SS cấp băng hoàng chi thể nàng đều có thể tại cái này đỏ thấm hỏa diễm phía trên cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp cảm giác, cũng chỉ có SS cấp dị năng mới có thể làm đến. Đối với cái này đỏ thấm hỏa diễm Sở Nguyệt vẫn là khắc sâu ấn tượng, dù sao lúc trước Tần Phong cũng là sử dụng đỏ thấm hỏa diễm mới đưa trong cơ thể nàng băng hoàng ý thức chế trụ. Được rồi, đem hết toàn lực nhất chiến đi. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn sau lưng băng hoàng vũ dực nhanh chóng kích động, thân hình nhanh chóng hướng về không trung phóng đi. Soạn. Thân hình những nơi đi qua, bạch vụ tràn ngập, từng mai gai băng nhanh chóng ngưng kết. Gai băng tản ra lạnh lẽo thấu xương, giống như từng viên viên đạn đồng dạng, trực tiếp hướng về phía dưới bắn tới. Đối mặt gai băng công kích, Tần Phong biểu lộ lạnh nhạt, đứng tại chỗ không có chút nào động tác. Chỉ bất quá hắn quanh thân đỏ thấm hỏa diễm bắt đầu tùy ý quay cuồng lên, đem không khí bốn phía thiêu đốt vặn vẹo biến hình. Hỏa diễm lăn lộn ở giữa, tại Tần Phong đỉnh đầu chỗ tạo thành một mặt hỏa tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa tường phóng lên tận trời, đón những cái kia gai băng xông tới. Gai băng cùng hỏa tường ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, băng vụ cùng hỏa tinh hướng về bốn phía bắn tung tóe mà đi. Tại thời khắc này, trong trời cao Sở Nguyệt lại lần nữa có động tác, chỉ thấy hắn quanh thân lam mang lấp lóe, băng hoàng hư ảnh lại một lần nữa theo trong cơ thể nàng tuôn ra, đứng ngạo nghễ ở sau lưng nàng hư không phía trên. Bất quá thì sau đó một khắc, băng hoàng hư ảnh phía trên lam mang phóng đại, chậm rãi hướng về Sở Nguyệt trên thân hội tụ, cho đến sau cùng cùng nàng triệt để hòa thành một thể. Băng hoàng hư ảnh hòa tan vào thân thể về sau, Sở Nguyệt trên thân khí thế phóng đại, hắn quanh thân không khí giống như mãnh liệt như thủy triều quay cuồng lên. Băng hoàng thổ tức, một đạo quát nhẹ âm thanh theo Sở Nguyệt trong miệng truyền ra, chỉ thấy nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quai hàm nâng lên, một cô năng lượng kinh khủng tại trong miệng hội tụ. Anh, một đạo màu xanh thâm thẳm cực hạn băng tức theo trong miệng nàng phun ra ngoài. Màu lam băng tức những nơi đi qua, hàn băng ngưng tụ, liền không khí đều bị triệt để đóng băng. Đối mặt băng tức thế công, Tần Phong nâng lên một cánh tay nhẹ nhàng huy động, hắn quanh thân đỏ thấm hỏa diễm trong nháy mắt nổi lên, hóa thành một đóa to lớn hỏa liên cực tốc xoay tròn lấy. Đồng thời một đối với hỏa diễm hai cánh theo hắn sau lưng tuôn ra, hỏa dược hơi hơi kích động, mang theo hắn thân thể hướng về trên bầu trời bay đi. Theo Tần Phong thân hình di động, to lớn hỏa liên cũng là theo chân cùng nhau đi tới trên bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền theo một đạo kịch liệt chấn tiếng vang dâng lên, cái kia đạo màu lam băng tức trùng điệp đụng vào to lớn hỏa liên phía trên. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, nhấc lên một cỗ năng lượng ba độ khủng bố, bốn phía 100m bên trong trong không khí gợn sóng nhiệt lên, cuồn bạo trùng kích lực hướng về bốn phía quyết tán. Bất quá thì tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hồng ảnh đột nhiên lóe hiện ra, đi tới Sở Nguyệt trước mặt. Này chính là Tần Phong có thể nhìn đến hắn lúc này tay cầm một thanh màu đen đường đao, trên lưới đao hỏa diễm vần quanh, hắn bỗng nhiên vung đao hướng về Sở Nguyệt trên thân chém tới. Chương 268, Chu sát và tộc, người người đều có trách nhiệm. Chương 268, Chu sát và tộc, người người đều có trách nhiệm. Xích viêm cùng đao. Ầm ầm. Theo Tần Phong trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, một đạo cao vài trượng hỏa diễm đao mang xuất hiện ở giữa không trung. Từ đỏ thấm hỏa diễm hội tụ mà thành hỏa diễm đao mang tản ra uy thế kinh khủng, tất cả chỗ, liền không khí đều bị thiêu đốt, bạch vụ tràn ngập. Mà lúc này Sở Nguyệt lại là trong lòng còi báo động mãnh liệt, không chần chờ chút nào, hắn sau lưng băng hoàng hai cánh nhanh chóng kích động. Bạch vụ nhanh chóng tràn ngập ở giữa, một cỗ băng phong bạo nên lấy hỏa diễm đao mang xông tới. Băng phong bạo ẩn chứa cực hạn hàn khí, những nơi đi qua, hàn băng ngưng kết, từng khối màu lam nhạt hàn băng ở giữa không trung lóe ra chói mắt lam mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm đao mang cùng băng phong bạo trùng điệp đánh vào nhau. Xuy, xuy. Đỏ thấm hỏa diễm mang theo cực hạn nhiệt độ cao, tại tiếp xúc đến băng phong bạo trong nháy mắt đem hòa tan hơn phân nửa, vô số hàn băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, cuối cùng hóa thành từng sợi khói trắng tiêu tán. Sau đó đao mang dư thế không giảm phóng tới Sở Nguyệt. Hỏa diễm vốn là đối băng thuộc tính tồn tại nhất định khắc chế. Chúng chi Tần Phong có vẫn là SS cấp Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tại S cấp lúc, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều có thể áp chế băng hoàng ý thức, chúng chi là hiện tại. Đối mặt cấp tốc đánh tới hỏa diễm đao mang, Sở Nguyệt khuôn mặt ngưng tụ, thân hình nhất thiểm liền muốn hướng về một bên tránh đi. Bất quá Tần Phong lại là không có cho nàng cơ hội này, trên tay hắc đao lần nữa huy động, trong nháy mắt lại là một nói hỏa diễm đao mang bắn ra. Đao mang xé rách không khí, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Cùng một thời gian, Tần Phong sau lưng hỏa diễm hai cánh nhanh chóng kích động, thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại. Ma hỏa diễm đao mang cũng tại thời khắc này đi tới Sở Nguyệt trước người, đụng vào một mặt thật dày trên tường băng. Viêm cực bạo. Cũng đúng lúc này, Tần Phong trong miệng lần nữa phát ra quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy đỏ thấm hỏa diễm phía trên quang mang phóng đại, lập tức tựa như cùng một viên bom đồng dạng nổ tung. Oeng. Theo sát phía sau, một đạo vang tiên hoàn toàn tiếng nổ mạnh tại chỗ tăng lên lên. Nổ tung tạo thành một cỗ kinh khủng trùng kích lực, phía trên võ đài không khí giống như mãnh liệt như thủy triều quay cuồng lên. Ầm. Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh cấp tốc hướng về sau bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại lôi đài phía trên. Phá toái hơn phân nửa băng hoàng vũ vực, phủ đầy vết rách chiến giáp, lúc này Sở Nguyệt xem ra vô cùng chật vật. Nàng lão đạo thân thể đứng người lên, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. SS cấp băng hoàng chi thể cũng không yếu có thể nói, tại chỗ tất cả tân sinh bên trong, ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, đối lên bất luận cái gì người nàng đều là không sợ chút nào. Cho dù là đối mặt Diệp Thiên Mệnh, cho dù nàng không cách nào đánh bại đối phương, nhưng cũng là có nắm chắc có thể bảo chứng chính mình đứng ở thế bất bại. đến mức Tần Phong, Sở Nguyệt cũng là không có cách, nàng băng hoàng chi thể bị đối phương Hồng Liên Nghiệp Hỏa triệt để áp chế, căn bản vô pháp phát huy ra vốn có chiến lực. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể lựa chọn nhận thua, một mặt bất đắc dĩ đi xuống lôi đài. Đối với kết quả này, trên khán đài chư vị hiệu trưởng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước trong chiến đấu, Tần Phong bày ra chiến lực thực sự quá khủng bố, không chỉ là cái này hỏa thuộc tính dị năng lực lượng. Phải biết hắn còn có một loại cực kỳ cường hãn đặc thù thể chất, cùng S cấp lôi hệ dị năng. Tại cùng Sở Nguyệt đối chiến quá trình bên trong, thể chất cùng lôi hệ dị năng lực lượng, hắn không chút nào động. Một trận chiến này cũng là để bốn phía sở hữu người càng thêm nhận thức được Tần Phong chiến lược khủng bố, hoàn toàn xứng đáng tân sinh đệ nhất nhân. Theo Tần Phong đánh bại Sở Nguyệt, Thanh Hoàng Cung cũng chỉ còn lại có hai tên học sinh. Hai người kia cũng không có bởi vì sợ hãi Tần Phong thực lực, lựa chọn trực tiếp nhận thua, ngược lại, mà chính là theo thứ tự leo lên lôi đài. Để mọi người cảm thấy khiếp sợ là, cái này hai tên nữ sinh vậy mà cũng đều nắm giữ S cấp dị năng. Một vị nắm giữ S phong hệ dị năng, một vị nắm giữ S cấp hóa thú hệ, U Minh Miêu. Hai người khí huyết cảnh giới cũng đều đạt đến tứ giai sơ kỳ, chiến lực không tầm thường. Bất quá vẫn là bị Tần Phong nhẹ nhõm đánh bại. Tại cuộc tỷ thí này sau khi kết thúc, Mado cũng là thành công lấy được cái này một giới tân sinh thi đấu quán quân. A, lần này giờ đến phiên các ngươi hạ kinh đổ máu. Tại Tần Phong đi xuống lôi đài lúc, quay đầu ở giữa, Liễu Nguyên ánh mắt rơi vào một chỗ trên khán đài lục sinh trên thân. Đối phương là Hạ Kinh Võ Đạo Đại học phó hiệu trưởng, đồng thời liên quan tới lần này thi đấu, Hạ Kinh cùng Mado đổ đấu, cũng là từ hắn ra mặt đáp ứng. Liễu Nguyên thế nhưng là rất rõ ràng lần này đổ đấu tài nguyên có bao nhiêu, cho dù đối với siêu nhất lưu võ đạo đại học Hạ Kinh tới nói, cũng đủ để được xưng tụng là tổn thất nặng nề. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên liền muốn cười, bất quá xuất phát từ trường hợp, hắn vẫn là nỗ lực đình chỉ. Bất quá Liễu Nguyên vẫn là đem phần này vui sướng cho chia sẻ ra ngoài. Mado trong trường học, tại tiếp thu được Liễu Nguyên truyền tin về sau, trong trường học một đám các lao sư, tại thời khắc này tất cả đều bạo phát ra từng đạo cởi mở tiếng cười. Tháng, lão tử hai bình A cấp tăng huyết đan. Thôi đi, tăng huyết đan cũng đáng được ngươi dạng này, ta thế nhưng là lấy ra hai cái A cấp chiến ấn. Các ngươi cái kia đều không tính là gì, lần này hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là thầy chủ nhiệm. Nghe nói hắn lấy danh nghĩa cá nhân, theo Lam Hải cửa hàng cho vay mua hai kiện S cấp hợp kim vũ khí. Lần này chẳng phải là trực tiếp phát. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hạ Kinh Võ Đạo Đại học. Tại đánh bại Thanh Hoàng mấy người về sau, Diệp Phong thì đi thẳng quảng trường trung tâm, lại lần nữa đi tới một gian tu luyện thất bên trong. Đối với hắn hôm nay tới nói, tại tất cả tân sinh bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể gây nên chú ý của hắn mà thôi. Điền Minh, Diệp Thiên Mệnh, Sở Nguyệt, Lâm Tiểu Thiến, ngoại trừ Lâm Tiểu Thiến bên ngoài, còn lại ba người hắn đều đã cùng bọn hắn giao thủ qua, lại thêm Mado đã lấy được thi đấu quán quân, hắn tiếp tục lưu lại chỗ đó cũng không có ý nghĩa gì. Nghe nói ngày mai tích phân chiến cải biến quy tắc, đem vị trí ổn định ở vực ngoại chiến trường chỗ đó. Diệp Phong trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm. Hắn cũng là vừa vặn mới từ Liễu Nguyên trong miệng biết được tin tức này. Những năm qua tân sinh thi đấu đệ nhị giai đoạn, tích phân đoàn thể chiến, phần lớn là tại hạ tỉnh bên ngoài hoang dã bên trong cử hành. Bất quá năm nay lại là cải biến quy tắc, đem đệ nhị giai đoạn vị trí ổn định ở vực ngoại chiến trường. Tần Phong trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, đối với chiến trường vực ngoại này, hắn vẫn là hết sức hiếu kỳ. Nhất là tại lần trước tinh anh huấn luyện doanh bên trong, được chứng kiến huyết tộc sinh vật về sau, đối với cái kia muốn xâm lấn nhân tộc bản tộc, hắn cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Đánh giết bản tộc, lấy được tiến hóa điểm số lượng cơ hội là cùng đẳng cấp hung thú hai lần. Chu sát bản tộc, người người đều có trách nhiệm. Quảng trường trung tâm. Tại Tần Phong sau khi rời đi không lâu, Hạ Kinh cũng là bắt đầu cùng Thanh Hoàng triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Cuối cùng vẫn Hạ Kinh càng hơn một bậc, chiến thắng Thanh Hoàng, đoạt được thi đấu thứ hai danh hiệu. Bất quá dù vậy, bốn phía Hạ Kinh học sinh lại là làm sao cũng cao hứng không nổi. Dù sao không có người sẽ nhớ đến thứ hai là người nào, bọn hắn sẽ chỉ nhớ đến cái này một giới thi đấu quán quân là Mado. Chương 269, quân võ bị tập kích. Chương 269, quân võ bị tập kích hủy bỏ tiến về vực ngoại chiến trường kế hoạch. Vì cái gì? Lão Lý không phải đã mang theo quân võ học sinh sớm đuổi tới vực ngoại chiến trường sao? Hạ Kinh Võ Đạo Đại học, một gian rộng lớn trong phòng họp. Hạ Nguyên, Âu Dương Thanh, Diệp Vô Nhai, Nô Thường, Quận Cú Én Nguyệt, ngoại trừ mấy vị võ đạo đại học hiệu trưởng bên ngoài, còn có tổng giáo dục cục trưởng Trịnh Hạo. Vừa mới mở miệng chính là Long Đằng hiệu trưởng Nô Thường, chỉ thấy hắn lúc này một mặt không hiểu. Cùng hắn có đồng dạng biểu lộ còn có Diệp Vô Nhai cùng Tây Sở Võ Đạo Đại học cổ núi, cùng với các mấy vị hiệu trưởng, lúc này đều là vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ có Hạ Nguyên cùng Âu Dương Thanh sắc mặt nặng nề. Hai người đồng thời ngẩng đầu hướng về Trịnh Hạo nhìn qua, cái sau trên mặt cũng là cho mày. Ai? Cuối cùng hắn thở dài một hơi mở miệng nói. Lão Lý bọn hắn trước khi đến vực ngoại chiến trường trên đường tao ngộ tập kích. Chính Hạo một câu để trong phòng họp trong nháy mắt biến đến yên lặng lại. Tất cả hiệu trưởng tất cả đều là đồng tử co rụt lại, bất quá lại rất nhanh phản ứng lại. Tập kích không phải rất bình thường nha, Lão Lý cảnh giới thế nhưng là đạt đến chiến vương trung kỳ, chiến lực cường hãn, liền xem như thiên thần giáo mấy vị kia lao bất tử tự mình động thủ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nô Thương khoát tay một cái nói. Đúng vậy à, lại nói quân võ bối cảnh thế nhưng là vực ngoại chiến trường bốn đại quân đoàn, mấy vị kia quân đoàn trưởng cũng khẳng định sẽ phái người tiếp ứng Lão Lý bọn hắn, coi như tao ngộ tập kích cũng không đáng để lo à. Một bên cổ núi mở miệng phụ hòa nói, nhìn như nhẹ nhõm lời nói, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được cái kia run rẩy ngữ khí. Không chỉ là hắn, vừa mới mở miệng Ngô Thương hiển nhiên cũng là ý thức được cái gì, mà Trịnh Hạo cũng là tại hít sâu một cái về sau, sắc mặt nặng nề nói, tại Lão Lý chỉ huy quân võ học sinh tiến về vực ngoại chiến trường lúc, Bạch Hổ quân đoàn thì đã chuẩn bị kỹ càng, từ Diệp Chiến Vương thân tự chỉ huy bộ đội tiến về không gian điểm tiếp ứng bọn hắn. chỉ là tại tiếp ứng trên đường, Man Cốt tộc không biết từ nơi nào biết được tin tức, bắt đầu điên cuồng tiến công, bất đắc dĩ, Diệp Chiến Vương chỉ có thể từ bỏ tiếp ứng, tại lưu lại một chi tinh nhuệ tiểu đội đi tiếp ứng quân võ sau. Hắn trở về đường biên giới đi trước ứng đối Man Cốt tộc tiến công. Nghe được Man Cốt tộc về sau, tại chỗ đám hiệu trưởng bọn họ tất cả đều biến sắc, Man Cốt tộc, vạn tộc thập đại thần tộc một trong, cùng huyết thần tộc nổi danh tồn tại. Man Cốt tộc tộc nhân nắm giữ đặc thù khống xương năng lực có thể để tự thân xương cốt tái sinh, hình thành vũ khí. Bộ tộc này thể chất cực kỳ cường hãn, đơn thuần thể chất lực lượng, nhân tộc bên trong cũng chỉ có những cái kia giác tỉnh ra đặc thù thể chất thiên tài mới có thể cùng chúng chống lại. Tại Diệp Chiến Vương sau khi rời đi, sắp đổi tới truyền tống điểm quân võ một đoàn người cũng liền tao ngộ tập kích, dẫn đội là Thiên Thần giáo giáo chủ cùng Thái Thượng trưởng lão. Chính Hạo tiếp tục mở miệng nói lấy, mà nghe đến đó các vị hiệu trưởng tất cả đều thần sắc khẽ giật mình. Thiên Thần giáo giáo chủ, Thái Thượng trưởng lão, hai người này cảnh giới tại mười mấy năm trước thì đạt đến Chiến Vương cảnh giới, bây giờ mười mấy năm trôi qua, coi như không có đạt tới Chiến Vương hậu kỳ, cũng là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hai vị Chiến Vương hậu kỳ cường giả đồng thời phát động tập kích, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng kết quả sau cùng là cái gì. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tại chăm chú nhìn Chính Hạo. Tại gặp phải tập kích trong nháy mắt, Lao Lý vì bảo hộ những cái kia học sinh an nguy, trực tiếp lấy tự thân làm môi giới, phát động không gian truyền tống, đem tất cả học sinh chuyển đưa đến quân võ trong trường học. Ngoại trừ mấy vị trì hoãn thời gian lão sư bên ngoài, còn lại học sinh tất cả đều bị cứu lại. Tại nghe đến các học sinh đều được cứu về sau, các vị hiệu trưởng trên mặt lại là không có lộ ra vẻ mặt cao hứng. Tuy nhiên đến Chiến Vương cảnh giới về sau, giác tỉnh giả có thể nắm giữ nhất định không gian chi lực, làm đến dịch chuyển không gian. Nhưng duy nhất một lần chuyển di trên trăm vị học sinh, phổ thông Chiến Vương cường giả là tuyệt đối không cách nào làm được. Cho dù quân võ hiệu trưởng Lý Vân Lượng tự thân cầm giữ có không gian hệ dị năng, nhưng duy nhất một lần chuyển tống hơn 100 người, bản thân cũng là muốn nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Mà sự thật cũng đúng như bọn hắn sở liệu, Chính Hạo lời kế tiếp cũng là đã chứng minh bọn hắn phỏng đoán. Duy nhất một lần chuyển tống hơn 100 người, trực tiếp để lão Lý tự thân dị năng bản nguyên bị hao tổn, sau đó lại cùng Thiên Thần giáo hai người kia liều chết nhất chiến, cuối cùng không địch lại, bị phế về sau, bị cái kia hai cái xúc sinh mang đi. Ầm. Chính Hạo tiếng nói vừa ra, tính khí hỏa bạo cổ núi liền trực tiếp một trường vỗ tại trước mặt trên bàn. To lớn lực đạo để trương này từ trăm năm gỗ lim đoán tạo mà thành bàn dài run lẩy bẩy, hắn lòng bàn tay rơi xuống chỗ, xuất hiện mấy đạo như là mạng nhện đồng dạng vết rách. Ta đã sớm nói, muốn đem Thiên Thần giáo đám này xúc sinh cho triệt để thanh lý mất, có thể tổng là có người nhảy ra nói cái gì, thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới, tốt, hiện tại ra việc này, có phải hay không thời cơ còn chưa tới. Nói, cổ núi trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Ngày mai đoàn đội tích phân chiến ta Tây Sở không tham gia, về tới trường học về sau, ta sẽ đối tất cả sinh viên 54 ban bố điều tra Thiên Thần giáo cứ điểm nhiệm vụ. Cái gì bốn đại quân đoàn, Long Hổ vệ, những thế lực này ta lão hạng không cách nào điều động, nhưng Bá Vương quân, ta vẫn là chen mồm vào được. Lần này, ta muốn triệt để diệt trừ Thiên Thần giáo. Lão hạng, ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi làm như vậy không phải tại cho vực ngoại chiến trường vạn tộc sáng tạo cơ hội sao? Một khi Bá Vương quân xuất động, hậu quả khó mà lường được, ngươi tỉnh táo cái quạc lông, vực ngoại chiến trường có bốn đại quân đoàn, còn có Tam Quốc liên quân ở nơi đó đỉnh lấy đây. Lúc trước liền nói tốt, các ti kỳ trước, Bá Vương quân là ta hạng thị nhất tộc quân đội riêng, muốn làm cái gì, ta hạng thị nhất tộc định đoạt. Quẳng xuống một câu nói như vậy về sau, cổ núi đi thẳng nơi này. Còn lại hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Bọn hắn tuy nhiên cũng là một trường chi trưởng, nhưng không có giống cổ núi như thế nắm giữ Bá Vương quân lớn như vậy sắc khí. Tại chỗ đám hiệu trưởng bọn họ, cũng chỉ có Hạ Nguyên cùng Âu Dương Thanh thế lực sau lưng có thể cùng cổ núi sánh ngang. Hạ Nguyên, Hạ thị nhất tộc dòng chính, Hạ thị nhất tộc cũng là đại hạ vương tộc, nếu như luận bối phận, cái này một giới đại hạ vương gặp Hạ Nguyên, cũng là muốn tôn xưng một tiếng vương thúc. Đến mức Âu Dương Thanh thì càng không cần phải nói, nàng một người cũng đủ để đại biểu toàn bộ Âu Dương gia tộc. Chư vị, Hạ Vương đã hạ lệnh để ám hộ vệ đi điều tra Thiên Thần giáo đại bản doanh, nếu có phát hiện sẽ ngay đầu tiên thông báo đại gia. Vì phòng ngừa Thiên Thần giáo giáo đồ nhóm dưới tình thế cấp bách làm ra một số cử động điên cuồng, cho nên ở sau đó trong một thời gian ngắn, mời mọi người nhìn tốt học sinh của mình, nhất là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ năm thứ 3 đại học, sinh viên năm 4, càng phải tăng gấp bội cẩn thận. Cổ núi sau khi đi, Hạ Nguyên sắc mặt biến ảo, sau cùng trầm giọng nói ra: "Vâng." Đại Hạ Vương danh hào vừa ra, còn lại hiệu trưởng tất cả đều một mặt cung kính nhẹ gật đầu. Ta Ma Đô cũng sẽ ban bố cùng Tây Sở một dạng nhiệm vụ, nhất là những cái kia sinh viên năm thứ 4, lần này tốt nghiệp nhiệm vụ thì lấy tìm tới một chỗ Thiên Thần giáo cứ điểm làm tiêu chuẩn đi. Chương 270, muốn không trước thiếu chương 270, muốn không trước thiếu tích phân đoàn đội chiến hủy bỏ, để cho chúng ta trực tiếp trở về trường học, cái này cái gì tình huống? Đứng đắn một mặt không hiểu mở miệng nói. Không chỉ là hắn, bên cạnh Lâm Tiểu Thiến, Lưu Ánh mấy người cũng đều cho mày. Đây là giáo dục cục cùng các vị hiệu trưởng cộng đồng sau khi thương nghị quyết định, cái khác các ngươi không nên hỏi nhiều. Đối với cái này Liễu Nguyên đơn giản mở miệng giải thích một câu, liền không có tại mở miệng. Cũng không lâu lắm, đang huấn luyện phòng tu luyện Tần Phong cũng bị Trần Hâm cho kêu lên, thông chí hắn sự kiện này. Ra chuyện. Đây là Tần Phong phản ứng đầu tiên, bất quá đối với này hắn cũng không có hỏi nhiều. Tuy nhiên hắn là cái này một giới toàn quốc trạng nguyên, chiến lược cường hãn, mới nhập học không bao lâu thì nắm giữ có thể so với lục giai hậu kỳ giác tỉnh giả chiến lược, nhưng chiến lược như vậy, phóng tới vực ngoại chiến trường, chỉ có thể coi là phổ thông binh lính. Có thể làm cho tân sinh thi đấu đều bỏ dở sự tình, cũng không phải hắn loại này cấp bậc giác tỉnh giả có thể tham dự. Rất nhanh, tại Liễu Nguyên cùng Trần Hâm chỉ huy dưới, Tần Phong một đoàn người lấy hắc vũ chiến cơ quay trở về Ma Đô. Bất quá Lâm Tiểu Thiến cũng không có cùng bọn hắn cùng đi, nàng trực tiếp bị Âu Dương Thanh mang đi. Rất hiển nhiên, Âu Dương Thanh đây là muốn dốc toàn lực bồi dưỡng nàng. Không chỉ là bọn hắn Ma Đô, những học sinh khác cũng tất cả đều tại mỗi người sư phụ mang đội chỉ huy dưới, quay trở về trường học. Đối với hủy bỏ tích phân đoàn đội chiến sự kiện này, vì trấn an nhân tâm, giáo dục cục cũng là phát một phần thanh minh đi ra. Công bố là cái này, một giới toàn quốc trạng nguyên cầm giữ có vô song chiến lực, cái khác võ đạo đại học sinh tự biết không địch lại, chủ động bỏ cuộc. Tuy nhiên người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phần này thanh minh không quá hợp lý, nhưng việc đã đến nước này, cho dù là giáo dục cục cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Phong ca, Uy Phong A, trực tiếp đem cái khác trường học cho thu phục. Ma Đô võ đạo đại học bên trong, về tới trường học sau Tần Phong trực tiếp bay trở về chính mình cái kia tòa nhà S cấp biệt thự bên trong. Bất quá cũng không lâu lắm, bàn tử Tô Vũ liền tới nhà. Ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra a? Không có để ý bàn tử trêu chọc, Tần Phong chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe nói như vậy bàn tử trên mặt cũng là thu hồi một màn kia vui cười, ngữ khí trầm trọng nói. Là quân võ, bọn hắn tại chạy tới vực ngoại chiến trường trên đường tao ngộ thiên thần giáo phục kích, tại hiệu trưởng Lý Vân Lượng cùng mấy vị lao sư liều mạng nghiệm hộ dưới, quân võ học sinh đều yên ổn được cứu. Chỉ là hiệu trưởng Lý Vân Lượng lại là tu vi bị phế, bị thiên thần giáo bắt sống. Đến mức đi theo các lao sư, cơ hồ toàn bộ chiến tử. Nghe đến mấy cái này Tần Phong chấn động trong lòng, cho dù hắn trong lòng đã đoán được khả năng cùng thiên thần giáo tương quan, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêm trọng. Quân võ hắn vẫn còn có chút ấn tượng, là cùng Thanh Hương, Thanh Hoàng nổi danh nhất lưu võ đạo đại học. Thân là hiệu trưởng Lý Vân Lượng càng là một vị thực lực cường hãn chiến vương cường giả, chỉ có như vậy, vẫn là thua ở thiên thần giáo trong tay. Sự kiện này cũng để cho Tần Phong ý thức được thiên thần giáo chỗ kinh khủng. Cái tổ chức này có thể tại đại hạ tồn sống lâu như thế, hắn sau lưng tuyệt đối ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Việc này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, dù sao trời sập xuống còn có cao người đỉnh lấy. Chúng ta mới năm thứ nhất đại học, cũng sẽ không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, an tâm đợi ở trường học tu luyện liền tốt. Bàn tử khoát khoát tay, một mặt không quan trọng dáng vẻ. Đối với cái này Tần Phong lại là nhíu mày giống như nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không bạch trần hắn. Đừng nhìn cái này ra hỏa bình thường bỏ bê huấn luyện, đối với trong trường học các loại chương trình học cũng không tích cực, nhưng chính là như vậy, cảnh giới của hắn bây giờ cũng đã đạt đến tứ giai sơ kỳ. Dứt bỏ thực tế chiến lược không nói, bàn tử cảnh giới tiến độ cho dù là cùng những cái kia nắm giữ S cấp dị năng thiên tài nhóm so sánh, cũng là không kém chút nào. Đối với bàn tử, Tần Phong thế nhưng là chưa từng có xem nhẹ qua hắn. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tần Phong đột nhiên nhận được hiệu trưởng truyền tin, để hắn tiến về hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Ở thời điểm này tìm ta, cần phải không có chuyện gì tốt ta. Tần Phong tại nói thầm trong lòng nói, sau đó cũng là cùng bàn tử nói một tiếng về sau, thì hướng về hiệu trưởng văn phòng chạy tới. Sau 5 phút, Lão Phương, không đúng, hiệu trưởng ngài tìm ta. Tần Phong đẩy cửa đi vào văn phòng. Ngồi tại bàn làm việc trước Phương Quân nhịn không được lườm hắn một cái. Thành công. Phương Quân thử thăm dò mở miệng hỏi. Đối mặt hỏi thăm, Tần Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nơi lòng bàn tay tuôn ra một cỗ đỏ thâm hỏa diễm. Nhìn lấy trong tầm mắt cái kia như là tới từ địa ngục nghiệp hỏa một dạng đỏ thâm hỏa diễm, Phương Quân trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Tại cái này đỏ thâm trong ngọn lửa, hắn đồng thời cảm nhận được hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Phương Quân không có truy đến cùng, khoát tay áo ra hiệu Tần Phong đem hỏa diễm thu hồi. Tuy nhiên hắn đã nhận được Mộ Dung Nguyệt truyền tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến sau đó, Phương Quân trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Chỉ là tiến vào một lần hoàng cấp hạ đẳng bí cảnh liền thành công đem dị năng tăng lên tới SS cấp. Tại Tần Phong trước đó, theo không có người làm đến qua một bước này. Nỗ lực đè xuống khiếp sợ trong lòng về sau, Phương Quân trầm giọng nói ra: "Lấy ngươi bây giờ chiến lực, tiếp tục đợi tại năm thứ nhất đại học cũng không có cái gì ý tứ, không bằng ta trực tiếp đưa ngươi học tịch tăng lên tới năm thứ 3 đại học thế nào?" Phương Quân một câu để Tần Phong ngây ngẩn cả người. Hắn một mặt hồ nghi nhìn lấy Phương Quân, tâm lý không rõ ràng hắn đến cùng muốn làm cái gì. Nếu như ngươi bây giờ cũng là năm thứ 3 đại học học tịch, cái kia 2 năm liền có thể theo Ma Đô tốt nghiệp, cứ như vậy, trực tiếp vì ngươi tiết kiệm thời gian 2 năm. Chờ ngươi đến vực ngoại chiến trường có thể sử dụng cái này thời gian 2 năm, làm rất nhiều chuyện. Bên này Phương Quân trong miệng không ngừng nói cái gì đó, thật giống như tại cho Tần Phong tẩy não một dạng. Trọn vẹn sau 10 mấy phút, Phương Quân mới chậm rãi ngừng lại, đầu lên trước mặt mình chén nước uống một hớp lớn. Có chỗ tốt gì? Ngay tại Phương Quân uống trà lúc, Diệp Phong trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi tiểu tử này." Phương Quân trên mặt lóe qua một vẻ u ám. Trước mặt hắn làm nền nhiều như vậy, cũng là hy vọng Tần Phong có thể đáp ứng sự kiện này. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Tần Phong tiểu tử này vậy mà cùng hắn những cái kia học trường, các học tỷ một dạng, đều là loại kia không thấy con thỏ, không cung ứng chủ. Người muốn cái gì? Cuối cùng, Phương Quân cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cải cách, nhất định phải cải cách, tiếp tục như vậy, ta hiệu trưởng uy nghiêm ở đâu? Phương Quân tại nội tâm giận dữ hét. Mà lúc này lấy Tần Phong tại nghe đến lời nói mới rồi về sau, não hải bên trong lóe qua một vệt vẻ suy tư. Bản thân hắn trong trường học tập chiến kỹ, sử dụng huấn luyện dụng cụ, huấn luyện thất, đều là miễn phí sử dụng. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra muốn cái gì. Muốn không chút thiếu. Tần Phong thăm dò tính mở miệng. Mà Phương Quân nghe nói như thế về sau, thì là khỏe miệng co giật, hắn cố nén một bàn tay đập đi qua xúc động, cuối cùng cắn răng nhẹ gật đầu. Trước tiên có thể thiếu. Được, ta đáp ứng. Cuối cùng Tần Phong cũng là gật đầu đáp ứng Phương Quân để hắn nhảy lớp sự tình. Chương 271, tiến về lôi một nguyên, mùi nhử chương 271, tiến về lôi một nguyên, mùi nhử ông. Mới từ hiệu trưởng văn phòng đi ra Tần Phong cũng cảm giác được điện thoại di động trong túi truyền đến chấn động. Lấy điện thoại di động ra xem xét, mới phát hiện là Mộ Dung Nguyệt cho nàng truyền tin, để cho mình đi tìm nàng một chuyến. Lão sư cũng trở về trường học mà. Tần Phong trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, sau đó cũng là khởi hành hướng về Mộ Dung Nguyệt chỗ giáo viên khu tiến đến. Đi tới nơi này hắn mới phát hiện, ngoại trừ Mộ Dung Nguyệt bên ngoài, vị kia Trần Tình học tỷ cũng tại. "Lão sư, Trần học tỷ." Tần Phong đầu tiên là sửng sở, sau đó cười cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Lúc này Trần Tình một mặt lo lắng, còn chưa chờ Mộ Dung Nguyệt mở miệng, liền trực tiếp tiến về phía trước một bước nói: "Tần Nhân đệ, Đường Nguyệt tại Lôi Một Nguyên lúc thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn mất tích, học tỷ hy vọng ngươi có thể đi đó bên trong điều tra một chút." Tiếng nói vừa ra về sau, Tần Phong nhướng mày, lập tức bật thốt lên: "Trường học biết sự kiện này sao?" Lấy Đường Nguyệt thiên phú, cho dù là thả tại bọn hắn cái này một giới, cũng là Trương Thế Kiệt, Điền Binh dạng này thiên tài, luận tiềm lực cũng liền gần với Diệp Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Thiến hai người này. Bình thường tới nói, trường học đối nàng hẳn là cực kỳ xem trọng, khi biết Đường Nguyệt sau khi mất tích tin tức, hẳn là sẽ trước tiên phái người chạy tới mới đúng. Mà Trần Tình tại nghe nói như thế về sau, cũng là trầm mặc lại. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng trường học là ý tưởng gì. Không chỉ là Đường Nguyệt, từ hôm qua bắt đầu, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ học sinh, có tiếp gần một nửa người đều tao ngộ Thiên Thần giáo phục kích. Đối với cái này trường học đã phái ra đại lượng lao sư cùng một bộ phận sinh viên năm 4 đi viện trợ những người kia. Bất quá dù vậy, nhân thủ vẫn còn có chút không đủ dùng, cho nên hiệu trưởng mới nghĩ đến đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Đúng lúc này, một bên Mộ Dung Nguyệt mở miệng. Nghe xong lời này, Thần Phong cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, lão Phương tại sao phải đem hắn học tịch cho tăng lên tới năm thứ 3 đại học, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Bởi vì giáo dục cục có nói rõ quy định, bất luận cái gì một chỗ võ đạo đại học, cũng không thể đem năm thứ nhất đại học, sinh viên năm thứ nhì phải đi ra chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có năm thứ 3 đại học, năm thứ 4 đại học mới có thể. Lão Phương vì hắn cái này miễn phí sức lao động, cũng là nhọc lòng. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, có điều hắn đã đáp ứng Phương Quân, đồng thời còn ký kết nhảy lớp hợp đồng, hiện tại hối hận cũng là vô dụng. Lôi Một Nguyên ở nơi nào, ta hiện tại liền lên đường chạy tới. Nghe nói như vậy Trần Tình nhất thời hai mắt tỏa sáng, Đường Nguyện là nàng tại Ma Đô số lượng không nhiều hảo hữu một trong, nàng tự nhiên là không nguyện ý nhìn đến đối phương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lôi Một Nguyên ở vào hạ tỉnh phía nam một tòa Lôi Một ngoài thành, chúng ta lấy hắc vũ chiến cơ, nửa giờ liền có thể đuổi tới đó. Trần Tình lúc này mở miệng nói. Nghe nói như thế Tần Phong hơi sững sờ, mở miệng nói: "Chúng ta, Trần học tỷ ngươi cũng muốn chạy tới sao?" Trần Tình bởi vì dị năng nguyên nhân, tự thân chiến lực cũng không mạnh, tuy nhiên cảnh giới của nàng đã đạt đến lục giai hậu kỳ, nhưng thực tế chiến lực khả năng liền một vị ngũ giai giác tỉnh giả đều đánh không lại. Đây đều là trước đó tại giả lập các thời điểm, Trần Tình chính miệng nói cho hắn biết. Đồng thời hiệu trưởng cùng trường học cái khác lao sư cũng sẽ không đồng ý để Trần Tình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất là ở thời điểm này. Bất quá ngoài ý liệu, Trần Tình lại là nhẹ gật đầu. "Lần này nhiệm vụ ta theo ngươi cùng một chỗ." Hiệu trưởng cùng với các lão sư đều đáp ứng. "Ngậy, tốt a." Trong lòng mặc dù cảm giác rất kỳ quái, nhưng Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, theo liền theo đi. Lôi Một Thành chỉ là một tòa cùng Lâm Hải Thành không sai biệt lắm quy mô tiểu thành thị, hắn tối cường giả khả năng cũng chính là thất giai tông sư. Lấy hắn hiện tại chiến lực, cho dù gặp tông sư cường giả, cho dù không địch lại, nhưng đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Cái này là một cái huyền giai truyền âm phủ, nếu như gặp phải nguy hiểm chỉ cần hướng bên trong truyền vận khí huyết, ta bên này liền sẽ tiếp thu được truyền tin, sẽ trước tiên chạy tới. Mộ Dung Nguyệt đưa tay đưa cho Tần Phong một cái lóe ra nhàn nhạt ngân mang phụ chú. "Tốt." Đưa tay đón lấy truyền âm phủ về sau, Tần Phong hai người liền trực tiếp động thân. Bởi vì sự tình khẩn cấp, trường học cố ý phái một trận hắc vũ chiến cơ hiệp trợ bọn hắn. Sau 5 phút, một trận hắc vũ chiến cơ xuất hiện tại Ma Đô trên không, lập tức xé rách không khí đồng dạng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang biến mất tại chân trời. Sử thượng tối cường Trạng Nguyên, lại thêm một vị có thể giúp giác tỉnh giả để thăng dị năng đẳng cấp tuyệt thế thiên tài. Thiên Thần giáo lần này sợ không phải muốn huy động toàn bộ lực lượng. Trên không trung, nhìn lấy biến mất trong tầm mắt màu đen lưu quang, Mộ Dung Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm. "Ông." Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bên cạnh truyền đến một đạo không gian rung động âm thanh, nàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Phương Quân thân hình xuất hiện ở chỗ đó. "La Ảnh bên kia thì đã làm phiền ngươi." Phương Quân mở miệng nói, trong giọng nói để lộ ra một tia mỏi mệt. "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem La đồng học an toàn mang về trường học." Hoang dã chỗ sâu, cũng không biết Mạc Hộ Pháp đến cùng là rút ngọn gió nào, không phải muốn chúng ta bắt sống cái kia nữ nhân, làm hại chúng ta trọn vẹn ở chỗ này trong vài ngày, hao tổn mấy vị huynh đệ không nói, sau cùng còn rơi xuống một cái làm việc bất lợi tên tuổi. Một vị trên mặt mọc đầy quai hàm nói bừa trung niên nam miệng bên trong đang không ngừng oán trách cái gì. "Tốt Lao Triệu, Mạc Hộ Pháp dù sao cũng là chúng ta thượng cấp, chúng ta chỉ cần chấp hành mệnh lệnh liền tốt, cái khác đều không trọng yếu." Bên cạnh một đạo thân ảnh chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như vậy quai hàm nói bừa nam một mặt khinh thường. "Cái gì cầu thí thượng cấp, không phải liền là ỷ vào gương mặt kia, leo lên huyết hồ trưởng lão, không phải vậy chỉ bằng chính hắn, có thể bỏ đến hiện tại cái này vị trí." Quai hàm nói bừa nam trong miệng không ngừng oán trách. "Huyết hồ trưởng lão cũng là mắt mù, để đó ta như vậy tráng hán không thích. Không phải vừa ý như thế một vị tiểu bạch kiểm, thật sự là không có thiên lý." Nghe quai hàm nói bừa nam trong miệng những cái kia oán trách lời nói, bên cạnh người kia cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. "Chư Phàm, Triệu Nhị, hai người đều là Thiên Thần giáo một gã chấp sự. Tại Thiên Thần trong giáo, chú trọng nhất cũng là cấp trên cấp dưới quan hệ, cho dù bọn hắn là thất giai tông sư cấp cường giả, nhưng cũng là muốn vô điều kiện nghe theo hộ pháp mệnh lệnh. Cho nên cho dù là tâm lý tại không nguyện, hai người cũng là chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thủ tại chỗ này." Có thể nhìn đến, tại hai người ngay phía trước là một mảnh rậm rạp rừng cây. Từng đạo vang vọng tiếng thú gào thỉnh thoảng truyền vào hai người trong hai. Trừ bọn hắn hai người bên ngoài, tại rừng rậm một bên khác, còn có hai vị chấp sự trấn giữ. Đến mức lục giai đại thống lĩnh, cùng ngũ giai thống lĩnh, càng là có chừng trên trăm vị, bọn hắn tất cả đều canh giữ ở rừng rậm bốn phía, đồng thời còn đang không ngừng hướng về rừng rậm xâm nhập, thu nhỏ lại vòng đây. Cái kia nữ nhân cũng là thật có thể giấu, xem ra tuổi tác không lớn, thực lực lại là mạnh đáng sợ. Thì liền lao trầm tên kia không cẩn thận đều cắm, chúng ta cũng phải chú ý. Trương Phàm quay đầu đối với một bên Quai Hàm nói bữa nam nhắc nhở một câu. Nghe nói như vậy, Quai Hàm nói bữa nam trên mặt cũng là lóe qua một vẻ nghiêm trọng. Dù sao cũng là ma đô thiên tài, thực lực không thể khinh thường. Chương 272, suy đoán, hiến tế nghi thức. Chương 272, suy đoán, hiến tế nghi thức. Lôi Mục Thành. Vốn là an tĩnh trên bầu trời đột nhiên dần hiện ra một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt, vô hình khí lưu điên cuồng phun trào. Trên tường thành hộ thành vệ chú ý tới động tĩnh, lập tức cảnh giác. Là ma đô phái tới chấp hành nhiệm vụ. Hộ thành vệ thủ lĩnh Lao Dương đứng ở trên tường thành, lập tức đem sự kiện này hồi báo lên. Sau một lát, một đạo đỏ thâm trùm sáng tại Lôi Mục Thành trên không lóng lánh. Vị chỉ dẫn Hắc Vũ chiến cơ lập tức thay đổi thân máy, hướng về quang điểm vị trí tiến đến. Lôi Mục Thành chấp pháp bộ bộ trưởng, Trần Hà đứng tại một chỗ trên đài cao, ánh mắt rơi tại phía trước bộ kia chậm rãi hạ xuống Hắc Vũ chiến cơ phía trên. Rốt cuộc đã đến. Trần Hà nội tâm thở dài một hơi. Ma đô thiên tài học sinh tại bọn hắn Lôi Mục Thành mất tích, sự kiện này xử lý không tốt, đối bọn hắn cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Chớ đừng nói chi là, tên kia mất tích học sinh hay là nhận được bọn hắn Lôi Mục Thành ban phát nhiệm vụ, mới có thể tới chỗ này. Phúc. Hắc Vũ chiến cơ hạ xuống về sau, theo một trận mãnh liệt khí lưu phun trào, chiến cơ cửa khoang tự động dâng lên, một đôi tuấn nam tịnh nữ xuất hiện ở Trần Hà trong tầm mắt. Nam sinh thân xuyên toàn thân áo đen, thẳng tắp thân hình, khuôn mặt như đao gọt đồng dạng kiên nghị. Nữ sinh tướng mạo ngọt ngào, một bộ màu xanh nhạt chiến giáp đem linh lung thân thể hoàn mỹ phát họa ra tới. Người tới chính là Tần Phong cùng Trần Tình hai người. Mà lúc này Trần Hà lại là sức sở, ánh mắt rơi tại đây hai tấm tuổi trẻ trên khuôn mặt, trên mặt lóe qua một vẻ hồ nghi. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mở ra cabin, muốn nhìn một chút phải chăng còn có lão sư ở phía sau. Bất quá cuối cùng vẫn lệnh hắn thất vọng. Theo Tần Phong hai người đi xuống chiến cơ, cabin cửa cũng liền phịch một tiếng tự động đóng lại. Chỉ có hai người này. Trần Hà mặt lộ vẻ ngưng tụ, trên mặt cũng là lóe qua một vẻ thất vọng. Bất quá dù sao cũng là ma đô phái qua người tới, Trần Hà cũng là không dám xem nhẹ bọn hắn, nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, hắn tiến lên mấy bước nên đón tiếp lấy. Các ngươi tốt, ta là Lôi Mục Thành chấp pháp bộ bộ trưởng, Trần Hà. Ma đô sinh viên năm 4, Trần Tình. Ma đô sinh viên năm 3, Tần Phong. Đơn giản bắt chuyện qua về sau, tâm lý một mực tại lo lắng Đường Nguyện an nguy, Trần Tình liền trực tiếp mở miệng nói: "Trần bộ trưởng, Đường Nguyện thật là bị Thiên Thần giáo người bắt đi sao?" Nghe nói như vậy, Trần Hà sắc mặt trầm xuống, lập tức nhẹ gật đầu. Tại hộ thành vệ phát hiện Đường Nguyện sau khi mất tích, từng phái ra đại lượng binh lính đi hoang dã bên trong tìm kiếm nàng, mặc dù không có phát hiện bản thân nàng tung tích, nhưng cũng là gặp mấy tên Thiên Thần giáo giáo đồ. Cái kia mấy tên giáo đồ cảnh giới chỉ có nhị giai, tam giai, cho nên bị hộ thành vệ bắt sống, cho dẫn tới chấp pháp đội bên trong. Đi qua chặt chẽ thẩm vấn về sau, theo bọn hắn trong miệng biết được, Thiên Thần giáo nội bộ ra lệnh, chuẩn bị đối tất cả nhân tộc thiên tài độc thủ. Đến mức Đường Nguyện, bởi vì nàng đã tại Lôi Mục Thành chờ đợi đem thời gian gần một tháng, cho nên cũng là sớm đã bị Thiên Thần giáo theo dõi. Khi lấy được dạng này tin tức về sau, thành chủ trước tiên điều tập tất cả hộ thành vệ, cùng chấp pháp đội chỗ có thành viên, bắt đầu đối bên trong thành, ngoài thành triển khai truy quét. Bất quá cuối cùng cũng liền chỉ phát hiện cái này. Nói, Trần Hà trên tay quang mang lấp lóe, sau đó chỉ thấy một cây màu vàng kim trường thương xuất hiện ở trên tay của hắn. Kim Vũ Thương. Nhìn đối phương trên tay căn kia quen thuộc trường thương, Trần Tình trong lòng giật mình, bật thốt lên. Khi nhìn đến Kim Vũ Thương về sau, trong nội tâm nàng sau cùng một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Kim Vũ Thương thế nhưng là Đường Nguyện tiêu tốn rất nhiều tích phân đổi lấy S cấp kim thuộc tính hợp kim vũ khí, là không thể nào đem tùy ý bức bỏ tại hoang dã bên trong. Trần Tình sắc mặt ưu sầu, đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lòng càng thêm lo lắng lên Đường Nguyện an nguy. Mà lúc này Tần Phong trên mặt lóe qua một vẻ suy tư. Hiện tại có thể xác định chính là Đường Nguyện xác thực đã bị Thiên Thần giáo cho bắt đi, bất quá vận khí hảo chính là chỉ là bắt đi, cũng không có tại chỗ đánh giết. Điều này đại biểu bọn hắn còn có cơ hội. Những cái kia giáo đồ biết Thiên Thần giáo sẽ xử lý như thế nào những cái kia bị bắt sống tiên tại sao? Nghe nói như vậy Trần Hà sững sờ. Hắn phản ứng đầu tiên là, đây không phải nói nhảm sao? Bắt sống thiên tài, tự nhiên là muốn giết chết bọn hắn. Không đúng, nếu như muốn giết chết, cái kia đánh chết tại chỗ liền tốt, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra bắt sống. Bất quá thì tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Hà cũng là phản ứng lại. Tế tự nghi thức, hiến tế. Một bên Trần Tình cùng hắn chăm miệng một lời. Trước đó tại Tinh Anh huấn luyện doanh lúc, hắn thì gặp được một lần Thiên Thần giáo cử hành tế tự nghi thức. Lúc đó chỉ là hiến tế một số hung thú cùng hơn 10 người Thiên Thần giáo giáo đồ, thì triệu hoán ra một vị huyết tộc sinh vật. Tế tự nghi thức, hiến tế sinh vật thực lực càng mạnh, triệu hồi ra vạn tộc chi hồn cũng liền càng mạnh. Nhất là Đường Nguyện loại này thiên phú người cường hãn, nếu như đem nàng hiến tế ra ngoài, đang tìm một vị lục giai giáp tỉnh giả làm vật trung gian. Cái kia bị triệu hoán đi ra vạn tộc chi hồn thậm chí có thể phát huy ra có thể so với thất giai tông sư cấp chiến lực. Nếu thật là nói như vậy, cái kia Lôi Một Thành thì nguy hiểm. Dù sao Lôi Một Thành tối cường giáp tỉnh giả, cũng chính là thành chủ Dương Lôi, cảnh giới của hắn tại thất giai sơ kỳ. Thất giai sơ kỳ, đối lên lục giai vạn tộc sinh vật, thắng bại cũng là không biết. Dẫn ta đi gặp một chút cái kia mấy tên giáo đồ đi. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói, đối với cái này Trần Hà muốn nói lại thôi, hắn biết đối phương khẳng định vẫn là muốn từ cái kia mấy tên giáo đồ trong miệng đạt được một số tin tức. Nhưng đối với cái này, bọn hắn chấp pháp đội cũng sớm đã đem hết thể ép hỏi thủ đoạn đều đã vận dụng, nhưng dù cho như thế, cũng liền chỉ thu được vừa mới những tin tức kia. Hắn không tin Tần Phong dạng này một vị xem ra chỉ có 18-19 tuổi người trẻ tuổi, chẳng lẽ hắn nắm giữ ép hỏi thủ đoạn, so với bọn hắn chấp pháp đội còn chuyên nghiệp. Đối với cái này Trần Hà là biểu thị hoài nghi. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là mang theo Tần Phong hai người hướng về giam giữ cái kia mấy tên giáo đồ vị trí chạy tới. Rất nhanh, tại một chỗ ẩn nấp hạ ngục giam bên trong, Tần Phong hai người gặp được cái kia ba tên giáo đồ có thể nhìn đến, lúc này ba người toàn thân phủ đầy các dạng vết thương, khí tức bề bại, hiển nhiên là đã bị tra tấn không thành nhân dạng. Vì bảo trụ bọn hắn mệnh, chúng ta chuyên môn tỉnh một vị nắm giữ trị liệu hệ dị năng giác tỉnh giả tới, chính là sợ bọn hắn không cẩn thận chết mất. Ừm. Tần Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, có thể đem một người trong đó giao cho ta sao? Cái này, nghe nói như vậy Trần Hà trên mặt lóe qua một vẻ dãy rủa. Dưới tình huống bình thường, giống Tần Phong bọn hắn đệ tử như vậy là không có quyền can thiệp bọn hắn chấp pháp đội công tác. Có thể để bọn hắn đến nơi này cũng là bởi vì lần này mất tích học sinh cũng là Ma Đô. Ngay tại Trần Hà do dự thời điểm, một tên chấp pháp đội thành viên đi lên phía trước, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Thành chủ để cho ta toàn lực phối hợp mà. Trần Hà tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt cũng là lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Lập tức cũng là trực tiếp đối Tần Phong nhẹ gật đầu. Cái này ba tên giáo đồ mặc cho người xử trí. Chương 273, bên trong thành có thiên thần giáo nằm vùng chương 273, bên trong thành có thiên thần giáo nằm vùng cái kia lời nhắn nhủ ta đều bằng giao, ta chỉ là bình thường nhất giáo đồ, tại thiên thần trong giáo có thể tiếp xúc đến tin tức là có hạn, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể cho ta một thông khoái. Một gian bịt kín trong phòng giam, một tên giáo đồ phát giác được có người đến về sau, chậm rãi ngẩng đầu nói ra. Bất quá ngay tại hắn ngẩng đầu nhìn đến trước mắt Tần Phong về sau, trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt vị này 18-19 tuổi thiếu niên, ngắn ngủi ngây người sau đó, giáo đồ trên mặt lộ ra hiểu rõ thoát biểu lộ. Ngươi là đến giải quyết ta đi. Đối mặt cái này giáo đồ hỏi thăm, Tần Phong không có mở miệng, chỉ là chậm rãi nâng lên một cánh tay. Ngưng hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình theo Tần Phong não hải tuôn ra, giống như thủy triều xâm nhập vào tên kia giáo đồ thể nội. Nô. Cơ hồ là trong nháy mắt, giáo đồ ngửa đầu trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Soạt. Soạt. Hắn dãy rủa lấy thân thể, muốn nâng lên hai tay che đầu của mình, nhưng hai tay hai chân đều bị hợp kim xiềng xích quấn quanh hắn, cho dù là ra sức dãy rủa, cũng chỉ có thể dắt một trận xiềng xích lắc lư âm thanh mà thôi. Ngưng hồn chính là tại Mộ Dung tộc địa bên trong, Mộ Dung Nguyệt chuyển thụ cho hắn môn kia S cấp tinh thần hệ chiến kỹ. Tại nắm giữ môn này chiến kỹ sau có thể sử dụng tinh thần lực xâm nhập ý thức của đối phương, đem ký ức ngưng kết thành ký ức châu. Có thể nhìn đến, não hải bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức để tên này giáo đồ ngũ quan biến đến vô cùng dữ tợn. Sau một lát, sức mạnh tinh thần vô hình chậm rãi theo giáo đồ não hải bên trong rút khỏi, đồng thời còn dẫn dắt một viên xem ra có chút hư huyễn quả cầu năng lượng. Này chính là ký ức châu. Tần Phong đưa tay đem ký ức châu cầm ở trong tay, ngay sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, một gương mặt xem ra có chút hư huyễn hình ảnh xuất hiện tại hắn não hải bên trong, như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, nhanh chóng trôi qua. Tần Phong mi đầu thỉnh thoảng nhíu chặt, thỉnh thoảng giãn ra. Theo tinh thần lực rút khỏi, tên kia giáo đồ não hải bên trong kịch liệt đau nhức giống như thủy triều nhanh chóng rút đi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt vô thần, gương mặt mở mịt. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Mười mấy giây sau đó, Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lóe qua một vẻ thất vọng. Hắn điều lấy cái này giáo đồ gần trong một năm ký ức, cũng không có phát hiện liên quan tới Đường Nguyện Hạ Lạc sự tình. Bọn hắn chỗ lấy xuất hiện tại hoang dã, cũng chỉ là dâng một vị thống lĩnh mệnh lệnh, phụ trách điều tra hoang dã tình huống mà thôi. Đến mức cái khác, hắn cũng không rõ ràng. Tần Phong thất vọng đi hướng mặt khác một gian phòng giam, bắt trước làm theo đồng dạng, đem một tên khác giáo đồ ký ức cũng cho điều lấy ra ngoài. Sau mười mấy phút, Tần Phong mang theo Trần Tình rời đi chấp pháp bộ. Hắn đã vừa mới đem ba tên giáo đồ gần một năm ký ức đều cho điều lấy ra ngoài, mặc dù không có phát hiện cái gì thực chất tính tin tức, nhưng ít nhiều vẫn là thu được một số manh mối. Tại nửa tháng trước, có một vị thống lĩnh từng hướng bọn hắn những giáo đồ này hạ săn giết hung thú, đem hung thú thi thể tụ tập lại mệnh lệnh. Tụ tập hung thú thi thể, rất rõ ràng chính là vì tế tự nghi thức làm chuẩn bị. Chỉ bất quá những giáo đồ này đều là đem hung thú thi thể thống nhất chuyển giao cho mình thượng cấp, cho nên bọn hắn cũng không biết tế tự nghi thức địa điểm ở nơi nào. Thân nhân đệ, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Trần Tình quay đầu nhìn hướng một bên Tần Phong mở miệng hỏi. Ngay tại vừa mới, Tần Phong hướng hắn thẳng thắn chính mình nắm giữ có thể đọc đến người khác ký ức chiến kỹ. Trần Tình biết, Tần Phong hẳn là thu được một số manh mối. Đi trước lôi một nguyên bên trong xem một chút đi. Tần Phong nhíu mày, hắn lúc này đột nhiên ý thức được, Phương Quân đem hắn cùng Trần Tình phái tới nơi này, giống như cũng không dừng là nghĩ cách cứu viện Đường Nguyện đơn giản như vậy. Cũng đúng lúc này, Tần Phong giống như là đã nhận ra cái gì, đen nhánh hai con người hơi hơi ngưng tụ. Không có lộ ra, sức mạnh tinh thần vô hình chậm rãi theo hắn não hải bên trong tuôn ra, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Trong nháy mắt, một bộ tân hình ảnh xuất hiện ở hắn não hải bên trong. Tại tinh thần đạt tới tam giai về sau, hắn thì nắm giữ tầm mắt cùng hưởng năng lực, lúc này bên ngoài tán đi ra tinh thần lực, liền như là hắn con mắt thứ ba đồng dạng. Rất nhanh, một đạo nút trong bóng tối thân ảnh thì xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt. Đó là một vị người mặc một bộ đồ đen, bên hông đừng có một thanh đường đao thanh niên. Lúc này thanh niên khắp khuôn mặt là muốn nói lại thôi thần sắc. Tần Phong giật mình, ẩn ẩn đã nhận ra một ít gì đó. Thanh niên này rất rõ ràng cũng là chấp pháp đội thành viên, hiện tại cùng tại bọn hắn phía sau, lại là cái này một bộ thần sắc. Xem ra hắn hẳn phải biết điểm hắn tin tức. Tần Phong tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó liền dẫn Trần Tình biến mất ngay tại chỗ. Đã đi mà. Nhìn lấy biến mất hai người, thanh niên trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, thần tình trên mặt phức tạp. ngươi thật giống như có việc muốn nói với ta. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm chợt tại hắn náo hải bên trong vang lên. Tinh thần truyền âm. Thanh niên trong lòng giật mình, bất quá cũng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn tự thân là một tên ngũ giai giác tỉnh giả, thậm chí cũng là xa phi thường người có thể so sánh. Đến đón lấy hắn đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại làm ra một cái đặc thù thủ thế, ngay sau đó thì thân hình nhất thiểm biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này trốn ở trong tối Tần Phong lại là nhướng mày, do dự qua về sau, cũng là thân hình lấp lóe đi theo thanh niên sau lưng. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ. Nhìn thấy thanh niên dừng thân hình về sau, Diệp Phong cũng là chủ động nhận thân, đi tới đối phương trước mắt. Còn trẻ như vậy, nhìn lấy đối diện tấm kia xem ra còn có non nớt khuôn mặt, thanh niên nhướng mày. Được rồi, còn nước còn tắt đi. Ở trong lòng nói thầm một tiếng về sau, thanh niên trực tiếp mở miệng nói. Đưa nguyện là tại Lôi Một Nguyên bên trong bị một vị tông sư cường giả bắt đi. Nghe nói như vậy Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, hắn sớm liền nghĩ đến cái này một điểm. Đưa nguyện tự thân cảnh giới sớm đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ, lại thêm S cấp kim hệ dị năng cùng kim linh chi thể, tự thân chiến lược sớm đã đạt đến lục giai hậu kỳ. Có thể đem nàng bắt sống, cũng chỉ có tông sư cường giả. Bằng hai người các ngươi là không đối phó được tên kia tông sư, các ngươi còn là nhanh hướng trường học cầu viện đi. Thanh niên tiếp tục mở miệng nói. Có thể nghe nói như vậy Tần Phong lại là nhướng mày, mở miệng nói. Ngươi biết tên kia tông sư cường giả, hoặc là nói, ngươi biết Đường Uyển bị nhốt ở đâu? Lời này vừa nói ra, thanh niên trong nháy mắt biến sắc. Nhìn lên trước mặt vị này tuổi tác tại 18-19 tuổi thiếu niên, thanh niên không nghĩ tới tâm trí của hắn vậy mà như thế cao minh, chỉ dựa vào một câu thì thăm dò ra hắn trong lòng át chủ bài. Bất quá đối với này thanh niên đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nếu như ta biết Đường Uyển vị trí, đã sớm báo cáo bộ trưởng bọn hắn, phái người đi nghị cách cứu viện. Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này Tần Phong lại là trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Nhìn lấy đối diện thanh niên, do dự mãi về sau, hắn vẫn là từ bỏ đối với hắn sử dụng ngưng hồn. Đối phương cảnh giới là ngũ giai hậu kỳ, tự thân khí huyết cường đại, Tần Phong không có nắm chắc có thể tại không làm bị thương đối phương tinh thần tình huống dưới, điều lấy hắn náo hải bên trong ký ức. Ta gọi Triệu Tân, chờ trường học các ngươi thất giai cường giả chạy tới về sau, ngươi tại tới tìm ta. Thanh niên rõ ràng không muốn tại tiếp tục cùng Tần Phong giao lưu, đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, thì đi thẳng nơi này. Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Tần Phong trong lòng run lên bần bật. Trong thành này có thiên thần giáo nằm vùng. Chương 274, câu cá hành động chương 274. Câu cá hành động bên trong thành có thiên thần giáo nằm vùng. Nghe Tần Phong trong miệng lời nói, Trần Tình trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng biết Tần Phong ý tứ, bên trong thành nằm vùng chỉ là Lôi Mục thành bên trong những cái kia ngồi ở vị trí cao người. Thành chủ, chấp pháp bộ bộ trưởng, giáo dục cục trưởng, nếu như tên kia nằm vùng là trong mấy người này một người trong đó, vậy bọn hắn không chỉ có không cách nào cứu ra Đường Uyển, thậm chí ngay cả bọn hắn hai người cũng sẽ dựng ở chỗ này. Trần Tình trong nháy mắt cảm thấy chuyện này trình độ phức tạp. Muốn không trước đem sự kiện này hồi báo cho hiệu trưởng bọn hắn. Trần Tình thăm dò tính mở miệng nói ra. Nghe nói như vậy Tần Phong lắc đầu. Đây chỉ là một hoài nghi, hiện tại thì trực tiếp thông chi hiệu trưởng, nếu như hắn trực tiếp phái ra một vị nắm giữ tông sư chiến lực lao sư đến, có khả năng rất lớn sẽ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó Đường Uyển thì nguy hiểm. Nghe nói như vậy Trần Tình cũng là phản ứng lại, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, bắt đầu nghĩ lại lên chính mình. Có lẽ là lo lắng sẽ bị loạn, nàng vị này sinh viên năm 4 biểu hiện, lúc này lại còn không bằng vị này mới vừa vào học không đến một tháng năm thứ nhất đại học học đệ. Học tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không hiệu trưởng đem chúng ta hai cái phái tới mục đích là cái gì? Tần Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói như vậy Trần Tình, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là rơi vào trầm tư. Nếu như là trước đó, nàng sẽ cho rằng hiệu trưởng phái bọn hắn đến chính là vì tìm kiếm Đường Uyển. Nhưng bây giờ nàng cũng ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu quả như thật là nghĩ cách cứu viện Đường Uyển, hiệu trưởng không có khả năng chỉ phái hai người bọn họ tới. Tần Phong coi như xong, hắn tự thân thực lực cường hãn, chiến lược thậm chí đã siêu việt lục giai hậu kỳ, ép thẳng tới thất giai tông sư. Có thể chính nàng đâu? Tuy nhiên cảnh giới đạt đến thất giai, nhưng bởi vì tự thân dị năng nguyên nhân đặc biệt, chiến lực mới miễn cưỡng đạt đến ngũ giai. Không chút nào khoa trương nói, nàng theo Tần Phong hoàn toàn là một cái liên lụy. Liên nàng cũng có thể nghĩ ra được sự tình, hiệu trưởng bọn hắn sẽ xem xét không đến sao? Đáp án rõ ràng. Cùng nói, hiện tại nàng có thể xuất hiện tại Lôi Một Thành, là nàng cùng hiệu trưởng cầu tình tranh thủ lại đây, chẳng bằng nói là hiệu trưởng cố ý đem nàng và Tần Phong an bài vào nơi này. Hiệu trưởng bọn hắn đây là đem chúng ta trở thành mồi câu đang câu cá. Trần Tình có chút không dám xác định, mà Tần Phong trên mặt cũng là lóe qua một đạo dị sắc. Hắn vẫn là cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Đem một vị toàn quốc trạng nguyên, cùng Trần Tình dạng này một vị có thể giúp cái khắc giác tỉnh giả để thăng dị năng đẳng cấp nhân tài, làm thành dẫn dụ thiên thần giáo mồi nhử. Hắn cảm giác trừ phi là Phương Quân điên rồi mới sẽ làm ra đến chuyện như vậy. Được rồi, trước mặc kệ, chúng ta vẫn là trước dựa theo kế hoạch lúc đầu hành động, tìm được trước Đường Uyển, sau đó cái khác lại tính toán sau. Cũng chỉ có thể dạng này. Trần Tình thần sắc phức tạp nói. Sau đó hai người thì thân hình lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ. Ma Đô Võ Đạo Đại học bên trong, hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng chúng ta thật muốn làm thế này sao? Liêu Nguyên chau mày nói. Vô luận là Tần Phong vẫn là Trần Tình đều là đại hạ tương lai, hai người này trưởng thành, tuyệt đối có thể thay đổi cục diện bây giờ. Nhất là Tần Phong, lấy hắn chiến lược mức độ, tại cảnh giới đạt tới chiến vương lúc, thậm chí có thể quét ngang vạn tộc một đám thần tử, thần nữ, cứ như vậy đem hai người này làm thành mối nhử, có thể hay không quá mức mạo hiểm. Nghe nói như vậy Phương Quân sắc mặt bình tĩnh. Không bỏ được hải tử, làm sao bắt được sói? Không chỉ là chúng ta, Hạ Kinh bên kia một dạng chọn lựa ra mấy tên ưu tú thiên tài, làm mồi nhử, vì chính là có thể dẫn xuất âm thầm thiên thần giáo. Thế nhưng là, ý đồ của chúng ta rõ ràng như vậy, thiên thần giáo chẳng lẽ sẽ không phát giác được sao?
À,
ngươi lấy vì thiên thần giáo cái kia đám người điên sẽ lo lắng nhiều như vậy sao? Thì coi như bọn hắn đã nhận ra đây là một cái bẫy dập, nhưng cũng giống như vậy sẽ nhảy ra.
Có thể.
Tốt, sự kiện này đã định ra, ngươi mau chóng chạy tới Lâm Hải Thành bên kia, đi trợ giúp một chút sở trấn, chỗ của hắn cũng gặp phải phiền toái không nhỏ. Không đợi Liễu Nguyên tiếp tục mở miệng, Phương Quân trực tiếp khoát tay áo.
Tốt ta.
Thấy thế, Liễu Nguyên cũng không tiện lại nói cái gì, quay người một mặt bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Hiển nhiên lần này quân võ bị tập kích sự tình, thật sâu kích thích các đại võ đạo đại học. Tuy nhiên Đại Hạ Vương đã hạ lệnh để ám hộ vệ đi điều tra Thiên Thần giáo đại bản doanh, nhưng dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Các đại võ đạo đại học tại đi qua thống nhất sau khi thương nghị, tất cả đều triển khai trận này cầu cá hành động. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không để học sinh chân chính xa vào đến trong hiểm cảnh. Vì cam đoan bọn hắn những thứ này an toàn của học sinh, trong bóng tối đều là có cường giả tại theo bọn hắn. Một khi xảy ra bất trắc, tất cả học sinh đều sẽ bị trực tiếp chuyển tống về trường học. Hoang dã chỗ sâu, đám người này thật đúng là âm hồn bất tán. Một vị người mặc một bộ màu đen chiến giáp nữ sinh ngữ khí lạnh lùng nói, thiếp thân chiến giáp phát họa ra linh lung thân thể, trước ngực một đôi ngạo nghễ càng làm cho người nhìn khó có thể rời ánh mắt. Nữ sinh chính là bị Phương Quân phái đi ra tìm kiếm Thiên Thần giáo cứ điểm La Ảnh. Mà nàng cũng không có để Phương Quân thất vọng, theo tiếp vào nhiệm vụ đến bây giờ, nàng đã tìm được 3 chỗ Thiên Thần giáo cứ điểm. Có 2 nơi bị nàng tự mình hủy diệt, còn có một chỗ cũng là đem vị trí chuyển cho trường học, từ Phương Quân báo cáo cho giáo dục cục. Sau đó đại hạ hộ vệ xuất động, phá hủy chỗ kia cứ điểm. Bất quá bởi vì liên tiếp 3 chỗ cứ điểm bị phá hủy, cũng là để Thiên Thần giáo chú ý tới nàng. Lúc này mới phái ra Mạc Hộ Pháp một đoàn người đến mai phục nàng. Mạc Hộ Pháp tự thân cảnh giới đạt đến bát giai, dưới tay càng là có trọn vẹn 5 tên thất giai chấp sự. Nếu như không phải La Ảnh phản ứng nhanh, lại thêm tên kia Mạc Hộ Pháp cũng không có đối nàng hạ tử thủ bên ngoài, khả năng nàng hiện tại đã gặp bất trắc. Bất quá cho dù là hiện tại, tình huống cũng là không thể lạc quan. Bốn phía tiếp cận trên 100 danh giáo đồ tại 4 vị chấp sự chỉ huy dưới, chính đang không ngừng thu nhỏ vòng đây. Muốn không được bao dài thời gian, nàng thì lại biến thành cá trong chậu, đến lúc đó mọc cánh khó thoát. Nếu như chỉ là cái này 4 gã chấp sự bên ngoài, La Ảnh cũng là có lòng tin có thể phá vây đi ra. 4 vị thất giai chấp sự, nếu như là một đối một, nàng có nắm chắc tại mười mấy chiêu bên trong giải quyết đối phương. Cho dù là một đối hai, nàng cũng có nắm chắc có thể đứng ở thế bất bại. Chính thức để cho nàng kiên kỵ vẫn là vị kia bắt giai Mạc Hộ Pháp. La Ảnh ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến ở trên không trung có một bóng người đứng ngạo nghễ tại hư không, chăm chú nhìn nàng. La Ảnh biết, người kia chính là vị kia Mạc Hộ Pháp. Hy vọng Lao Phương phái trợ giúp có thể mau chóng chạy tới, bằng không, hắn có thể muốn đau mất một vị học sinh ba tốt. La Ảnh ở trong lòng thầm nghĩ như vậy, sau đó lại lần nữa theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra 2 bình ép cấp năng lượng dịch, trực tiếp đem ngược lại tận trong miệng, khôi phục thể nội tiêu hao khí huyết.
Hừ,
bỏ ngựa cản xe. Nữ nhân, ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Trên bầu trời Mạc Hộ Pháp chú ý tới La Ảnh động tác, trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng.
Ông.
Bất quá đúng lúc này, trên người hắn truyền âm phủ truyền đến một trận rung động. Lập tức trở về. Nghe truyền âm phủ truyền đến thanh âm quen thuộc, Mạc Hộ Pháp lập tức biến sắc, ngay sau đó trên mặt lóe qua một vẻ tức hận. Chương 275, cái này tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ tới nước rồi. Chương 275, cái này tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ tới nước rồi. Tốt như vậy một bộ túi da, đáng tiếc không thể thật tốt hưởng dụng. Một bộ áo khoác màu đen làm nổi bật lên thẳng tắp thân hình, xem ra có chút mặt mũi tái nhợt bên trên có mấy phân yêu dã, khóe miệng ngậm lấy 3 phần hứng hờ đủ cười, tựa như có thể cổ hoặc nhân tâm đồng dạng. Mạc Hộ Pháp, một vị tướng mạo tà mị, cả người đều tản ra một cỗ tà khí nam tử. Hắn lúc này túi đầu nhìn phía dưới La Ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, chậm rãi duỗi ra một bàn tay.
Đời sau, ca ca sẽ thật tốt yêu thương ngươi.
Tiếng nói vừa ra, một đoàn huyết hồng năng lượng theo lòng bàn tay của hắn chỗ tuôn ra.
Ầm ầm,
huyết hồng năng lượng như là mãnh liệt như thủy triều khuyết tán ra đến, trong chớp mắt thì ngưng tụ thành một cái cao vài trượng huyết hồng bàn tay. Tại Mạc Hộ Pháp không chế dưới, huyết hồng bàn tay đánh sơ sắc không khí, phản phất muốn xé rách không gian đồng dạng, hướng về phía dưới La Ảnh vị trí hung hăng vô xuống. La Ảnh trong nháy mắt đã nhận ra trên không động tĩnh, trong nháy mắt biến sắc. Ngay sau đó không chần chờ chút nào, trong cơ thể nàng khí huyết bạo phát, ám ảnh dị năng bị trong nháy mắt thôi động, cả người trong nháy mắt bị một đoàn khói đen che phủ, hóa thành một đạo hắc ảnh. Nàng thân hình cực tốc hướng về phía trước thoát ra, muốn né tránh huyết hồng bàn tay công kích. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là đã chậm một bước, từ trên trời giáng xuống huyết hồng bàn tay trùng điệp oanh đánh trên thân nàng.
Ầm,
nương theo lấy một đạo kịch liệt chấn tiếng vang tại chỗ tăng lên lên, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở phía dưới. Bất quá lúc này Mạc Hộ Pháp lại là đồng tử co rụt lại, bởi vì trong hố sâu không có mưa hay. Đột nhiên hắn giống như là có phát giác đồng dạng, quay đầu nhìn về một bên nhìn qua, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện ở khoảng cách hố sâu ngoài mấy chục thước địa phương, này chính là La Ảnh. Vận khí cũng không tệ lắm nha, cái này đều có thể bị ngươi tránh thoát đi. Cái kia một trường này đâu? Mạc Hộ Pháp trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, lập tức trên tay lật qua lật lại, lần nữa hướng về phía dưới vung ra một trường.
Ầm ầm,
trong nháy mắt lại là một đạo huyết hồng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, xé rách không khí, đồng nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Bốn phía Triệu Nhị mấy vị chấp sự khi nhìn đến Mạc Hộ Pháp động thủ về sau, sắc mặt ảo ảo lộ ra nét mừng. Mạc Hộ Pháp cảnh giới thế nhưng là đạt đến bát giai, chiến lực cường hãn, nếu như hắn xuất thủ giải quyết La Ảnh, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần tiếp tục thủ tại chỗ này. Ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống huyết hồng bàn tay, La Ảnh sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt trong tay La Sát dao găm, trên thân hắc mang phun trào.
Liều mạng.
La Ảnh trên mặt lóe qua một vẻ tàn khốc, nàng biết có Mạc Hộ Pháp ở phía trên nhìn chằm chằm, lại thêm bốn phía mấy vị kia thất giai chấp sự, chỉ dựa vào nàng một người lực lượng là rất khó phá vây đi ra. Cùng ngoan ngoãn chờ chết, còn không bằng trực tiếp buông tay đánh cược một lần. Trong lòng nghĩ như vậy, lấy La Ảnh triệt để bạo phát, đối mặt với cái kia từ trên trời giáng xuống huyết hồng bàn tay, chỉ thấy nàng hai chân đặt chỗ, cả người giống như một đạo hắc ảnh đồng dạng, đón huyết hồng bàn tay xông tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của nàng trực tiếp bị huyết hồng bàn tay bao phủ. Xem ra cho dù là tại tỉnh táo tính cách, tại loại này tình huống phía dưới, cũng rất khó đảm bảo cầm lý trí. Đáng tiếc, lại có một vị tuyệt thế thiên tài muốn táng thân nơi này. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng lúc này Triệu Nhị lại là một mặt hưng phấn. Một bên đồng bạn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia huyết hồng bàn tay thế nhưng là một môn tên là huyết ảnh trường S cấp chiến lực, uy lực cường hãn, tại Mạc Hộ Pháp trên tay, cho dù là đồng dạng bát giai giác tỉnh giả đều không thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là mới thất giai La Ảnh. Lúc này bọn hắn đều cho rằng La Ảnh sẽ bị cái kia huyết hồng bàn tay một bàn tay đập chết. Xoẹt xẹt. Bất quá thì tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy tại trong tầm mắt của bọn hắn, cái kia cao vài trượng huyết hồng bàn tay đột nhiên bị một đạo màu đen đánh chém từ giữa đó chặt đứt. Chặt đứt huyết hồng bàn tay màu đen đánh chém phía trên hắc vụ tràn ngập, tản ra uy thế kinh khủng. Cái này sao có thể? Vậy mà chém ra huyết ảnh trường, coi như đó là một thanh S cấp hợp kim vũ khí cũng không thể nào làm được đi. Triệu Nhị gương mặt chấn kinh. Không chỉ là hắn, còn lại giáo đồ trên mặt cũng đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chẳng lẽ là cái này tiểu bạch kiểm tới nước rồi? Triệu Nhị tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trong trời cao, một kích chặt đứt huyết hồng bàn tay La Ảnh thân hình chưa ngừng, trong tay La Sát dao găm tản ra hàn mang, trực tiếp hướng về Mạc Hộ Pháp vị trí chạy nhanh đến. Không hổ là ma đô thiên tài, muốn là bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ không được bao lâu thì liền ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Hộ Pháp trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, trên mặt cũng là lóe qua một vẻ chấn kinh, bất quá thoáng qua tức thì. Bất quá đáng tiếc là, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Tiếng nói vừa ra về sau, Mạc Hộ Pháp bàn tay lật qua lật lại, lần nữa hướng về phía dưới vung xuống. Trong nháy mắt, lại là một đạo huyết hồng bàn tay ngưng tụ mà thành, so với trước đó càng thêm ngưng thực, tán phát khí tức cũng càng kinh khủng. Ầm ầm. Tại Mạc Hộ Pháp khống chế dưới, huyết hồng bàn tay cực tốc hướng phía dưới, cùng đối diện xông tới La Ảnh đánh vào nhau. Bang. Ngay tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, La Ảnh thân hình tựa như cùng một viên như đạn tháo, trực tiếp hướng về phía dưới cực tốc rất xuống, cuối cùng trùng điệp rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Chết đi. Đang nhìn ra La Ảnh cái kia kinh khủng thiên phú về sau, Mạc Hộ Pháp lúc này từ lâu không có lưu thủ dự định. Bàn tay lật qua lật lại ở giữa, mấy đạo huyết mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về La Ảnh vị trí đánh xuống. Veng, veng, veng. Trong nháy mắt, mấy đạo kịch liệt rung động tiếng vang lên. Huyết mang không ngừng oanh kích trên mặt đất, thật giống như động đất một dạng, bắt đầu rung động kịch liệt lên. Trọn vẹn gần một phút đi qua sau, mặt đất mới chậm rãi liền ổn định lại. Mà lúc này Mạc Hộ Pháp thì là đem ánh mắt rơi trên mặt đất trong hố sâu. Chỉ thấy tại trong hố sâu có một đạo hắc ảnh, này chính là La Ảnh. Bất quá nàng lúc này xem ra lại là vô cùng chật vật, thân thể co quắp ngã xuống đất, trên thân chiến giáp phá toái, lộ ra trắng như tuyết da thịt. Nhìn đến đây Mạc Hộ Pháp nhịn không được lẻ lưỡi liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy dâm tà. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là khắc chế. Tựa như những cái kia chấp sự cần phục tùng vô điều kiện hắn mệnh lệnh một dạng, hắn cũng là muốn phục tùng vô điều kiện trưởng lão mệnh lệnh. Nhất là vừa mới cho hắn truyền tin vẫn là núi rửa của hắn, Huyết Hổ trưởng lão. Không do dự, Mạc Hộ Pháp đưa tay liền muốn trực tiếp đem La Ảnh cho xử lý xong. Ông. Bất quá đúng lúc này, một đạo không gian rung động âm thanh thấm thoát vang lên, ngay sau đó chỉ thấy từng sợi như là dung nham đồng dạng hỏa diễm theo trong hư không tuôn ra. Dung nham hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, liền như là mãnh liệt như thủy triều, hướng về La Ảnh trên thân dũng mãnh lao tới. Bất quá là trong chớp mắt, liền trực tiếp đem thân thể của nàng bao phủ. Đây là có viện binh qua đi tìm cái chết mà. Dung nham hỏa diễm xuất hiện cũng không có để Mạc Hộ Pháp cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhưng là bát giai giác tỉnh giả, chiến lực cường hãn, cho dù người tới đồng dạng là một vị bát giai cường giả, hắn cũng là không sợ chút nào. Dung nham hỏa diễm xuất hiện cũng không có xáo trộn hắn kế hoạch, hắn vẫn tại hướng trên mặt đất La Ảnh phóng thích công kích. Bất quá đột nhiên, hắn giống như là nhìn thấy cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 276, Huyết Hổ trưởng lão. Chương 276, Huyết Hổ trưởng lão rốt cuộc đã đến, ngươi đến chậm một bước nữa, ta hôm nay liền phải viết di chúc ở đây rồi. La Ảnh thanh âm chậm rãi vang lên, sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, trên thân vốn là suy yếu khí tức, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Liên khí huyết cùng dị năng chi lực đều có thể khôi phục hỏa diễm, xem ra lão phương đây là cho ta phái một trợ thủ tới. Chậm rãi đứng dậy, La Ảnh hướng về giữa không trung nhìn qua, chỉ thấy ở nơi đó xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Một bộ màu lửa đỏ chiến giáp, đem linh lung thân thể hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, trắng nõn trên khuôn mặt da thịt vô cùng mịn màng, thật cao ghim lên đôi ngựa càng làm cho hắn nhiều hơn mấy phân anh khí. Mộ Dung Nguyệt. La Ảnh trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới lại là Mộ Dung Nguyệt tới cứu nàng. Mộ Dung Nguyệt vừa trở thành Ma Đô đạo sư không có mấy ngày, La Ảnh thậm chí còn không biết tin tức này. Nhận biết Mộ Dung Nguyệt cũng chỉ là bởi vì danh tiếng của nàng so sánh lớn mà thôi, dù sao cũng là một vị tại 30 tuổi đã đột phá đến chiến kỹ cảnh giới thiên tài. Tuyệt thế thiên phú, lại thêm cái kia xuất chúng dung mạo, tại đại hạ, Mộ Dung Nguyệt danh khí vẫn luôn là sống cung dưới. Thậm chí tại La Ảnh trong lòng, Mộ Dung Nguyệt vẫn là thần tượng của nàng. So với lại kinh lại hỉ La Ảnh, lúc này Mạc Hộ Pháp trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Mộ Dung Nguyệt thiên tài tuyệt thế như vậy, tại thiên thần trong giáo cũng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Chiến tướng cảnh giới cường giả, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ.
thậm chí liền xem như núi rửa của hắn, huyết hổ trưởng lao tới, cũng không nhất định có thể đánh được hiện tại Mộ Dung Nguyệt. Thiên thần biến. Không có chút nào do dự, Mạc Hộ Pháp trước tiên phát động thiên thần biến, chỉ thấy một cỗ cường thịnh khí thế từ trên người hắn tuôn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ gây mũi mùi máu tươi từ trên người hắn chuyển ra, mắt trần có thể thấy hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Thân thể bành trướng ở giữa, da thịt bị căng ra, màu đỏ sậm máu tươi từ chỗ đó chảy ra. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái đại hào màu đỏ khí cầu đồng dạng. Chọn vẹn mười mấy giây sau đó, cái kia màu đỏ khí cầu mới chậm rãi ổn định lại. Có thể nhìn đến, lúc này Mạc Hộ Pháp đã triệt để đã mất đi hình người, biến thành một viên huyết cầu. Nữ nhân kia là người nào? Làm sao nàng vừa đến, Hộ Pháp đại nhân trực tiếp liền thiên thần biến đều dùng được? Hai gã chấp sự nhướng mày, ở trong lòng phát ra nghi vấn. Bất quá bọn hắn khả năng không có chú ý tới, lúc này Triệu Nhị hai người đã không thấy bóng dáng. Hướng nhìn từ xa đi có thể nhìn đến hai đạo mơ hồ bóng lưng. Chiến tướng cảnh giới cường giả, chúng ta có thể trốn được sao? Lúc này Triệu Nhị gương mặt hoảng sợ, thì liền di chuyển nhanh chóng thân thể đều tại run không ngừng lấy. Bất quá đúng lúc này, một bên đồng bạn Trương Phàm lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại, vốn đang tại cấp tốc vọt tới trước thân hình, tại thời khắc này, như bị sét đánh đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ. Người đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian. Một bên Triệu Nhị thấy thế đang chuẩn bị mở miệng hô to, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người chợt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chính là thân mặc một thân màu lửa đỏ chiến giáp Mộ Dung Nguyệt. Chạy. Trong ngay mắt, Triệu Nhị ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Mạc Hộ Pháp thân ảnh đã biến mất, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không thể cảm ứng được. Chẳng lẽ hắn đã? Bên này Triệu Nhị còn muốn mở miệng nói cái gì, bất quá chỉ là vừa mới mở miệng, một đoàn như là dung nham đồng dạng hỏa diễm thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hỏa diễm tản ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, những nơi đi qua, không khí bị đốt cháy hầu như không còn. Đôn đốt, đôn đốt. Không khí bị thiêu đốt phát ra một trận bạo không âm thanh. Ngay sau đó tại Triệu Nhị cái kia khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, hỏa diễm nhanh chóng lăn lộn mà đến, trực tiếp đem hắn thân thể bao phủ. Chỉ là tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt, Triệu Nhị liền trực tiếp đã mất đi ý thức. Hắn bên cạnh Vương Phàm cũng giống như vậy, hỏa diễm bao phủ mà đi, sau một lát, hai cỗ thi thể nám đen xuất hiện ở trường phía trên. Bọn hắn hai người cảnh giới mới miễn cưỡng đạt tới thất giai, cùng chiến tướng cấp nàng chênh lệch rất xa. Thi liên sử xuất thiên thần biến Mạc Hộ Pháp, cũng giống như vậy bị nàng một trường bỗ chết rồi. Giải quyết xong Triệu Nhị hai người về sau, còn lại cái kia hai gã chấp sự nàng cũng không có buông tha. Sử dụng hỏa diễm để hắn biến thành hai cỗ xác chết cháy. Không hổ là chiến tướng, cái này chiến lực thật đúng là khủng bố a. Theo Mộ Dung Nguyệt chạy tới nơi này vẫn chưa tới 5 phút, Mạc Hộ Pháp bọn người liền đã toàn bộ quy thiên. Chiến lực như vậy không khỏi làm La Ảnh không ngừng hâm mộ. Vẫn là trước đột phá đến bát giai rồi nói sau. La Ảnh lắc đầu, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm. Sau đó ngay tại nàng lách mình, chuẩn bị hướng về Mộ Dung Nguyệt vị trí chạy tới lúc. Ha ha, không nghĩ tới a, Ma Đô thiên tài, vậy mà có thể đem ngươi trò dẫn tới. Đúng lúc này, chỗ tối đột nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm, nghe được thanh âm La Ảnh mãnh liệt quay đầu nhìn về một bên nhìn qua. Chỉ thấy tại trong tầm mắt của hắn, một đạo người mặc một bộ váy đỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trường phía trên. Tươi đẹp như máu màu đỏ váy dài, lộ ra một đôi trắng non chân mềm bắp đùi, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phía trên, liệt diễm hồng môi tản ra đoạt người mị lực. Đi, đi, đi. Một đôi màu đỏ nhiệt độ cao dày dẫm trên mặt đất, phát ra từng đạo tiếng va chạm giòn giã. Người tới hóa trang thì giống như là muốn đi tham gia cái gì dạ hội một dạng, nhưng bây giờ thế nhưng là tại hoang dã bên trong, từ đâu tới dạ hội? Huyết Hổ trưởng lão. La Ảnh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nàng lúc này tâm lý cảm giác được một trận hoảng sợ. Nếu như nàng tại Mộ Dung Nguyệt trước khi đến liền đã hiện thân, vậy bây giờ La Ảnh chính mình khả năng đã biến thành một cỗ thi thể. Đến mức Mộ Dung Nguyệt, đối với Huyết Hổ trưởng lão xuất hiện cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, hiện nhiên nàng đã sớm đã nhận ra đối phương trốn ở trong tối. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Mộ Dung Nguyệt mở miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, lập tức hắn một tay phất lên. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đoàn to lớn hỏa diễm theo lòng đất tuôn ra, tựa như mãnh liệt thủy triều đồng dạng lăn lộn mà đến. Trong đó một cỗ hỏa diễm trực tiếp đem La Ảnh thân thể bao phủ. Bởi vì lúc trước bị cái này hỏa diễm trị liệu qua, cho nên bị hỏa diễm bao phủ La Ảnh không chỉ có không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại là cảm giác thân thể ấm áp. Cái này là một cái truyền tống phủ, sử dụng nó trở về trường học đi, hiệu trưởng có những nhiệm vụ khác đưa cho ngươi. Trong ngọn lửa bộ, truyền đến Mộ Dung Nguyệt thanh âm, ngay sau đó còn có một cái lóe ra nhàn nhạt ngân mang đặc thù phụ chú. Đối với cái này La Ảnh cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lấy phụ chú tại chỗ thuốc dùng nó. Tạm biệt Mộ Dung tiền bối. Ông. Tiếng nói vừa ra về sau, một đạo không gian rung động âm thanh vang lên theo, mắt trần có thể thấy La Ảnh thân hình một trận biến ảo, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên khác, vị kia chân đạp giày cao gót Huyết Hồ trưởng lão, tại đối mặt hỏa diễm thê công lúc, liền không có may mắn như thế. Tại hỏa diễm trùng kích vào, thân hình của nàng không ngừng hướng phía sau nhanh lùi lại. Mắt trần có thể thấy, một cái huyết hồng quang cháo tại chỗ dâng lên hiện, đem Huyết Hồ trưởng lão thân thể bao phủ. Quang cháo ngăn cản hỏa diễm trùng kích, phát ra phanh 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 tiếng vang. Chương 277, nhằm vào Mộ Dung Nguyệt Hào Hoa đội hình. Chương 277, nhằm vào Mộ Dung Nguyệt Hào Hoa đội hình. Mấy người các ngươi còn không xuất thủ? Thân hình không ngừng lùi lại, Huyết Hồ trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Tuy nhiên cảnh giới của nàng cũng miễn cưỡng đột phá đến chiến tướng, nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá, cùng Mộ Dung Nguyệt so sánh có chênh lệch cực lớn. Ha ha, người con hồ ly này cũng có chịu không được thời điểm. Một đạo cởi mở tiếng cười to tại chỗ phía trên băng lên, ngay sau đó chỉ thấy một vị thân hình to con đại hán từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, đi tới Huyết Hồ trưởng lão bên cạnh. Lập tức chỉ thấy đại hán bỗng nhiên vung ra một quyền,
Trong nháy mắt, hắn trên thân hắc mang lấp lóe, một đạo đủ có vài chục trượng màu đen quyền ảnh lóe hiện ra. Oeng! Nương theo lấy một đạo kịch liệt chấn tiếng vang dâng lên, màu đen quyền ảnh trùng điệp đụng vào hỏa diễm thủy triều phía trên. Trong lúc nhất thời vô số nắm đấm lớn nhỏ đỏ thấm hỏa diễm đoàn hướng về bốn phía bay ra, bốn phía 100m bên trong không khí còn giống như là thủy triều quay cuồng lên. Huyết ma trảo. Cùng lúc đó, một bên huyết hồ cũng không có nhàn rỗi, trên thân huyết hồng quang mang lấp lóe, ngay sau đó đông nhiên hướng phía trước vung lên, trong nháy mắt một đạo mấy chục trượng huyết hồng móng vuốt lóe hiện ra. Xoẹt, xoẹt. Huyết hồng móng vuốt cực tốc xé qua, tựa như muốn đem không gian đều xé rách đồng dạng, hướng về Mộ Dung Nguyệt vị trí oanh kích mà đi. Bạch. Cùng một thời gian, tại Mộ Dung Nguyệt phía sau, một đạo đen lóe hiện ra, như chớp giật hướng về nàng vị trí đánh tới chớp nhoáng. Đồng thời đối mặt huyết hồng móng vuốt cùng sau lưng hắc ảnh thế công, Mộ Dung Nguyệt sắc mặt bình thản, trên mặt biểu lộ không có một tia biến hóa. Thì tiếp theo một cái chớp mắt, huyết hồng móng vuốt tầm vang mà tới, đi tới trước người của nàng, lập tức giống như là một viên đạn pháo mở dạng, trùng điệp đánh vào trên thân thể của nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, huyết hồng móng vuốt liền trực tiếp đem thân thể của nàng xé rách. Bất quá này lúc hậu phương hắc ảnh thấy cảnh này lại là hơi sững sờ, lập tức mãnh liệt quay đầu nhìn về một bên nhìn qua. Chỉ thấy Mộ Dung Nguyệt thân hình bất ngờ xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài vị trí. Không hổ là tại 30 tuổi thì có thể đột phá đến chiến tướng cảnh giới tuyệt thế thiên tiêu, chiến lực như vậy hoàn toàn không phải chúng ta có thể há cùng. Hắc ảnh trong miệng tự lẩm bẩm. Ông cũng liền tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, một đạo không gian rung động tiếng vang lên, mắt trần có thể thấy ở tại bên cạnh, cái kia vốn là bình ổn không gian lúc này giống như thủy triều sóng gió nổi lên. Ngay sau đó một vị thân mặc hắc bào, đầu đội một bộ hắc thiết mặt nạ thân ảnh từ nơi đó lóe hiện ra. Người mặt nạ ngẩng đầu ở giữa, lộ ra một đôi đỏ tươi con người, mắt đỏ lóe ra yêu dã hờ mang. Tham kiến huyết nhãn đại nhân. Tại người mặt nạ hiện lộ ra thân hình trong nháy mắt, huyết hồ ba người đối với hắn cùng nhau không người nói. Huyết nhãn, thiên thần giáo năm đại hồng y trưởng lão một trong, cảnh giới nửa bước chiến vương. Tại thiên thần trong giáo, huyết nhãn địa vị cực cao, tại phục dụng đại lượng vạn tộc tinh huyết về sau, hắn tự thân huyết mạch bị hoàn toàn thay đổi, nắm giữ 50 thần nhãn nhất tộc huyết mạch. Cái kia một đôi đỏ tươi con ngươi chính là thần nhãn nhất tộc tiêu chí. Huyết hồ, rất thạch, đen được, lại thêm vừa mới chạy tới huyết nhãn, nếu như lúc này La Ảnh còn chưa đi, có thể sẽ bị trước mắt đội hình hoảng sợ gần chết. Ba vị chiến tướng, một vị nửa bước chiến vương. Đội hình như vậy coi như nói là dùng tới đối phó một vị chiến vương cường giả, cũng là không có không đủ. Bất quá bây giờ mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là Mộ Dung Nguyệt. Nhân loại, cái này thế giới là hư huyễn, đi theo ta đi, ta đem mang ngươi tìm tới thế giới chân tướng. Huyết nhãn chậm rãi mở miệng nói, bình thản ngữ khí tựa như ẩn chứa một loại nào đó ma lực một dạng, để người nghe có một loại không tự chủ cùng bái cảm giác. Mà lúc này Mộ Dung Nguyệt thì là đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngay sau đó nàng cũng cảm giác mí mắt trầm trọng, tựa như muốn tối tăm ngủ mất một dạng. Oeng. Bất quá thì sau đó một khắc, hắn tinh thần lực bạo phát, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thần nhãn nhất tộc vụng về huyễn thuật, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Mộ Dung Nguyệt thanh âm lạnh như băng nói: "Ha ha, quả nhiên, lần này tình báo không có sai, đường đường Mộ Dung nhất tộc thiên tài, không chỉ có là một vị thực lực cường đại giác tỉnh giả, còn là một vị tinh thần nhập sư." Huyết nhãn lần nữa chậm rãi mở miệng: "Nếu như đem ngươi loại này cấp bậc thiên tài hiến tế đi ra ngoài, cái kia thấp nhất cũng có thể triệu hồi ra một vị chiến vương cấp bậc vạn tộc chi hồn." Nói, huyết nhãn trong giọng nói dần dần để lộ ra một vẻ hưng phấn. Ngay sau đó hắn một tay phất lên, cùng một chỗ động thủ, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết nàng. Tiếng nói vừa ra về sau, huyết nhãn thân hình đệ nhất cái liền xông ra ngoài. Còn lại huyết hồ ba người cũng đồng dạng trên thân khí huyết bạo phát, thiên thần biến trong nháy mắt phát động, hướng về Mộ Dung Nguyệt vị trí vọt tới. Đồng thời đối mặt bốn người thế công, Mộ Dung Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không có một vẻ bối rối. Muốn là đem các ngươi đều giết, hẳn là có thể dẫn ra mấy vị nhân vật trọng yếu. Mộ Dung Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm ầm, ầm ầm. Còn giống như là thủy triều hỏa diễm theo trong cơ thể nàng tu ra. Hỏa diễm trên bể không khí phát ra từng đạo kịch liệt bạo không âm thanh. Theo lên hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, lấy Mộ Dung Nguyệt thân thể làm trung tâm, quanh thân 100m bên trong không khí tất cả đều bị hỏa diễm trùng ngập. Một cái to lớn hỏa diễm xuất hiện ở trường phía trên. Đang muốn tật xông tới huyết nhãn tại hỏa diễm tuôn ra trong nháy mắt, trực tiếp thân hình một lay, lập tức không chậm trễ chút nào hướng phía sau nhanh lùi lại. SS cấp niết bàn chi nhãn quả nhiên không tầm thường. Huyết nhãn trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, tại phía trước hỏa hải bên trong, hắn cảm nhận được hai cỗ cực hạn lực lượng. Một cỗ là cực hạn phá hư lực, tại cổ này lực lượng trước mặt, hắn một vị nửa bước chiến vương cường giả đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác, chớ đừng nói chi là huyết hồ ba người. Ngoại trừ cỗ này cực hạn phá hư lực, còn có một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng, hủy diệt cùng tân sinh, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng đồng thời xuất hiện ở cùng một loại dị năng trên thân, thật là khiến người ta hâm mộ năng lực a. Lui lại huyết nhãn trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng, ngay sau đó hắn đỏ tươi hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ, não hải bên trong sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt điên tuôn ra mà ra, theo cặp kia đỏ tươi con ngươi hướng về Mộ Dung Nguyệt não hải bên trong ăn mòn mà đi. Đêm tối bao phủ đại địa, đem về tức đoạt ngươi hết thảy. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mộ Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó tầm mắt của nàng thì bị bóng tối bao trùm. Không chỉ là thị giác, còn có thính giác, khứu giác. Tại thời khắc này, nàng tất cả cảm giác đều bị cái này một cỗ hắc ám che lấp. Thành công. Chúng ta phía trên. Một bên huyết hồ ba người thấy cảnh này, sắc mặt vui vẻ, lập tức thi triển thiên thần biến, đối với Mộ Dung Nguyệt vị trí phát động công kích mãnh liệt. Xoẹt xẹt. Đủ có đến to khoảng 10 trượng huyết hồ hư ảnh, thân thể to lớn man như thân thể, cùng cái kia một đạo vẹn vẹn dai 100 trượng lớn nhỏ hắc mang đánh chém.
Ba đạo tản ra khí tức khủng bố công kích đồng thời vang ra, năng lượng to lớn ba động phảng phất muốn đem không gian đều xé rách đồng dạng. Bốn phía vài trăm mét bên trong không khí giống như đun sôi nước sôi đồng dạng, sôi trào lên. Bất quá cũng ngay một khắc này, Mộ Dung Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chương 278, hiệu trưởng không tại, ta có thể hay không chấp nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng? Chương 278, hiệu trưởng không tại, ta có thể hay không chấp nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng? Ma Đô Võ Đạo Đại học bên trong. Ông. Nương theo lấy một đạo không gian rung động tiếng vang lên, một đạo toàn thân bị khói đen che phủ thân ảnh xuất hiện ở trường học thao trường phía trên. Bốn phía những cái kia ngay tại thao trường phía trên rèn luyện các học sinh trong nháy mắt bị giật nảy mình, sở hữu người trưởng lớn hai mắt hướng về đạo hắc ảnh kia nhìn lại. Chỉ thấy một vị thân mặc màu đen chiến giáp, dung mạo mê người thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Chẳng như tuyết ra thịt theo cái kia phá toái chiến giáp chỗ lộ ra, để một đám nam học sinh mắt nhìn thẳng nhìn lấy. Cái này người thật giống như là La Ảnh học tỷ. Bất quá đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt, chu vi xem các học sinh tất cả đều biến sắc. Ngay sau đó không chần chờ chút nào, tất cả mọi người đều thân hình nhanh lùi lại, cùng La Ảnh kéo dài khoảng cách. Học tỷ, ta có dọa người như vậy sao? Thấy cảnh này, La Ảnh bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức cũng là lách mình rời khỏi nơi này. Tại xác định nàng thật sau khi rời đi, bốn phía các học sinh trên mặt cái kia căng cứng thần sắc mới dần dần trầm tĩnh lại. Không phải, không phải liền là một vị học tỷ nha, các ngươi cần phải như thế à? Có một vị tân sinh một mặt không hiểu hô một tiếng. Mà bốn phía một số năm thứ hai đại học, sinh viên năm ba, tại nghe nói như thế về sau, tất cả đều hướng hắn ném nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt. La Ảnh học tỷ thế nhưng là một vị thất giai tông sư cấp tường giả. Có người thận trọng nói ra. Nghe nói như thế, vừa mới người kia đầu tiên là sức sở, bất quá vẫn như cũng là gương mặt không hiểu. Coi như nàng là tông sư, các ngươi cũng không đến mức sợ thành như vậy đi. Ha ha, ha ha. Mà đáp lại hắn thì là liên tiếp cười lạnh. Tại Ma Đô, La Ảnh học tỷ có một cái mọi người đều biết yêu thích, cái kia chính là ưa thích trợ giúp học đệ, học muội nhóm ma luyện chiến kỹ. Mà nàng giác tỉnh chính là ám ảnh hệ dị năng, loại dị năng này, không cẩn thận liền sẽ để ngươi lâm vào trong bóng tối vô tận, giống như bị nhốt ở phòng tối một dạng, ngũ giác mất hết. Đã từng có một vị học đệ vận khí quá tốt, bị La Ảnh học tỷ kéo đi ma luyện chiến kỹ, sau cùng sừng sốt tại phòng tối bên trong chờ đợi gần thời gian nửa tháng, sau khi ra ngoài, kém một chút liền trực tiếp điên rồi. Nghe nói như thế, vừa mới tên kia học sinh lập tức biến sắc, lập tức ngậm miệng không nói. Một bên khác, rời đi thao trường, La Ảnh đi thẳng tới hiệu trưởng văn phòng. Để cho nàng ngoài ý muốn chính là, hiệu trưởng Phương Quân cũng không ở nơi này, không chỉ là Phương Quân, còn có mấy vị viện trưởng lúc này đều không ở trường học. Chỉ có vị kia đã có tuổi thầy chủ nhiệm còn ở trường học. La Ảnh theo trong miệng của nàng biết được Phương Quân cho nàng hạ đạt một nhiệm vụ khác. Lôi Mục Thành, trong bóng tối bảo hộ Trần Tình. La Ảnh trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Cùng là sinh viên năm 4, đối với Trần Tình nàng cũng không xa lạ gì. Cái này lão Phương đem Trần Tình đều cho phái đi ra, đây là tại mưu đồ cái gì? La Ảnh nhận ẩn đã nhận ra một tia dị thường. Phải biết nàng cùng Trần Tình đồng môn hơn 3 năm, đối với Phương ngoại gia chấp hành nhiệm vụ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù nàng cũng không rõ ràng Trần Tình dị năng đặc thù sự tình, nhưng bao nhiêu cũng là có thể đoán ra một ít gì đó. Đúng rồi, Chu chủ nhiệm, lần trước hiệu trưởng đáp ứng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem thương chữ bộ bên trong món kia S cấp ám thuộc tính hợp kim chiến giáp làm khen thưởng đưa cho ta. Ngay nhìn, hiệu trưởng bây giờ không có ở đây, ta có thể hay không đi trước nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng? Nghe nói như vậy, Chu chủ nhiệm cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta cùng thương chữ bộ bên kia lên tiếng chào hỏi. Được rồi. La Ảnh mang theo gương mặt ý cười hướng về thương chữ bộ phương hướng đi đến. Sau 5 phút, trên người nàng phá toái chiến giáp đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một kiện hiện ra kim loại đen lộng lẫy hoàn toàn mới chiến giáp, S cấp ám thuộc tính hợp kim chiến giáp, áp dụng một loại tên là ám ảnh tinh đặc thù tinh thạch, tại hỗn hợp một cái cựu giai hung thú ám ma vượn ra lông hôn chế mà thành. Chiến giáp không chỉ có không thể phá vỡ, đồng thời này nội bộ ẩn chứa ám thuộc tính năng lượng. Có bộ chiến giáp này, chiến lực của nàng có thể lại lần nữa tăng trưởng một bộ phận. Đạt được chiến giáp, La Ảnh hài lòng lấy một trận hắc vũ chiến cơ, rời đi Ma Đô, hướng về Lôi Mục Thành tiến đến. Lôi Mục Thành bên ngoài hoang dã bên trong. Lúc này Tần Phong cùng Trần Tình hai người đã rời đi Lôi Mục Thành, đi tới Lôi Mục Nguyên bên trong. Đường Nguyễn cũng là tại hoang dã bên trong mất tích, vì không làm cho bên trong thành nằm vùng chú ý, hai người cũng là đi tới hoang dã bên trong dò xét một phen. Lúc này thì bọn hắn đi tới Lôi Mục Nguyên hoang dã căn cứ. B cấp khí huyết dược tề, một bình đi xuống, khí huyết trong nháy mắt bổ đầy có thể để ngươi tái chiến cả ngày. A cấp hỏa thuộc tính hợp kim vũ khí, bản căn cứ chỉ này một nhà. Cùng cái khác hoang dã căn cứ không sai biệt nhiều, ở chỗ này cũng là khắp nơi tràn ngập tiếng giao hàng. Tần Phong hai người chỉ là đại khái nhìn lướt qua, thì đi thẳng nơi này. Lấy Tần Phong cái kia có thể so với lục giai hậu kỳ chiến lực, tại cái này tòa căn cứ bên trong mua bán đồ vật, đối với hắn trợ giúp không lớn. Ngay tại hai người tiến vào căn cứ không lâu sau, mấy đạo bóng người vội vã chạy đến, đi tới hai người trước mặt. Này chính là cái này một tòa căn cứ phụ trách người, Tạ Hồng, một tên tứ giai giác tỉnh giả. Tạ Hồng có thể tại bọn hắn vừa tiến vào căn cứ không lâu, liền phát hiện bọn hắn, rất hiển nhiên là có người một mực tại trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai vị là Đường tiểu thư đồng học đi, các ngươi tốt, ta là cái này tòa căn cứ phụ trách người, Tạ Hồng. Nhằm vào Đường Nguyện ngoại ý muốn mất tích sự tình, có bất kỳ nhu cầu đều có thể trực tiếp tới tìm ta. Tạ Hồng vừa cười vừa nói, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tuy nhiên Tần Phong mơ hồ đã nhận ra một tia dị thường, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cái kia liền đa tạ ngài. Tần Phong mở miệng cười nói. Sau đó song phương lại đơn giản hàn huyên vài câu, Tạ Hồng thì dẫn người rời đi. Bởi vì Đường Nguyện ngoại ý muốn mất tích, hiện tại cả tòa căn cứ cũng đều tiến vào phòng bị trạng thái. khắp nơi có thể thấy được thủ vệ ở căn cứ bên trong tuần tra, đồng thời sẽ tùy thời kiểm tra thí điểm giác tỉnh giả nhóm thân phận tin tức. Tần Phong hai người ở căn cứ bên trong dạo qua một vòng về sau, cũng không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Chính khi bọn hắn chuẩn bị rời đi căn cứ lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ngăn tại hai người trước người. "Ta biết, Đường Nguyện là ở nơi nào mất tích." Người này một câu liền để Tần Phong cùng Trần Tình sáng lên, bất quá sau đó bọn hắn liền mang theo một vẻ hoài nghi nhìn hướng người này. Cho dù người này mặc lấy căn cứ bên trong chế phục, nhưng Tần Phong hai người cũng không có vì vậy bỏ đi đối với hắn cảnh giác. "Ta gọi Trần Điển, trước đó tại hoang dã bên trong săn giết hung thú lúc, không cẩn thận gặp Thiên Thần giáo giáo đồ tập kích, là Đường Nguyện đã cứu ta." Người này tiếp tục mở miệng nói. Nói ra những lời này hắn là muốn cho Tần Phong hai người bỏ đi lo nghĩ. Có điều rất rõ ràng hắn thất bại. "Vừa mới vì cái gì không nói?" Tần Phong ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn liếc một chút thì nhận ra, vừa mới Tạ Hồng tới tìm hắn nhóm lúc, đi theo phía sau mấy tên thủ vệ, trong đó có một người cũng là trước mắt tên thủ vệ này. Nghe nói như thế về sau, thủ vệ trên mặt lóe qua một vẻ giãy giụa, cuối cùng cũng là cắn răng một cái trực tiếp mở miệng nói: "Ta hoài nghi căn cứ bên trong có Thiên Thần giáo giáo đồ ở bên trong, cho nên mới vừa rồi không có nói thẳng." Chương 279, La Ảnh, chẳng lẽ là ta giấu không đủ thâm sao? Chương 279, La Ảnh, chẳng lẽ là ta giấu không đủ thâm sao? Lôi Mộc Thành chỉ là một cái tiểu thành thị, bên trong thành cảnh giới cao nhất thành chủ, cảnh giới mới thất giai sơ kỳ. Mà tại Lôi Mộc Thành bốn phía, lại là hung thú trải rộng, chỉ là thất giai hung thú thì có 3 cái, thậm chí còn có một cái bát giai thú vương. Tại mấy năm trước, cái kia thú vương thì chỉ huy vô số hung thú tiến công Lôi Mộc Thành, muốn một lần hành động đem Lôi Mộc Thành chiếm lĩnh. Bất quá may ra ngay lúc đó Phương hiệu trưởng ngẫu nhiên đi ngang qua, lấy lực lượng một người ngăn cản lại thú triều tiến công, thành công tan rã hai nạn. Bất quá bởi vì chúng ta đại hạ cùng hung thú một phương có minh ước, cho nên Phương hiệu trưởng cũng không có đối những cái kia hung thú đuổi tận giết tuyệt, tại đem cái kia thú vương trọng thương về sau, cùng làm ra một cái ước định. Cái kia chính là Lôi Mộc Nguyên bên trong tất cả thất giai hung thú, bao quát thú vương bản thân, cũng không thể tự mình động thủ công chiếm Lôi Mộc Thành. Đem đối ứng chúng ta nhân tộc bên này cũng giống như vậy, tông sư cùng tông sư trở lên cường giả đều không thể ra tay. Bất quá cho dù là có dạng này ước định, Lôi Mộc Thành cũng không thể chống đỡ được những cái kia lục giai hung thú tiến công. Vì bảo hộ Lôi Mộc Thành không bị hung thú xâm chiếm, Phương hiệu trưởng hàng năm đều sẽ phái ra một hai vị ma đô học sinh đi vào Lôi Mộc Nguyên bên trong săn giết hung thú. Ngoài căn cứ, nghe Trần Điển sau khi nói xong, Thần Phong nhẹ gật đầu. Trước lúc này, Trần Tình cũng là có cùng hắn nói qua chuyện này. Đường Nguyện đã đi tới Lôi Mộc Nguyên có một đoạn thời gian, bình thường nàng đều là một thân một mình hành động, có lúc ta lo lắng an nguy của nàng, cũng sẽ ở trong bóng tối theo nàng. Nghe nói như vậy, Tần Phong cùng Trần Tình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không cần nói cũng biết. Nhìn đến hai người biểu lộ, bên này Trần Điển cũng là mặt mo đỏ ửng, đội vàng lên tiếng lần nữa. Cái kia một ngày ta trong bóng tối đi theo Đường Nguyện đằng sau, nhìn thấy nàng tiến vào cái kia lục giai hung thú xích ma hổ địa bàn. Trần Tình trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, lục giai xích ma hổ tuy nhiên chiến lực cường hãn, nhưng lấy Đường Nguyện chiến lực cũng là có thể ứng phó tới. Bên này Trần Điển thì tiếp tục mở miệng. Tại Đường Nguyện tiến vào xích ma hổ địa bàn về sau, Song Phương liền trực tiếp bạo phát chiến đấu kịch liệt. Ta cảnh giới chỉ có ngũ giai, chiến lực cũng mới miễn cưỡng đạt tới ngũ giai hậu kỳ, lo lắng trở thành Đường Nguyện liên lụy, cho nên cũng không có tới gần chỗ đó. Một mực chờ đến chiến đấu ba động biến mất về sau, ta mới chạy tới. Bất quá chờ ta chạy tới, Đường Nguyện cùng xích ma hổ đều đã biến mất không thấy, chỉ để lại một thanh màu vàng kim trường thương. Ngay lúc đó ta lập tức thì đã nhận ra dị thường, cho nên trước tiên đem sự kiện này hồi báo lên. Đằng sau thành chủ sau khi biết, càng là trực tiếp mang theo chấp pháp bộ bộ trưởng tự mình chạy tới, tại bốn phía cẩn thận siêu tầm nhất biến, thậm chí còn thiếu một chút cùng một cái thất giai hung thú bạo phát xung đột. Nói, chân điện trên mặt lóe qua một vẻ tự trách. Vẫn là ta thực lực quá yếu, không phải vậy cũng sẽ không để Đường Nguyện không hiểu mất tích. Đối với cái này Tần Phong chỉ là lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Sau đó tại Trần Điện chỉ huy dưới, một hàng ba người hướng về Lôi Mộc Nguyên chỗ sâu tiến đến. Trên đường cũng có đụng phải một số hung thú, bất quá đều bị Tần Phong cùng Trần Điện hai người nhẹ nhõm giải quyết. Không đến thời gian nửa tiếng, bọn hắn liền đi tới lúc đó cái kia xích ma hổ địa bàn. Có thể nhìn đến đây một mảnh hỗn độn, cháy đen trên mặt đất có đếm cái hố sâu to lớn. Đó có thể thấy được ngay lúc đó chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Thanh chủ bọn hắn đụng phải cái kia thất giai hung thú tại vị trí nào? Đột nhiên, Tần Phong quay đầu đối với Trần Điện mở miệng nói. Đối với cái này cái sau đầu tiên là sửng sở, lập tức giơ ngón tay một cái phương hướng. Thiên Lôi núi. Cái kia thất giai hung thú, Lôi Bạo Vượn ngay tại tòa kia trong núi. Lôi Bạo Vượn là một cái lôi thuộc tính hung thú, chiến lực cường hãn, nắm giữ lấy kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Nói, chân điện trên mặt lóe qua một vẻ kiêng kỵ. Lôi thuộc tính hung thú. Tần Phong trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, nếu như sử dụng vô hạn thôn đem cái kia Lôi Bạo Vượn nuốt, không biết hỗn độn thần lôi đẳng cấp sẽ có hay không có tăng lên. Trong lòng nghĩ như vậy, lấy Tần Phong quyết định đi tòa kia Thiên Lôi trong núi dò xét một phen. Hắn quay đầu nhìn hướng Trần Tình, ánh mắt hướng về chỗ tối lướt qua. Tiểu tử này lực quan sát có thể a, cái này bị hắn phát hiện. Chỗ tối La Ảnh tại Tần Phong ánh mắt hướng về chính mình nhìn sang, trên mặt lóe qua một vẻ ngoài ý muốn. Nàng là tại Tần Phong mấy người rời đi hoang dã căn cứ lúc chạy đến. Bản thân thì nắm giữ ám ảnh hệ dị năng nàng, tự thân có được cực mạnh ẩn nặc năng lực, liền xem như cùng nàng cùng cấp bậc thất giai cường giả, cũng rất khó phát hiện nàng tồn tại. Có thể khiến nàng không có nghĩ tới là, khí huyết cảnh giới vẫn chưa tới ngũ giai Tần Phong lại là trực tiếp xem thấu nàng ẩn tàng. Ngay tại nàng do dự muốn hay không hiện thân thời điểm, học tỷ tốt, chân học tỷ an nguy thì phiền phức học tỷ. Đột nhiên, một đạo tinh thần truyền âm xuất hiện tại trong đầu của nàng. Tinh thần truyền âm, tinh thần niệm sư. La Ảnh chấn động trong lòng, nàng không nghĩ tới Tần Phong lại còn là một vị tinh thần niệm sư, mà càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là Tần Phong là làm sao nhận ra nàng học tỷ thân phận. Nếu như là Trần Tình còn chưa tính, có thể Tần Phong trước lúc này hai người bọn họ còn một lần đều chưa thấy qua. La Ảnh không biết là tại nàng trước khi đến, Phương Quân đã cho Tần Phong hai người làm truyền qua tin tức, nói rõ sẽ có một tên học tỷ tới trợ giúp bọn hắn. Chỉ là làm Tần Phong không có nghĩ tới là cái này học tỷ tới nhanh như vậy. Bất quá cũng chính bởi vì đã nhận ra La Ảnh đến, Tần Phong mới có thể đưa ra tay đi làm một ít chuyện. Ta đi Thiên Lôi bên kia núi xem xét một chút tình huống, các ngươi về trước căn cứ chỗ đó chờ ta đi. Cùng một thời gian, Tần Phong đối với Trần Tình hai người nói. Không được, không thể đi. Trần Tình còn chưa mở lời, một bên Trần Điện trên mặt lại là lộ ra lo lắng biểu lộ. Nghe nói như vậy Tần Phong khẽ cho mày. Lôi bạo vượng ngay tại Thiên Lôi núi chỗ đó, ngươi đi qua quá mức nguy hiểm, mà lại dựa theo lúc trước Phương hiệu trưởng cùng cái kia thú vương ước định, chúng ta nhân tộc là không thể chủ động đi treo chọc thất giai hung thú. Nếu như đưa chúng nó chọc giận, cái kia Lôi một thành thì nguy hiểm. Trần Điện ngữ khí lo lắng nói. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Không khỏi hiển nhiên, những lời này hoàn toàn không đủ để Tần Phong cải biến ý nghĩ, hắn lắc đầu, lập tức liền trực tiếp thân hình nhất tiệm biến mất ngay tại chỗ. Ta rất nhanh liền trở về. Không có cho Trần Điện lần nữa cơ hội mở miệng. Ai? Đối với cái này Trần Điện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với Trần Tình nói ra. Vậy chúng ta trước tiên phản hồi căn cứ đi. Tốt. Trần Tình nhẹ gật đầu, chỉ bất quá ánh mắt không tự chủ hướng về một phương hướng liếc qua. Hào gia hỏa, liền ngươi đều phát hiện ta. La Ảnh có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là ta giấu không đủ thâm sao? Mặc dù biết chính mình đã bại lộ, nhưng vì câu cá, La Ảnh vẫn là lựa chọn tiếp tục núp trong bóng tối. Nàng dù sao cũng là một vị tông sư cường giả, nếu như quang minh chính đại hiện thân, rất dễ dàng đả thảo kinh xà. Chương 280, lại đến một đợt đi chương 280, lại đến một đợt đi có vị kia thất giai học tỷ tại, hẳn là không cần lo lắng Trần học tỷ an nguy. Nhìn lấy Trần Tình hai người bóng lưng rời đi, chỗ tối Tần Phong trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, lập tức liền trực tiếp quay người hướng về tòa kia Thiên Lôi núi phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm, một tòa cao đến ngàn mét, nội bộ tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo lôi sơn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Còn không có tiến vào lôi sơn, Tần Phong liền nghe đến từng đạo đinh tai nhức óc lôi điện tiếng quanh mình. Hắn có thể cảm nhận được, tại cái này lôi sơn bên trong ẩn chứa lấy một cỗ kinh khủng lôi điện chi lực. Giống, giống. Cũng liền tại hắn chuẩn bị tiến vào lôi sơn lúc, hai đạo vang vọng tiếng thú gào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy hai cái thân thể to lớn, đủ có vài thước cao hung thú xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Có thể nhìn đến, đây là hai cái toàn thân hiện ra màu lam lôi quang, tản ra khí tức cuồng bạo lang hình hung thú, hắn há mồm ở giữa, lộ ra trên dưới hai hàng sắc bén hàm răng. Ngũ giai hung thú, Lôi Sỉ Lang. Hai cái hung thú đi vào trước mặt, thú đồng trợn lên, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Tần Phong. Cuối cùng cùng nhau phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên mặt tựa như lộ ra một bộ biểu tình mừng rỡ. Tại cảm giác của bọn nó dưới, Tần Phong thể nội khí huyết ba động cũng cực mạnh, muốn so với chúng nó yếu rất nhiều. Trong nháy mắt, hai cái Lôi Sỉ Lang tinh thần tỉnh táo, miệng rộng mở ra, thân thể cao lớn cực tốc xung ra, hướng về Tần Phong cắn xé mà đến. Đôn đốt, đôn đốt. Thân hình vừa di động, lôi điện nổ vang âm thanh theo bọn chúng trên thân truyền ra. A, thật đúng là hai cái không sợ chết xuất sinh. Tần Phong trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một tay nâng lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, hỗn độn thần lôi lực lượng trong nháy mắt bị thôi động. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi lòng bàn tay tuôn ra thâm lam lôi điện, hai đạo tráng kiện lôi điện trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tráng kiện lôi điện giống như hai đầu lôi mãng đồng dạng, ở giữa không trung lúc lắc thân thể, phát ra một trận đùng đùng không dứt thanh âm. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đầu lôi mãng thì trùng điệp đụng vào cái kia hai cái Lôi Sỉ Lang trên thân. Ầm, ầm. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Lôi Sỉ Lang thì lung lay thân thể ngã trên mặt đất. Đùng đùng không dứt, đùng đùng không dứt. Cùng bạo lôi điện chi lực tại Lôi Sỉ Lang trên thân thể tàn phá vừa bãi lấy, phát ra một trận chói tai lôi điện tiếng oanh minh. Mấy giây thời gian sau đó, hai cái Lôi Sỉ Lang biến thành hai cỗ thi thể nám đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Phú Thần Thông Vô Hạn Thôn phát động, hai đoàn hắc mang lóe hiện ra, che trùm lên Lôi Sỉ Lang trên thi thể. Hắc mang vô cùng đen nhánh, tản ra cao quý khí tức. Tại hắc mang bao trùm dưới, hai bộ thi thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, cho đến sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành Tần Phong thân thể chất dinh dưỡng. Thôn vệ hung thú thi thể, đây là Thiên Phú Thân Thể Vô Hạn Thôn tự mang năng lực, chỉ là hắn trước đó cũng không có thường xuyên sử dụng. Thi thể thôn vệ về sau, bao quát hai cái thú tinh bên trong năng lượng cũng tất cả đều tràn vào đến hắn thể nội. Trong nháy mắt, Tần Phong thể nội khí huyết chi lực tăng vọt, nương theo lấy thể nội truyền đến phịch một tiếng vang vọng, hắn khí huyết đạt tới hơn 3600, đột phá đến tứ giai hậu kỳ. Tiếp tục giải quyết xong cái này hai cái Lôi Sỉ Lang về sau, Tần Phong thân hình chưa ngừng, trực tiếp hướng về Thiên Lôi trong núi đi đến. Cũng không lâu lắm, trước mặt hắn lại lần nữa xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ. Lôi Sỉ Lang, Lôi Tật Hổ, Lôi Ma Hùng, đều không ngoại lệ, những cái này hung thú tất cả đều là lôi thuộc tính hung thú. Trong đó tối cường Lôi Tật Hổ thậm chí đạt đến lục giai. Bất quá dù vậy, cũng là ngăn không được Tần Phong. Làm đỉnh tiêm lôi hệ dị năng, hỗn độn thần lôi đối với những thứ này lôi thuộc tính sinh vật đều có cực mạnh khắc chế. Đùng đùng không dứt, đùng đùng không dứt. Tại Tần Phong toàn lực thôi động dị năng trạng thái, từng đạo thâm lam lôi điện theo hắn thể nội tuôn ra, một cỗ vô cùng cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn phát ra. Chói hai lôi điện tiếng oanh minh tại chỗ phía trên băng lên, thâm lam lôi điện quanh quẩn tại hắn quanh thân, giống như con dân tại hoan nên chính mình quân vương đến đồng dạng, nhảy cân hoan hô lấy.
Tần Phong hai tay nâng lên, hơi hơi huy động ở giữa. Lôi ngục. Đôn đốt. Đôn đốt. Trong ngay mắt, lôi điện tiếng oanh minh vang tận mây xanh, lấy hắn thân thể làm trung tâm, bốn phía tiếp gần trong phạm vi trăm thước mặt đất tất cả đều bị một tầng màu lam quang mang bao trùm. Ngay sau đó từng đạo tráng kiện màu lam lôi điện theo lòng đất thoát ra, hướng về những cái kia hung thú trên thân oanh kích mà đi. Ba. Ba. Không đến một phút, tính cả cái kia lục giai tật lôi hổ cùng một chỗ, tất cả hung thú tất cả đều biến thành một bộ cháy đen thi thể. Thiên phú thần thông lần nữa phát động, tất cả thi thể tất cả đều bị hắc mang bao trùm. Sau một lát, thi thể biến mất không thấy gì nữa, Tần Phong thể nội thêm ra một cỗ hùng hậu năng lượng. Tại thời khắc này, hắn thể nội khí huyết chi lực giống như đun sôi nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Khí huyết chi lực tại toàn thân bên trong nhanh chóng du tẩu, khí huyết chi lực lại một lần nữa nên đón tăng gọn. Vốn là đạt tới tứ giai hậu kỳ khí huyết cảnh giới, cũng là tại thời khắc này thuận lợi đột phá đến ngũ giai. Tần Phong nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội hùng hậu lực lượng, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Nắm giữ ma vương thể hắn, thể chất viễn siêu cùng giai giác tỉnh giả, khí huyết đề thăng với hắn mà nói liền như là nước chảy thành sông đồng dạng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Giống. Bất quá đúng lúc này, một đạo vang vọng tiếng thú gào tại thiên lôi núi chỗ sâu vang lên. Nhân loại, ngươi vượt biên giới, nơi này không phải ngươi có thể dương ai địa phương, lan ra ngoài, tha cho ngươi một mạng. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại Tần Phong bên tai vang lên. Vượt biên, nơi này vốn là ta nhân tộc địa bàn, chỉ bất quá bây giờ bị các ngươi chiếm lĩnh mà thôi, cái kia lăng chính là bọn ngươi những cái này hung thú. Đối với cái này, Tần Phong không sợ chút nào trực tiếp về dối nói. Ngươi đây là tại muốn chết. Tràn ngập nộ hỏa âm thanh vang lên. Đông. 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 Ngay sau đó Tần Phong dưới chân mặt đất đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó chỉ thấy từng đạo thân thể thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thuần một sắc lục giai hung thú. Giống. Giống. Tiếng thú gào liên miên bất tuyệt, từng đôi đỏ tươi thú đồng rơi vào Tần Phong trên thân, một cỗ hung lệ khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó tất cả hung thú tất cả đều miệng rộng mở ra, hướng về chỗ hắn ở đánh tới chớp nhoáng. Lúc này những cái này hung thú não hải bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem nhân loại trước mặt xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt bọn này hung thú công kích, Tần Phong đối với cái này tự nhiên là không sợ chút nào. Đối hắn hiện tại tới nói, thất giai trở xuống hung thú, đến bao nhiêu đều là tại đưa đồ ăn. Hỗn độn thần lôi toàn lực thôi động, từng đạo thâm lam lôi điện từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra, xé rách không gian đồng dạng, hướng về phía trước những cái kia hung thú trên thân oanh kích mà đi. Hai phút đồng hồ sau, ầm. Tần Phong thể nội lại lần nữa truyền đến một tiếng bạo hưởng, vừa đột phá khí huyết cảnh giới lại một lần nữa nghênh đón đột phá, đạt đến ngũ giai trung kỳ. Mà cái kia mấy chục cái lục giai hung thú cũng đã toàn bộ bị Tần Phong thôn phệ, triệt để hóa thành hư vô. Thẳng đến lúc này Tần Phong mới tính tránh thức ý thức được thiên phú thần thông, vô hạn thôn chỗ kinh khủng. Trên lý luận, chỉ cần hắn thân thể có thể thừa nhận được ở, hắn khí huyết là có thể theo dựa vào thiên phú thần thông vô hạn thôn trong nháy mắt để thăng đi lên. Lại đến một đợt đi, tốt nhất là có thể một hơi tăng lên tới lục giai. Chương 281, chiến lôi bạo viên chương 281, chiến lôi bạo viên giống. Đinh Hai nhức óc tiếng thú gào tại thiên lôi trong núi quanh quẩn, một đạo đủ có vài chục mét cao thân hình khổng lồ theo thiên lôi núi chỗ sâu thoát ra, di chuyển thân thể khổng lồ hướng về Tần Phong vị trí chạy đến. Này chính là cái kia thất giai lôi bạo viên. Nó quanh thân còn cuốn màu lam hồ quang điện, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy quần quần lôi mình, một đôi trường đèn lồng lớn nhỏ trong mặt dọc tràn đầy nộ hỏa. Thân thể khổng lồ những nơi đi qua, đại địa từng khúc rạn nứt, một cỗ uy thế kinh khủng trong nháy mắt đem trọn tòa thiên lôi sơn đô bao phủ trong đó. Tại thời khắc này, thiên lôi trong núi toàn bộ sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, thân hình rung động. Tần Phong trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, cho đến tận này, cái này thất giai lôi bạo viên là hắn gặp phải tối cường đối thủ, không có cái thứ hai. Nhân loại, ngươi dám can đảm phá hư ước định, chủ động sát hại ta thú tộc con dân, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Vậy anh. Tràn ngập nộ hỏa âm thanh vang lên trong nháy mắt, lôi bạo viên cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên một cái, như là một tòa núi lớn đồng dạng, ầm vang rơi xuống, đập ầm ầm tại Tần Phong trước mặt trên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất vỡ nát, một cỗ kinh khủng trùng kích lực hướng về Tần Phong trên thân của tới. Tại thời khắc này, Tần Phong thân hình run rẩy, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Tay phải vươn ra, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, diễm lôi đao trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức không gian bên trong, hỗn độn thần lôi quang mang phóng đại, tản mát ra kinh khủng lôi minh. Đôn đốt, đôn đốt. Lôi điện thời gian lập lòe, dây đặc màu lam hồ quang điện theo lòng bàn tay của hắn chỗ tuôn ra, hướng về diễm lôi đao phía trên hội tụ. Bất quá cái này cũng không có kết thúc. Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng liên nghiệp hỏa lực lượng cũng theo đó thôi động. Như là tới từ địa ngục nghiệp hỏa một dạng đỏ thấm hỏa diễm lăn lộn mà ra, đi qua cực hạn áp suất sau đó, hóa thành từng đạo hỏa diễm vòng tròn, vờn quanh trong tay bị thâm lam lôi điện bao trùm đao nhận phía trên. Lôi điện dung hợp lẫn nhau, một cỗ kinh khủng lôi hỏa chi lực từ trên người hắn phát ra. Vậy mà nắm giữ lôi hỏa chi lực dung hợp. Túi đầu nhìn lấy nhân loại trước mặt, lôi bạo viên trong mắt cũng là lóe qua một vẻ chấn kinh, bất quá cũng liền chỉ có một cái chớp mắt. Ngũ giai giáp tình giả, cũng dám đến ta thiên lôi núi dương ai? Muốn chết. Tiếng nói vừa ra về sau, lôi bạo viên trong nháy mắt làm có dễ, một cái to lớn vượn trưởng trong nháy mắt vỗ xuống, cự trưởng phía trên lôi cuốn lấy từng đạo tráng kiện màu lam lôi điện, những nơi đi qua, lôi điện nổ vang âm thanh bên tai không dứt. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, không chần chờ chút nào, nhanh chóng vung động trong tay viêm lôi đao, trong nháy mắt một đạo cao vài trượng lôi hỏa đao mang theo trường đao phía trên bắn ra. Lôi hỏa đao mang tản ra uy thế kinh khủng, xé rách trong không khí hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy va chạm kịch liệt tiếng vang lên, lôi hỏa đao mang cùng cái kia to lớn vượn trưởng trùng điệp đánh vào nhau. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, lôi hỏa đao mang tựa như đất băng giống như tan rã. Hỏa diễm cùng lôi điện hướng về bốn phía vẩy ra mà đi, rơi vào bốn phía trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất oanh cháy đen. Cự trưởng đánh nát lôi hỏa đao mang về sau, dư thế không giảm tiếp tục hướng về Tần Phong trên thân oanh tới. Bắn ra, bắn ra. Không chần chờ chút nào, lôi thiểm trong nháy mắt phát động, thân hình giống như là một tia chớp hướng phía sau chuyển hồi. Trong chớp mắt, thân hình thì xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài địa phương. Bất quá không đợi hắn thở phào, mắt thấy thì xuất hiện mấy đạo như thùng nước phẩm chất màu lam lôi điện. Lôi điện tốc độ di chuyển cực nhanh, còn chưa chờ hắn tất cả phản ứng, lôi điện liền đã ầm vang mà tới, trực tiếp đem hắn thân thể bao phủ. Ngay tại lôi bạo viên cho rằng đã đem Tần Phong giải quyết thời điểm, chợt con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy tại trong tầm mắt của nó xuất hiện một đoàn to lớn hắc mang nhanh chóng quyết tán, trực tiếp đem vờn quanh tại quanh người hắn lôi điện thôn vệ. Đây là cái gì lực lượng? Lôi bạo viên trên mặt lộ ra một vẻ chấn kinh, nó rõ ràng cảm giác được, chính mình vừa mới phóng thích ra lôi điện chi lực, đều bị mặt kia hắc mang nuốt chửng lấy. Cái này hắc mang lại cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Phải biết nó thế nhưng là thất giai, mà nhân loại trước mắt mới bất quá ngũ giai mà thôi. Nhân tộc đây là lại xuất hiện một vị yêu nghiệt. Lôi bạo viên trong lòng khiếp sợ đồng thời, thân thể khổng lồ phía trên tản ra một cỗ mãnh liệt sát ý giống. Một tiếng gầm nhẹ sau đó, to lớn miệng há mở, trong miệng dày đặc lôi điện hội tụ, tản mát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng lôi điện chi lực theo lôi bạo viên trong miệng phun ra ngoài, hóa thành một đạo tráng kiện lôi bạo chùm sáng. Lôi bạo chùm sáng xông phá không khí, giống như một đạo diện thế sóng ánh sáng đồng dạng hướng về Tần Phong oanh kích mà đi. Lôi bạo sóng ánh sáng từ thuần túy lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành, tản ra cuồng bạo lôi điện khí tức. Xoẹt, xoẹt. Đối mặt lôi bạo sóng ánh sáng công kích, Tần Phong không dám kinh thường, trong tay diễm lôi đao nhanh chóng huy động. Trong chớp mắt, mấy đạo lôi hỏa đao mang xé rách không khí, đón lôi bạo chùm sáng xông tới. Vâng, vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Lôi bạo chùm sáng mang theo khủng bố trùng kích lực, tại tiếp xúc đến lôi hỏa đao mang trong nháy mắt, liền đem nó oanh vỡ đi ra. Cả hai va chạm ở giữa, nhấc lên một cỗ kinh khủng trùng kích lực. Bốn phía mấy chục mét bên trong không khí còn giống như là thủy triều quay cuồng lên. Mắt thấy lôi hỏa đao mang không cách nào ngăn cản lôi bạo sóng ánh sáng trùng kích, Tần Phong thân hình cực tốc nhanh lùi lại đồng thời, hồng liên nghiệp hỏa lực lượng bị trong nháy mắt thôi động. Ầm ầm, ầm ầm. Đỏ thắm hỏa diễm giống như thủy triều theo hắn thể nội tuôn ra, trong khoảnh khắc thì ở phía trước của hắn ngưng tụ thành một đóa chừng cao mười mấy mét to lớn hỏa liên. Hỏa liên xoay chầm chậm lấy, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Vâng. Ngay tại hỏa liên vừa mới ngưng tụ mà thành lúc, cái kia đạo lôi bạo sóng ánh sáng đã ầm vang mà tới, trùng điệp đánh vào to lớn hỏa liên phía trên. Ông, ông. Trong nháy mắt, hỏa liên bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể mượn nhờ diễm lôi đao đem lôi hỏa chi lực dung hợp, nhưng bởi vì hồng liên nghiệp hỏa đẳng cấp đã đạt tới SS cấp, cho nên cũng chỉ có thể dung hợp một bộ phận lôi hỏa chi lực. Bộ phận dung hợp sau lôi hỏa chi lực, thậm chí còn không bằng toàn lực tôi động hồng liên nghiệp hỏa lực lượng cường đại. Bất quá cho dù là hồng liên nghiệp hỏa, lúc này cũng là không thể chống đỡ được lôi bạo sóng ánh sáng trùng kích. Mắt trần có thể thấy, cái kia đóa to lớn hồng liên phía trên xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách. Ầm. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, hồng liên tựa như đất băng giống như tan rã, hóa thành vô số hỏa diễm chùm sáng hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Vô Hà Tôn, không chần chờ chút nào, Tần Phong trước tiên phát động Thiên Phú thần thông, một đoàn hắc mang lóe hiện ra, ngăn tại trước ngực của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi bạo sóng ánh sáng ầm vang mà tới, trùng điệp đánh vào Tần Phong trên thân thể. Trong chốc lát, hắn thân thể giống như một viên như đạn pháo, cực tốc hướng về sau bay rất ra ngoài. Ầm. Phanh. To lớn trùng kích lực trực tiếp để hắn thân thể đụng gãy vài cây cao mấy mét cây, cho đến sau cùng, lôi bạo sóng ánh sáng mang theo hắn thân thể vọt vào một tòa tiểu sơn bên trong. Thân hình của hắn biến mất tại lôi bạo viên trong tầm mắt. Nếu như là tầm thường ngũ giai giác tỉnh giả, đối mặt lôi bạo sóng ánh sáng trùng kích, tuyệt đối là chết không thể tại chết. Nhưng là hiện tại, chẳng biết tại sao, lôi bạo viên nhưng trong lòng thì ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an. Chương 282, cái gì thời điểm, sinh viên đại học năm nhất cũng dám hướng tông sư vung đao. Chương 282, cái gì thời điểm, sinh viên đại học năm nhất cũng dám hướng tông sư vung đao. Mã Đức, cái này lôi bạo sóng ánh sáng trùng kích lực còn thật mạnh. Ngọn núi chỗ sâu, đang toàn lực thôi động ma vương thể về sau, Tần Phong mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Có thể nhìn đến lúc này tại trước ngực của hắn có một đoàn hắc mang. Hắc mang kết nối lấy cái kia đạo lôi bạo sóng ánh sáng, nhanh chóng theo sóng ánh sáng lan tràn đi qua. Cùng vừa mới những cái kia tráng kiện lôi điện một dạng, bị hắc mang bao trùm lôi bạo sóng ánh sáng, cuối cùng cũng đều bị hắc mang thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng bị hỗn độn thần lôi thôn phệ. Tại thôn phệ lôi bạo sóng ánh sáng quá trình bên trong, Tần Phong có thể phát giác được hỗn độn thần lôi lực lượng có rất nhỏ tăng trưởng, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng may ra là có biến hóa. Phát hiện này cũng là để Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười. Ầm. Phanh. Bất quá đúng lúc này, ngọn núi bắt đầu rung động kịch liệt lên. Ngọn núi bên ngoài, có thể nhìn đến cái kia đạo tiếp gần ngàn mét lớn lên lôi bạo sóng ánh sáng, lúc này đã triệt để bị hắc mang bao trùm, đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Tại mắt thấy liền lôi bạo sóng ánh sáng đều bị cái kia quỷ dị hắc mang thôn vệ về sau, lôi bạo viên trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, lập tức cũng là huy động hai cái to lớn vượn trưởng không ngừng hướng về trên núi vô xuống. Thất giai hung thú đã nắm giữ không thua gì trưởng thành suy tư của người, cho nên nó rất nhanh liền ý thức được, không thể lại tiếp tục sử dụng lôi điện năng lượng đi công kích Tần Phong. Bang, bang. Tại lôi bạo viên không ngừng oanh kích dưới, ngọn núi bắt đầu nhanh chóng sụp đổ lấy. Rất nhanh Tần Phong thân hình lại một lần nữa bại lộ tại lôi bạo viên trước mặt. Không có chần chờ chút nào, cái kia to lớn vượn trưởng gào thét mà đến, vô số đá vụn từ trên cao rớt xuống, hướng về Tần Phong trên thân hung hăng nện xuống. Học thông minh. Tần Phong thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức trên thân lôi mang lấp lóe, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này ra hỏa, còn thật chạy tới trêu chọc cái kia thất giai hung thú. Phía sau truyền đến khủng bố lôi thuộc tính năng lượng, để La Ảnh có phát giác, trên mặt nàng lóe qua một vẻ chấn kinh. Cái gì thời điểm sinh viên đại học năm nhất cũng có lá gan dám đi khiêu chiến thất giai hung thú? La Ảnh ở trong lòng phát ra nghi vấn, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nếu như không phải là bởi vì muốn lưu lại bảo hộ Trần Tình, nàng tuyệt đối sẽ đi qua thăm dò tình huống. Mà bên này Trần Tình cũng là đồng dạng có phát giác, cảnh giới của nàng cùng La Ảnh mở dạng, đều là thất giai, tại năng lực nhận biết phía trên cũng không so với nàng yếu. Tân nhân đệ, năm thứ nhất đại học thì hướng thất giai hung thú bung đao, ngươi còn thật không phải người bình thường a. Trần Tình trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Bất quá lúc này nàng khả năng không có chú ý tới, đi tại nàng trước mặt Trần Điển lúc này đột nhiên biến sắc, trên mặt lóe qua một vẻ dãy rủa. Sau cùng dị thường của nàng vẫn là bị Trần Tình cho cảm giác được. Ngươi thế nào? Trần Tình đôi mi thanh tú nhíu một cái, ánh mắt không tự chủ hướng về một phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, nàng cũng phát hiện ta. Chỗ tối La Ảnh khỏe miệng lộ ra một vẻ cười khổ, nàng cảm giác mình ngụy trang một cái tịch mịch. Trung quanh đây tổng cộng thì ba người, trong đó hai cái đều phát hiện nàng. Để cho ta trước đừng xuất thủ. Khi nhìn đến Trần Tình đối nàng đánh một cái đặc thủ thủ thế về sau, La Ảnh hơi sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của nàng. Trần Tình là dự định lấy chính mình làm mồi nhử, sau đó bị đối phương bắt đi, dạng này có khả năng rất lớn có thể tìm tới Đường Nguyện hiện tại vị trí. Bất quá đối với này La Ảnh lại là không chút suy nghĩ liền trực tiếp tự tuyệt. Trần Tình là ai, nàng rất rõ ràng, hiệu trưởng đem nàng phái tới mục đích chủ yếu chính là vì bảo hộ Trần Tình. Tại các nàng cái này một giới sinh viên năm bốn bên trong, tính cả nàng không sai biệt lắm hết thảy có 5 người đột phá đến tông sư cảnh giới. Có thể chính là các nàng 5 người toàn bộ cộng lại, luận giá trị cũng là không bằng Trần Tình một người. Có thể giúp giác tỉnh giả để thăng dị năng đẳng cấp năng lực, hắn giá trị cho dù là đồng dạng bí cảnh cũng không sánh bằng. Cho nên La Ảnh sẽ không để cho nàng đi mạo hiểm. Tại chậm chạp không có đạt được La Ảnh đáp lại về sau, Trần Tình trên mặt cũng là lóe qua một vẻ thất lạc. Cũng đúng lúc này, Trần Điện tựa hồ là đã ở trong lòng làm xong quyết định, trên mặt dãy rủa biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ âm tàn. Các ngươi những thiên tài này, có lẽ mãi mãi cũng trải nghiệm không đến, chúng ta những thiên phú này đồng dạng người đều trải qua cái gì? Cho nên tỉnh ngươi đi chết đi. Nói, Trần Điện nhanh chóng đưa tay ở giữa, hai thanh màu đen đoạn nhận xuất hiện ở trên tay hắn. Tay cầm đoạn nhận hắn hướng thẳng đến Trần Tình phát động công kích. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Trần Tình trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, hai chân đạp ở giữa, cả người cực tốc hướng phía sau tối lui. Khi thật tại Trần Điện chủ động tới tìm bọn hắn lúc, nàng cùng Tần Phong thì đã nhận ra dị thường. Đối phương cố ý lấy Đường Nguyện danh nghĩa tiếp cận bọn hắn, vì chính là muốn để bọn hắn buông lòng cảnh giác mà thôi. Mà bây giờ, cũng là đồ cùng truy hiện thời điểm. Cho dù tự thân chính diện chiến lược không mạnh, nhưng Trần Tình dù sao cũng là một tên tông sư, mới ngũ giai Trần Điện chiến lược có hạn, căn bản vô pháp đối nàng tạo thành tổn thương. Ngược lại thậm chí còn bị Trần Tình lấy khí huyết chi lực cho chấn thương. Thật sự là một phế vật. Đúng lúc này, chỗ tối đột nhiên truyền đến một trận khinh thường âm thanh, ngay sau đó chỉ thấy mấy vị người khoác rộng thùng thình hắc bào, trên mặt mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở trường phía trên. Liên một vị nắm giữ phụ trợ dị năng người đều không đối phó được, Trần Điện ngươi còn thật là khiến người ta thất vọng. Một tên hắc bào nhân một mặt kinh thường nói. Nghe nói như vậy Trần Điện sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức không chậm trễ chút nào lập tức phát động thiên thần biến. Trong nháy mắt, hắn vốn là có chút thân thể gầy yếu bắt đầu nhanh chóng bành trướng, quần áo trên người trong nháy mắt bị nứt vỡ, da thịt bị căng nứt, màu đỏ sẫm máu tươi chậm rãi chảy ra. Thoáng qua ở giữa, Trần Điện liền đã triệt để đã mất đi hình người, biến thành một cái thân cao tiếp cận 3 mét, đầu sinh một cái hắc giáp quái vật. Vạn tộc trung đẳng chủng tộc, hắc giáp tộc. Ta muốn giết ngươi. Quái vật trạng thái dưới Trần Điện giống như có lẽ đã đánh mất lý trí, mở miệng hô to một tiếng về sau, đưa tay thì hướng về Trần Tình vung ra một quyền. Dưới loại trạng thái này Trần Điện chiến lược bạo tăng, thậm chí đã đạt đến lục giai sơ kỳ. Nhất thời không địch nổi Trần Tình bị hắn một quyền oanh tại trên thân thể, trong nháy mắt, hắn mảnh mai thân thể cực tốc hướng về sau bay rất ra ngoài. Mã Đức, ai để ngươi phía dưới như thế ngoan thủ, người này, chấp sự đại nhân nhưng là muốn lửa. Sống. Gặp Trần Tình bị một quyền đánh bay, phía sau một tên hắc bảo nhân trực tiếp nhảy ra ngoài, đối với Trần Điện quát lớn. Mà cảnh giới của hắn là ngũ giai sơ kỳ. Dưới tình huống bình thường, tại thiên thần trong giáo đều là lấy thực lực vi tôn nặng, Trần Điện cảnh giới muốn so với đối phương cao. Hắn là không dám đối Trần Điện thái độ như thế. Có thể chẳng biết tại sao, mặt đối với người này gian dạy, cao lớn Trần Điện lại là yên lặng cúi đầu. Hừ. Thấy thế, người này cũng là mở miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Tốt, cùng một chỗ động thủ đi, bắt sống nàng. Cũng đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, chỉ thấy một vị đầu mang mặt nạ thân ảnh như thiểm điện xuất hiện ở mấy vị hắc bảo nhân phía sau. Tham kiến chấp sự đại nhân. Trong nháy mắt, tất cả hắc bảo nhân tất cả đều quay người hướng về người này 90 độ không người nói. Chương 283, tiếp tục nhiệm vụ chương 283. Tiếp tục nhiệm vụ đi nhanh lên. Ngay tại tất cả hắc bảo nhân quay người hướng về cái kia gã chấp sự hành lễ lúc, một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đi, xuất hiện ở Trần Tình bên cạnh, này chính là nút trong bóng tối La Ảnh. Còn chưa chờ Trần Tình đáp lời, La Ảnh liền trực tiếp đưa tay khoác lên trên vai của nàng. Trong nháy mắt, trên thân hắc mang phun trào, hướng về Trần Tình trên thân lan tràn mà đi. Trong chớp mắt, Trần Tình thân thể liền đã bị hắc mang toàn bộ bao trùm, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Muốn đi. La Ảnh động tác tuy nhiên rất nhanh, nhưng vẫn không có giấu giếm được cái kia gã chấp sự ánh mắt. Thân hình nhất điểm, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.
Ma đô thiên tài, ở lại đây đi, đem bọn ngươi hiến tế cho vạn tộc, nhất định có thể triệu hồi ra cường đại hơn vạn tộc chi hồn. Chấp sự trên mặt lộ ra một vẻ nhe răng cười, ngay sau đó một tay đánh ra, thể nội khí huyết bạo phát, trong nháy mắt một đoàn huyết hồng trường ấn giữa không trung ngưng tụ. Đủ vài trượng rộng lớn trường ấn tản ra khủng bố như thế. Dưới khống chế của hắn, huyết hồng trường ấn hướng về phía trước cái kia một đoàn hắc ảnh phía trên hung hăng vô xuống. Oeng! Nương theo lấy một đạo kịch liệt ánh minh, mặt đất đột nhiên rung động động một cái, to lớn trùng kích lực nhấc lên một trận khói bụi. Coi như chấp sự chuẩn bị tiến lên xem xét tình huống thời điểm, đột nhiên, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xoẹt! Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên, một đạo đen nhánh lợi nhận xé rách không gian, trực tiếp hướng về chỗ hắn ở hành kích mà đến. Gặp tình hình này, gã chấp sự này không chần chờ chút nào, thể nội khí huyết trong nháy mắt bạo phát, giống như mãnh liệt như thủy triều quay cuồng lên. Một mặt huyết hồng thuẫn bài ở tại thân thể phía trước ngưng tụ mà thành. Thuẫn bài toàn thân huyết hồng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ phía trên phát ra. Bất quá thì sau đó một khắc, cái kia đạo đen nhánh lợi nhận tiếp xúc đến thuẫn bài trong nháy mắt, giang rắc. Nương theo lấy một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, thuẫn bài phía trên trong nháy mắt xuất hiện từng đạo như là mạng nhện đồng dạng vết rách. Vết rách bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết tán. Vẹn vẹn giữ vững được một cái chớp mắt, thuẫn bài liền phịch một tiếng phá vỡ đi ra, cái kia đạo đen nhánh lợi nhận cũng là trực tiếp rơi vào chấp sự trên thân. Trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên hướng về sau bay ngược ra, phía sau mấy vị xui xẻo hắc bảo nhân bị lan đến gần, thân thể trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Mà tại cái kia gã chấp sự nguyên lai đứng yên địa phương, xuất hiện một vị thân mặc một thân màu đen khải giáp bóng người, này chính là La Ảnh. Ánh mắt sắc bén tại một đám hắc bảo nhân trên thân đảo qua về sau, La Ảnh thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nếu như chỉ có nàng mình, những giáo đồ này cùng cái kia gã chấp sự là đối quyết trốn không thoát. Nhưng là hiện tại nàng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là muốn bảo hộ Trần Tình, cho nên La Ảnh lựa chọn rút lui. Ngay tại thân hình của nàng vừa biến mất, tên kia bị đánh bay ra ngoài chấp sự cũng là ổn định thân hình. Có thể nhìn đến, hắn lúc này ánh mắt âm trầm như nước, trên mặt lóe qua một vẻ kiên kỵ. Nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện tại bụng của hắn còn có một đạo vết thương ghê rợn. Tuy nhiên cảnh giới của hắn cũng đồng dạng đạt đến thất giai, nhưng rất rõ ràng, về mặt chiến lực là kém xa La Ảnh. Chấp sự đại nhân, chúng ta. Một tên hắc bảo nhân tiến lên một bước, đi vào gã chấp sự này trước mặt, thận trọng hỏi: "Thông báo tất cả giáo đồ, tạm thời trước che giấu, tận lực không muốn bại lộ thân phận. Hà hộ pháp đã tại chạy qua trên đường tới, đợi đến hộ pháp đuổi tới về sau, trực tiếp bắt đầu cử hành tế tự nghi thức." Chấp sự nhìn thật sâu liếc một chút La Ảnh rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Lại có hộ pháp đại nhân một tới. Còn lại giáo đồ tại nghe đến có Hà hộ pháp danh hào về sau, trên mặt ảo ảo lộ ra vẻ mặt kích động. Vốn là bọn hắn khi biết Ma Đô đã phái người tới về sau, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Dù sao tại đại hạ, thân là siêu nhất lưu võ đạo đại học Ma Đô còn là rất nổi danh. Nhưng bây giờ khi biết có một tên hộ pháp sắp chạy đến về sau, tất cả giáo đồ trong lòng đều thở dài một hơi. Tuy nhiên gia nhập Thiên Thần giáo đều là một số tàn nhẫn, giết vì lực lượng không từ thủ là người, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là người, chỉ cần là người thì tránh không được sẽ cảm thấy hoảng sợ. Tại chấp sự mệnh lệnh dưới, tất cả hắc bảo nhân phân tán ra đến, biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến sau cùng, cũng chỉ có Trần Điện cùng chấp sự hai người còn đứng tại chỗ. Chấp sự đại nhân, thân phận của ta đã bại lộ, không thể trở về căn cứ. Trần Điện quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống nói ra: "Ngươi đi tìm Trương Khải tên kia đi, chỗ của hắn còn cần nhân thủ." Đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, gã chấp sự này liền trực tiếp thân hình nhất thiểm biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại đứng tại chỗ một mặt phức tạp Trần Điện. Hắn đã tại Lôi một thành bên trong lần nuốt mấy năm, vốn nghĩ vì Thiên Thần giáo tìm hiểu tình báo, đến nhận chức vụ sau khi kết thúc, có thể thu hoạch được một số vạn tộc tinh huyết. Có thể không có nghĩ tới là, tại Thiên Thần dạy kế hoạch bắt đầu về sau, hắn lại là biến thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thì liên vạn tộc tinh huyết, cũng là chỉ thu được mấy giọt hoàng cấp hạ đẳng tinh huyết. Lúc này Trần Điện trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ hối hận cảm giác. Có điều hắn biết rõ mở cung không quay đầu lại mũi tên đạo lý, bây giờ hắn đã đạp vào Thiên Thần giáo thuyền rằng, hết thảy đều đã không cách nào cải biến. Ai? Trong lòng mặt thở dài một hơi về sau, hắn vừa xoay người rời khỏi nơi này. Có điều hắn khả năng không có chú ý tới, trong bóng tối một mực có hai đạo bóng người trong bóng tối đi theo hắn. Tế tự nghi thức địa điểm, chẳng lẽ Đường Nguyện hiện tại thì bị giam giữ ở đâu? Chỗ tối, một đạo hắc ảnh trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, hắc ảnh chính là La Ảnh. Tại nàng bên cạnh còn có Trần Tình thân ảnh, chỉ bất quá lúc này Trần Tình đồng dạng bị một đoàn hắc ảnh bao phủ lại thân thể. Cái này hắc ảnh là La Ảnh thả ra, không chỉ có thể trợ giúp Trần Tình chống cự công kích của địch nhân, còn có thể giúp nàng che lấp khí tức trên thân. Đồng thời bóng đen này còn có nhất định phòng ngự năng lực, bình thường lục giai giác tỉnh giả đều không thể công phá hắc ảnh phòng ngự. Chúng ta theo sau đi. Trần Tình trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm. Nói xong cũng không đợi La Ảnh đáp lời, liền chuẩn bị trực tiếp khởi hành hướng về Trần Điện rời đi phương hướng đuổi theo. Đối với cái này La Ảnh cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn đặt tại Trần Tình sau lưng. Có điều nàng cũng đã ở trong lòng làm xong dự định, một khi phát hiện có bất kỳ tình huống dị thường nào, chọn trước tiên mang Trần Tình rời đi. Nếu quả như thật không cách nào thoát đi, nàng cũng sẽ trực tiếp sử dụng truyền tống phù, trước tiên đem Trần Tình cho đưa trở về rồi hay nói. Lúc này La Ảnh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này mới qua tới không bao lâu, lại đụng phải Thiên Thần giáo bên trong một vị thất giai chấp sự. Mà lại vừa mới cái kia gã chấp sự nói lời, cũng đồng dạng bị nàng nghe được. Một vị bát giai hộ pháp sắp chạy đến. Loại kia cấp bậc tồn tại còn không phải nàng bây giờ có thể đối phó. Cho nên tại đi qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, La Ảnh vừa đi theo Trần Tình sau lưng, hướng về Trần Điện rời đi phương hướng tiến đến, một bên cầm điện thoại di động lên cho Ma Đô lão sư báo cáo tình huống nơi này. Tiếp tục nhiệm vụ. Chương 284, bị nàng trốn. Chương 284, bị nàng trốn. Tiếp tục nhiệm vụ. Nhìn điện thoại di động đến trường học chuyển về tin tức, La Ảnh đôi mi thanh tú nhíu một cái. Xem ra lão Phương cái này là chuẩn bị chơi một vụ lớn. La Dũng trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ cũng là dần dần biến đến hưng phấn lên. Theo Phương Quân để cho nàng đi tìm Thiên Thần giáo cứ điểm, đến bây giờ đem Trần Tỉnh cùng Tần Phong đều phái đến cái này Lôi Mục thành đến, đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy. Ma Đô, hoặc là cũng có thể nói là đại hạ, phải có đại động tác. Khâu Sơn thành, một tòa cùng Lôi Nguyên thành không sai biệt lắm quy mô tiểu thành thị. Theo hai cung hắc vũ chiến cờ đến, từng vị thiên mới đi đến được trong thành phố này. Diệp Thiên Mệnh, Trương Thế Kiệt, Điền Minh, Mã Sơn, Lam Tuyển. Hạ Kinh cái này một giới mới tuyển nhận tân sinh bên trong, thiên phú gần phía trước mấy vị đều đến nơi này. Hiệu trưởng bọn hắn vì đem Thiên Thần giáo dẫn ra, lại đem chúng ta trở thành mồi câu, còn thật là khiến người ta khó chịu a. Trương Thế Kiệt chậm rãi mở miệng, chau mày trên mặt hắn tràn đầy không tình nguyện. Mấy người khác trên mặt cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ, chỉ có Diệp Thiên Mệnh biểu lộ lạnh nhạt, cặp kia không hề bận tâm ánh mắt hướng về phương xa nhìn qua, không biết suy nghĩ cái gì. Tại bọn hắn mấy người đi vào Khâu Sơn thành về sau, đã sớm tiếp vào thông báo thành chủ tự mình qua tới đón tiếp mấy người. Nhìn phía trước Diệp Thiên Mệnh mấy người, thành chủ Hắc Kiệt nhất thời cảm giác núi lớn áp lực. Mấy người kia ngoại trừ Hạ Kinh tân sinh thân phận bên ngoài, mỗi người sau lưng còn đều có đại thế lực chỗ dựa. Nhất là Diệp Thiên Mệnh, hắn sau lưng Diệp thị nhất tộc, tại những năm gần đây nhanh chóng quật khởi, cho dù là cùng tứ đại gia tộc so sánh, cũng là không kém chút nào. Tại mấy người kia trước khi đến, liền đã có mấy vị hắn không chọc nổi tồn tại cùng hắn chào hỏi. Cho nên đối với mấy người kia, Hắc Kiệt nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bất quá Hắc Kiệt cũng biết, mấy người kia tuy nhiên tới nơi này là làm mồi câu, nhưng tốt tại bọn hắn thế lực sau lưng đều phái ra cường giả âm thầm theo dõi. Dạng này cũng cho hắn giảm bớt nhất định áp lực. Sau đó Hắc Kiệt cùng mấy người đơn giản bắt chuyện qua về sau, cũng là dựa theo Hạ Kinh hiệu trưởng, Hạ Nguyên chỉ thị, đem bọn hắn tất cả đều cho đưa đến ngoài thành hoang dã trong căn cứ. Sau đó hắn liền rời đi. Được rồi, vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều, thì coi cái này chỉ là một lần phổ thông hoang dã lịch luyện đi. Điền Binh trong miệng tự nhủ, sau đó cũng là cùng mấy người tách ra, một mình rời đi căn cứ, đi đến hoang dã. Bọn hắn mấy người bên trong, chiến lược yếu nhất Lam Tuyển đều không khác mấy nắm giữ tiếp cận lục giai chiến lược. Mà Khâu Sơn thành chỉ là một cái tiểu thành thị, ngoài thành hung thú ngoại trừ cái kia mấy cái thất giai hung thú bên ngoài, cũng chính là lục giai hung thú mà thôi. Bọn hắn đã được đến tin tức, cái kia mấy cái thất giai hung thú, bởi vì một ít nguyên nhân, là không sẽ chủ động đối bọn hắn động thủ. Cho nên tại mảnh này khu vực, bọn hắn chỉ cần để phòng âm thầm Thiên Thần giáo liên tốt. Tại Điền Binh sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh cũng là không nói một lời thoát ly đội ngũ. "Tiểu Tuyên, ta và ngươi cùng một chỗ đi." Gặp hai người đều sau khi rời đi, Mã Sâm lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Lam Tuyển. "Hừ, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ta muốn một người." Đối với cái này, Lam Tuyển trong miệng lạnh hừ một tiếng, lập tức cũng là trực tiếp nhấc chân hướng về căn cứ xuất khẩu đi đến. Mà Mã Sâm thấy thế không chần chờ chút nào, trực tiếp nhấc chân đi theo. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, Trương Thế Kiệt một mặt nghiêm mặt, lập tức cũng là không chút do dự đi ra căn cứ. Mấy vị này thiếu gia, tiểu thư còn thật là khiến người ta không bất lo. Chư vị, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể tách ra hành động. Có phát hiện tình huống dị thường, còn mời trước tiên lẫn nhau thông báo. Chỗ tối, phụ trách bảo hộ Diệp Thiên Mệnh mấy vị tông sư, truyền âm cho nhau về sau, cũng là thân hình lấp lóe đi theo Diệp Thiên Mệnh mấy người sau lưng. Hết thể 5 vị tông sư, trong đó có Hạ Kinh lão sư, cũng có mấy vị là võ đạo gia tộc nội bộ thành viên. Hạ Kinh võ đạo đại học, này nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp, tụ tập các đại võ đạo thế gia, cùng với các thế lực tử đệ. Cho nên đơn thuần có thể triệu tập lực lượng, Hạ Kinh là muốn so Ma Đô mạnh hơn nhiều. Mỗi một vị học sinh đều phái ra một vị tông sư đi theo nhà, nếu là như vậy, thì có chút phiền phức. Khâu Sơn hoang dã chỗ sâu, một chỗ ẩn nấp lòng đất động huyệt bên trong. Một tên trung niên nam trao mày nói. Đại nhân, hết thể 5 vị tông sư cường giả, vậy chúng ta tế tự nghi thức còn muốn tiếp tục không? Trung niên nam phía trước, một tên nam tử hơi hơi không người nói. Hạ Kinh học sinh phần lớn là các đại võ đạo thế gia, chiến vương hậu nhân, những thiên tài này sau lưng đều là có không thể đo lường lực lượng, muốn động đến bọn hắn, vẫn là muốn thận trọng một số. Nghe được thanh âm trung niên nam chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một vị người khoác hắc bào thân ảnh đi tới động huyệt bên trong. Hộ pháp đại nhân. Không chần chờ chút nào, trung niên nam quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Vừa mới mở miệng người kia đồng dạng là quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu. Ừm. Hắc bào nhân nhẹ gật đầu. Tuy nhiên những thiên tài này sau lưng đều có thế lực không nhỏ, nhưng là hiện tại đã bọn hắn đều đem mồi câu đưa tới, chúng ta nếu là không làm chút gì, chẳng phải là để bọn hắn trắng trắng phí sức. Thanh âm khàn khàn theo hắc bào nhân trong miệng truyền ra. Tế tự nghi thức bình thường cử hành, không phải liền là mấy vị tông sư, không đáng để lo. Lần này nhất định phải làm cho những người kia biết, chúng ta Thiên Thần giáo sớm đã không phải mặc người chém giết cứu non. Câu cá hành động. Ha ha. Lần này chúng ta muốn để bọn hắn vừa bồi phu nhân lại chết bình. Đang khi nói chuyện, hắc bào nhân đưa tay kéo xuống che khuất khuôn mặt bằng nón, lộ ra cái tiên một tấm xem ra có chút thương lão, tràn ngập tàn nhẫn khuôn mặt. Đánh giá thấp cô gái nhỏ này, không nghĩ tới chiến lược của nàng đã vậy còn quá mạnh. Chúng ta ba cái, lại thêm nắm giữ nửa bước chiến vương cấp chiến lược huyết nhãn đại nhân đều không có cầm xuống nàng, thậm chí còn bị hắn thành công phản sát một người. Huyết hổ trưởng lão chau mày nói, có thể nhìn đến, nàng lúc này quần áo trên người pha toái, lộ ra mảng lớn hơi hơi phiếm hồng da thịt. Mà tại bên cạnh của nàng, tên kia đại hán,
rất thạch đồng dạng là khí tức yếu ớt, ở tại chỗ ngực có một đạo rõ ràng xuyên qua thương, miệng vết thương có từng tia lửa đang không ngừng thiêu đốt lấy. Trừ bọn hắn hai người bên ngoài, tại cách đó không xa còn nằm một bộ toàn thân bị khói đen che phủ thi thể, này chính là Đen Được. Lúc này Đen Được trên thân sinh cơ hoàn toàn không có, nghiêm chỉnh đã chết không thể chết lại. SS cấp nhất bản chi viêm vậy mà như thế khủng bố, phải biết nàng cảnh giới bây giờ mới chiến tướng trung kỳ mà thôi. Nếu như chờ đến nàng đột phá đến chiến tướng hậu kỳ, đây chẳng phải là có thể cùng chiến vương chống lại. Huyết Hồ mở miệng ở giữa, trên mặt lóe qua một vẻ thật sâu kiêng kỵ. Cũng không biết Huyết Nhãn đại nhân có thể hay không lưu nàng lại. Ông. Cũng liền tại tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống về sau, một đạo không gian rung động tiếng vang lên, ngay sau đó chỉ thấy một bóng người theo cái kia ba động không gian bên trong đi ra. Người này có được một đôi đỏ tươi con người. Này chính là vị kia nắm giữ nửa bước chiến vương chiến lược Huyết Nhãn. Vị năng trốn. Một đạo nghe có chút hư nhược ngữ khí theo Huyết Nhãn trong miệng truyền ra. Chương 285, Thiên Thần giáo giáo chủ chuẩn bị đại lễ. Chương 285, Thiên Thần giáo giáo chủ chuẩn bị đại lễ, thậm chí ngay cả ngài cũng ngăn không được nàng sao? Theo Huyết Nhãn trong miệng biết được, Mộ Dung Nguyệt đã đào tẩu về sau, Huyết Hổ cùng rất thạch hai người trong lòng đống nhiên giật mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thì liền bọn hắn bốn người liên thủ phía dưới, đều không Mộ Dung Nguyệt thành công phản giết một người. Dạng này đi xem lời nói, Huyết Nhãn một người ngăn không được nàng cũng là bình thường. Dù sao Huyết Nhãn tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là nửa bước chiến vương. Niết bàn chi viêm quá mức cường đại, hiện nay tại chúng ta Thiên Thần giáo bên trong, có thể trấn áp nàng cũng chỉ có mấy vị kia đại nhân. Đang khi nói chuyện, Huyết Nhãn trưởng lão mặt lộ vẻ trầm trọng chi sắc. Những năm gần đây, đại hạ giác tỉnh ra thiên tài càng ngày càng nhiều, nếu như tại nhiệm hắn phát triển tiếp, chúng ta Thiên Thần giáo khoảng cách diệt vong cũng không xa. Nghe nói như vậy, Huyết Hổ rất thạch sắc mặt hai người biến đổi. Diệt vong, chúng ta sau lưng không phải còn có vạn tộc sao? Cho tới nay, chúng ta Thiên Thần giáo đều là tại dựa theo vạn tộc ý nguyện làm việc, bọn hắn hẳn là sẽ không đối Thiên Thần giáo an nguy bỏ mặc a. Rất thạch bật thốt lên. Đối với vạn tộc tới nói, Thiên Thần giáo cũng chỉ là bọn hắn chinh phục Lam Tinh quân cờ mà thôi, là một con cờ mất đi giá trị về sau, tất nhiên sẽ trở thành phí tử. Huống hồ, lấy vạn tộc thủ đoạn, nếu như muốn, bọn hắn có thể bồi dưỡng được vô số cái Thiên Thần giáo. Huyết Nhãn mà nói để rất thạch hai người trầm mặt lại. Bọn hắn đều là chiến đem cấp bậc nhân vật, vô luận là tự thân thiên phú vẫn là đầu não đều không phải người bình thường có thể so sánh. Huyết Nhãn mà nói đầy đủ để bọn hắn liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Tốt, không nên nghĩ quá nhiều, trời sập có cái cao đỉnh lấy, chúng ta chỉ cần dựa theo giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão ý nguyện đến hành sự liền tốt. Hiện tại tiếp tục dựa theo kế hoạch hành sự đi, Hạ Kinh cùng Ma Đô đã đưa lên mồi câu, chúng ta cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Đến đón lấy chúng ta chia ra hành động. Các ngươi chạy tới Lôi Mục thành. Ta đi. Một chỗ huyết sắc trong đại điện. Đại điện từ đỏ như máu gạch ngói xây xong, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Từng sợi huyết hồng năng lượng phiêu tán ở trong đại điện, bạo ngược, giết. Các loại phụ diện cảm xúc theo huyết hồng năng lượng trên tuôn ra. Nếu như là tầm thường giác tỉnh giả tiếp xúc đến cái này huyết hồng năng lượng, nội tâm giết dục vọng sẽ bị vô hạn phóng đại. Đại điện chỗ xấu nhất. Huyết Minh, ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Một vị thân mặc áo xám, tóc trắng phơ lão giả sắc mặt nặng nề nói. Tại lão giả đối diện, đại điện chủ vị, ngồi ngay thẳng một vị trung niên nam tử. Nam tử mái tóc màu đỏ, một hít một thở ở giữa, từng sợi thật nhỏ huyết hồng năng lượng theo mũi của hắn tuôn ra, hướng về đại điện trên không lướt tới. Huyết Minh, Thiên Thần giáo giáo chủ. Gần 2 năm, huyết tộc bên kia một mực tại tạo áp lực, vốn là đáp ứng đưa tới thiên cấp tinh huyết, cũng không có thực hiện. Tại vạn tộc 10 đại chủng tộc bên trong, chỉ có huyết tộc cùng một cái khác chủng tộc tại đến đỡ chúng ta, nếu như huyết tộc đối với chúng ta đình chỉ cung ứng vạn tộc tinh máu, vậy chúng ta cũng giống như vậy sẽ đi hướng diệt vong. Cũng như thế, chẳng bằng trực tiếp đụng một cái, thắng thì có thể thu được cái khác chủng tộc chống đỡ. Thua, Thiên Thần giáo trực tiếp giải tán, người ta cũng có thể thoát thân, tiến về vực ngoại chiến trường, tranh đoạt chính mình cơ duyên. Huyết Minh chậm rãi mở miệng nói, ngựa khí bình thản, tựa như tâm căn bản không quan tâm Thiên Thần giáo tồn vong một dạng. Huyết Minh, Thiên Thần giáo là phụ thân ngươi thành lập, ngươi thật muốn làm thế này sao? Lão giả trầm giọng nói. Phụ thân ta, ha ha. Một cái thất bại giả mà thôi, Thiên Thần giáo đi đến bây giờ một bước này, đủ để chứng minh lúc trước hắn quyết định biện pháp là thất bại. Huyết Minh trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Vạn tộc cũng được, nhân tộc cũng tốt, ta theo đuổi là cực hạn lực lượng, cũng chỉ có lực lượng mới có thể để cho ta đoạt lại cái kia ban đầu cái kia thứ thuộc về ta. Ngươi. Nhìn về phía trước một mặt điên cuồng Huyết Minh, lão giả trên mặt lộ ra một vẻ giận dữ, tựa hồ là muốn lên tiếng quát lớn, bất quá cuối cùng vẫn áp chế xuống tới. Tuy nhiên hắn cùng Huyết Minh cảnh giới một dạng, đều là chiến vương hậu kỳ, nhưng là cái sau tại dung hợp rất nhiều máu tộc tinh huyết về sau, tự thân thể chất sớm đã sinh ra biến dị. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hiện tại Huyết Minh đã không tính là nhân tộc. Tốt, nể tình ngài cùng phụ thân ta ngày xưa tình nghĩa, ta sẽ không hạn chế ngươi tự do, vô luận là tiến về vực ngoại chiến trường tìm nơi nương tựa vạn tộc, vẫn là cùng Thiên Thần giáo cùng tồn vong đều tùy ngươi. Lui ra đi. Huyết Minh khoát tay hạ lệnh đuổi khách. Lão giả thấy thế cũng là không nói một lời rời đi đại điện. Ha ha, Huyết Minh ngươi thật đúng là đủ hung ác à, vì tìm nơi nương tựa cái kia huyết tộc, thậm chí ngay cả Thiên Thần giáo đều có thể bỏ qua, còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Lão giả sau khi đi, một đạo tiếng nhạo báng ở trong đại điện vang lên. Tiếng nói vừa ra về sau, một đạo cao lớn thân ảnh theo chỗ tối đi ra, đi tới trong đại điện. Người tới thân mặc một thân đen nhánh chiến giáp, đầu có hai sừng, hắn chu hoan còn cuốn một cỗ màu đen ma khí. Trong đại điện những cái kia huyết hồng năng lượng, tại tiếp xúc đến màu đen ma khí lúc, tựa như là chuột gặp được mèo mở dạng, núp xa xa. Vạn tộc 10 đại chủng tộc một trong, Hắc Giác Ma tộc. Hắc Giác Ma tộc cũng chính là một cái khác đến đỡ Thiên Thần giáo chủng tộc.
"Hắc Uyên, ngươi không cần đến ở chỗ này chào phúng ta, nếu như đổi lại là ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ làm việc hơn." Đối mặt chào phúng, Huyết Minh sắc mặt bình thản, không thèm để ý chút nào nói. "Ha ha." Đối với cái này Hắc Uyên cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. "Thứ ngươi muốn." Nói, Hắc Uyên đưa tay hướng phía trước ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Giới chỉ chậm rãi phiêu tán ở giữa không trung, cuối cùng rơi vào Huyết Minh nơi lòng bàn tay. Tại tra xét trong giới chỉ đồ vật về sau, Huyết Minh trên mặt lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. "Tốt, là thời điểm thực hiện lời hứa của ngươi, nói cho ta biết vật kia vị trí." Hồi lâu sau, Hắc Uyên nhấc chân đi ra đại điện, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm. "Đại Minh, nếu là như vậy, xem ra phải nghĩ biện pháp liên lạc một chút tên kia." "Ông." Nói, hắn thân thể biến đến bắt đầu vặn mèo, sau đó hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Hắc giác ma tộc tinh thần, đem thôn phệ về sau, ta nuốt ma thể liền có thể càng tiến một bước, đến thời điểm đột phá chiến vương, phóng ra một bước kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong đại điện Huyết Minh trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm, sau đó hắn quay đầu ánh mắt ở trong đại điện liếc nhìn mà qua. Là thời điểm cùng Thiên Thần giáo nói tạm biệt. Bất quá ở trước đó, vẫn là cho đại hạ đưa một món lễ lớn mới tốt. Tiếng nói vừa ra về sau, Huyết Minh thân hình nhất điểm, đi tới đại điện chỗ sâu có thể nhìn đến, nơi này có từng gian phòng giam. Huyết Minh lúc này thì đứng ở trong đó một gian phòng giam trước có thể nhìn đến, ở nơi đó có một đạo bị bốn cái huyết hồng xiềng xích trói buộc chặt thân ảnh. Này chính là quân võ hiệu trưởng, Lý Vân Lượng. Một vị chiến vương cảnh giới cường giả, vẫn là một chỗ nhất lưu võ đạo đại học hiệu trưởng. Dạng này mùi câu, cần phải đầy đủ mê người đi. Huyết Minh trên mặt lộ ra một vẻ nhe răng cười. SS cấp tế tự nghi thức. Mùa hè, đây chính là ta đưa một phần của ngươi đại lễ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ rất vui vẻ.